Chương 29, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Hoa Vũ Hàn cơ hồ nghiêng tất cả, thẳng hướng Khương Thanh Tiên. Nhưng Khương Thanh Tiên đứng thật sự là quá xa, hơn nữa còn là đứng sau lưng Tề Liên Sinh. Hoa Vũ Hàn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia thanh băng hồn trảm phách đao trực tiếp chém xuống. Hàn khí từ trong đao lan tràn, chỉ là một cái chớp mắt liền có một tầng thật mỏng băng khí hiện lên ở Tề Liên Sinh trên thân. Rất nhỏ vỡ vụn âm thanh nổ tung, kia thật mỏng băng khí trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Một mảnh thanh liên cánh sen một lần nữa ngăn tại Hoa Vũ Hàn trước người. Lần này, nàng vừa mới thế như trẻ tre hoàn toàn tiêu tán không thấy. Hạo đãng màu xanh linh khí đưa nàng gắt gao ngăn ở nguyên địa, sau lưng càng nhiều thanh liên cánh sen gặp phải. Tựa như tạo thành một loại nào đó chất pháp, để Hoa Vũ Hàn cách không nhìn qua tay kia cầm băng hồn trảm phách đao thiếu nữ. Một mấy mắt, chiến cuộc triệt để điên đảo. Lao tổ, ngươi bại. Tề Liên Sinh nhìn xem Hoa Vũ Hàn trước sau biến hóa, mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết Thanh Tiên nha đầu một đao kia chặt đứt lao tổ lực lượng cùng ỷ vào. Băng hồn trảm phách đao. Đương Tề Liên Sinh trông thấy cây đao kia thời điểm, ánh mắt cũng hung hăng run rẩy một chút. Chợt, trong đầu liền xuất hiện một trương tuấn lãng không kém cỏi thượng cửu trọng thiếu niên khuôn mặt. Không dung nàng suy nghĩ nhiều, dưới chân thanh liên hóa thành chiến giáp bám vào tại Tề Liên Sinh trên thân, thời khắc này nàng tựa như một tôn chiến thần, đi hướng Hoa Vũ Hàn. Không có khả năng, ngươi là thế nào biết đến? Hoa Vũ Hàn trong chớp nhoáng này giống như già nua mấy trăm tuổi. Nàng tự nhiên biết mình bí pháp được điểm, nhưng nàng đem bí mật này giấu ở đáy lòng, chưa hề cùng nhân môn qua. Thậm chí nàng từng tìm qua bí pháp, ý đồ đem mình đoạn này phương pháp phá giải ký ức tiêu trừ cùng làm nhạt. Như thế mấy ngàn năm, thậm chí nếu như không phải Khương Thanh Tiên hiện tại cầm băng hồn trảm phách đao xuất hiện, Hoa Vũ Hàn cũng không nghĩ đến thanh này băng tuyết cắt chấn cắt chi bảo là mình lớn nhất khắc tinh. Nhưng chính là cái này ngay cả mình đều quên biện pháp, dưới mắt tiểu nha đầu này đến tuột cùng là thế nào biết ta. Vô số nghi hoặc cuối cùng hóa thành sát ý vô tận. Nhưng ở Tề Liên Sinh cái này khí thế chính thịnh tôn cảnh trước mặt, chính mình cái này sắp sửa một liền lao ra hỏa thật đã không đáng chú ý nếu không có lúc trước lần kia khinh thường không lưu dư lực đối bính mình cố gắng còn có mấy phần cơ hội, nhưng bây giờ, một câu thành sấm a Liên Sinh, ta từng hộ ngươi ngàn năm, giúp ngươi từng giết bao nhiêu ngấp nghé ngươi tu sĩ a. Hoa Vũ Hàn quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ nhìn xem Tề Liên Sinh. Nàng chẳng biết lúc nào lại biến trở về tóc trắng phơ giản mua bộ dáng, miệng đầy đáng thương bất lực. Ta từng muốn vì ngươi lưu lại cố kia vạn năm liên xác, có thể trợ lao tổ ngươi sống lại một đời, thật không nghĩ đến ngươi vậy mà lại dùng như thế âm độc chi pháp. Tề Liên Sinh ngữ khí có một tia ba động. Hoa Vũ Hàn há hốc mồm, đúng là nửa ngày đều không thể lên tiếng. Nguyên lai thật sự có vạn năm liên xác á, ngươi thật nguyện ý cho ta. Thật lâu, Hoa Vũ Hàn mới nói, một lần cuối cùng gặp ngươi, chính là muốn vì ngươi đưa lên kia vạn năm liên xác. A. Ha ha ha. Ha 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 ha. Hoa Vũ Hàn điên điên khùng khùng cười lớn, tạo hóa trêu ngươi a. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đột nhiên bạo khởi quay người phóng tới Tề Liên Sinh. Cấm địa núi cái sơn động kia đột nhiên nổ tung, kia vô số kẻ bạch cốt cùng Hoa Vũ Hàn cùng nhau phóng tới Tề Liên Sinh. Nhưng Tề Liên Sinh sao lại không có phòng bị? Chỉ là một thân thanh liên chiến giáp liền đem Hoa Vũ Hàn còn xuất lại linh khí ngăn tại ngoài thân. Thuộc về ngươi thời đại đã kết thúc nha. Tề Liên Sinh nhìn xem từng chồng bạch cốt, xuất thủ không còn giữ lại chút nào. Cả tòa cấm địa núi, không, cả tòa Hoa Tiên Cung đều bởi vì Hoa Vũ Hàn sau cùng điên cuồng mà run rẩy. Cũng có lẽ là gieo họ. Bình Minh Kinh Đô, Thần Châu Đạo, Thiên Cơ Lâu. Mấy ngày nay thật là nóng náo à, ngươi nhìn thấy không, kia từng đóa thanh liên đạo ấn ở trên trời trọn vẹn dừng lại đã vài ngày. Ven đường những cái kia thành trì tu sĩ đều điên rồi, vì đoạt ngộ đạo vị trí tốt nhất, không ít thế lực trực tiếp bắt đầu liều mạng. Kinh thành cũng không tốt đến đâu, những cái kia ngày bình thường không nhìn thấy đại nhân vật cũng đều vụng trộm đi, không phải ngươi cho rằng chúng ta Hạo Nguyệt lấy ở đâu nhiều như vậy cao thủ thần bí. Trình Cao Viễn ngồi tại Thiên Cơ Lâu trước Tô Trường Sinh chống lên nhỏ bên bàn trà, một bên cùng người bên ngoài thảo luận. Không có cách, nơi khác sinh ý đều quá tốt rồi, liền nơi này thành thị chút. Ta nói ngươi tiểu tử tiểu lão bà đâu? Rất lâu đều chưa từng thấy, sẽ không phải là đường chạy a? Trình Cao Viễn một mặt thở dài, hắn lúc trước vì kéo nhân duyên thế nhưng là nói không ít trái lương tâm nói đâu. Đây chính là mình thứ nhất đơn nguyệt lão việc phải làm. Nàng đi mượn băng tuyết các băng hồn trảm phách đao. Tô Trường Sinh ngáp một cái, gần nhất quả thật có chút thanh nhàn. Thôi đi, ở trước mặt ta ngươi còn thổi cái gì ra châu a, còn băng hồn trảm phách đao, thật sự cho rằng lão già ta không kiến thức a? Trình lão đầu liếc mắt. Đây chính là băng tuyết các chân cắt chi bảo, không bị treo lên đương băng điêu cũng không tệ rồi, còn mượn. Trình gia, ngài nói kia tôn cảnh cường giả có phải hay không là Hoa Tiên Cung Thanh Liên cung chủ a? Một người nói, ngươi gặp qua Hạo Nguyệt còn có ngày thứ hai lấy thanh liên vì pháp đại đạo sư cường giả sao? Trình lão đầu đối người trẻ tuổi càng thêm im lặng. Cũng thế, nói đến vị kia thanh liên cung chủ không chỉ có sinh như thiên tiên hạ phàm động lòng người, mà lại thực lực còn kinh người, thực sự là, thật sự là không liên quan đến ngươi. Trình Cao Viện trực tiếp đánh gãy tên kia ảo tưởng không thực tế, nhưng hắn cũng bắt đầu cảm khái, lão già ta đời này bình sinh liền hai đại nguyện vọng, một cái là tận mắt chứng kiến một vị tôn cảnh đại tu sinh ra, bởi vì năm đó nghe nói có tôn cảnh sinh ra sẽ có rung động lòng người thiên địa dị tượng. Hôm đó thanh quang trùng thiên, có to lớn hoa sen hiện thế, có vô số tu sĩ từng nói, ngày đó mình tâm cảnh tường hòa tựa như thánh hiện. Cũng từ khi Tề Liên Sinh phá cảnh chấn động Hạo Nguyệt về sau, không ít người đều trở nên đa sầu đa cảm, mà lại càng già cảm khái thì càng nhiều. Kia chỉnh ra một cái khác đâu? Một cái khác tự nhiên là kiến thức một vị tôn cảnh vẫn lạc đi. Tôn cảnh sinh ra có dị tượng, chết còn có trời khóc, cũng là kỳ cảnh. Trình Cao Viễn chép miệng một cái, người sống một đời nếu là có thể đem những này đều nhìn thấy, tại chỗ chết ta cũng thành. Trình Gia nói cẩn thận à, cái này Hạo Nguyệt bên ngoài hơn 1000 năm không có tôn cảnh sinh ra, nhưng vẫn là có chút sắp sửa một liền lão quái vật. Không chừng ngày nào liền. Cho nên Trình Gia ngài nói lời này cũng không may mắn. Ngài nói ít còn có 100-200 năm thọ nguyên đi. Trình Cao Viễn rất tán thành, vậy liền. Vậy thì chờ một vị tôn cảnh bị đánh chết đi. Ta xem xong một vị tôn cảnh bị đánh chết lại chết. Trình Cao Viễn cười hắc hắc, có chút đắc ý bất quá đề tài này liền lệch. Phúc. Tô Trường Sinh nghe hai người đối thoại, một miệng nước trà phun tới. Tiểu tử ngươi vị giác rốt cục khôi phục rồi, cũng đếm ra bản thân trả nghệ không đại sự rồi. Trình Cao Viễn một mặt vui vẻ. Ầm ầm. Cả đám nhìn về phía Hoa Tiên cung phương hướng. Chuyện gì xảy ra, vừa mới vẫn là ngày nắng đâu, làm sao đảo mắt liền đen? Mau nhìn phía nam, trong tầng mây giống như có mặt người nô ra đến a. Trình gia, ngài thế nào? Làm sao đột nhiên sắc mặt khó coi như vậy a? Người tuổi trẻ kia hảo tâm hỏi. A, không có gì, dạ, chịu không được hàn khí. Trình Cao Viễn thần sắc hơi có vẻ cứng ngắc. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 30, luyện tay một chút nghệ hoa tiên cung. Hoa Vũ Hàn thi thể giữa không trung bắt đầu vỡ vụn, dựa vào bí pháp tại thế gian này kéo dài hơi tàn 2000 năm thân thể đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Ta không nên chết a. Hoa Vũ Hàn kêu to, nhưng hôm nay nàng chỉ là một cái gần đất xa trời đèn đuốc sắp tắt lão nhân. Tế Liên Sinh nhìn xem cấm địa trên núi đếm mãi không hết bạch cốt, thanh liên hóa đao, một đao chém xuống. Không muốn lại cho Hoa Vũ Hàn một cái chớp mắt dừng lại tại thế gian này. Ta Hoa Tiên cung hơn 10 vạn đệ tử a. Nàng phá vỡ hang núi kia, phía sau núi đâu còn có núi đá, tất cả đều bị bạch cốt thay vào đó. Người này chết không có gì đáng tiếc. Tế Liên Sinh tu đạo đến nay, lần thứ nhất tức giận như vậy. Sư tôn. Khương Thanh Tiên yên lặng đi lên trước. Nàng bây giờ còn tại mờ mịt, thậm chí vừa mới biết người kia cùng nàng Hoa Tiên cung quan hệ. Về phần phạm vào việc ác, chỉ cần gặp đất này bên trên bạch cốt liền có thể đoán được một hai. Đây là Tô Tiên Sinh tính ra. Tế Liên Sinh bình phục tâm tình. Khương Thanh Tiên gật gật đầu. Vậy cái này băng hồn trảm phách đao là như thế nào mà tới? Tế Liên Sinh hỏi. Cái này băng hồn trảm phách đao thế nhưng là băng tuyết các mệnh căn tử, cho dù là cẩm kỳ tông cửa thánh tử mệnh đi đổi, đều chưa hẳn có thể mà tới. Tô Tiên Sinh tính ra ngài có điểm đại hung, ta liền cầu tới một môn phương pháp phá giải. Là băng tuyết các chủ, có một ít tần tật. Khương Thanh Tiên vốn muốn nói lối ra, nhưng nhớ tới đạo nghĩa giang hồ, vẫn là không có đem băng ma chứng bệnh nói ra miệng. Ẩn thật a. Tế Liên Sinh tự nói một câu, nói tiếp bất luận như thế nào, vị kia Tô Tiên Sinh đều xem như đã cứu ta cùng Hoa Tiên cung tính mệnh, về tình về lý đều muốn cảm tạ một chút. Ta cũng là nghĩ như vậy. Khương Thanh Tiên hai mắt tỏa sáng. Cái này giả. Hoa Vũ Hàn di vật mặc dù giá trị liên thành, nhưng ta không muốn đem những này lưu tại Hoa Tiên cung, liền làm tạ lễ đưa đi đi. Một vị tôn cảnh thân gia làm tạ lễ. Nghĩ đến toàn bộ Hạo Nguyệt vương triều, có thể hào khí như thế cũng chỉ có Tề Liên Sinh. Đồ nhi tuân mệnh. Còn có, đến Thiên Cơ lâu liền tạm thời ở lại đi. Bây giờ ta phá cảnh thành tôn, lại xảy ra chuyện lớn như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị chú mục. Đến lúc đó Ngư Long hỗn tạp người tứ phía mà tới. Hoa Tiên cung đệ tử bên ngoài cũng chưa chắc an toàn. Còn muốn phong sơn? Thương Thanh Tiên hỏi. Ừm, cũng làm cho các đệ tử lánh tính một chút, không đến mức bị đột nhiên xuất hiện A Duôn định hót làm choáng váng đầu óc. Đồ nhi lĩnh mệnh. Thương Thanh Tiên từng cái đáp ứng, chợt liền lên đường lại lần nữa lao tới kinh thành. Đúng rồi, nhớ kỹ trước tiên đem băng tuyết các trấn các chi bảo trả lại. Thế Liên Sinh nói xong, lại đổi giọng. Được rồi, ngươi trực tiếp đi Thiên Cơ lâu đi. Vì sao? Thương Thanh Tiên dừng lại. Lấy vị kia lâu chủ bản sự, nói không chừng ngươi có thể cùng lãnh các chủ ở kinh thành đột tới. Thương Thanh Tiên mở người. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Chính là trùng hợp như vậy. Tô Trường Sinh thanh âm ở bên tai vang lên, dọa đến Trình Cao Viễn giật mình. Tiểu tử ngươi muốn hủ chết ta hả? A, làm sao ngươi biết ta suy nghĩ gì? Trình Cao Viễn nghi hoặc nhìn Tô Trường Sinh. Ta là Thiên Cơ lâu lâu chủ a. Tô Trường Sinh mỉm cười nhìn biết không? Thôi đi, tiểu quỷ đầu, cùng con run trong bụng đồng dạng. Trình Cao Viễn tự nhiên là không tin, trong lòng ngược lại có chút vui mừng. Tiểu tử này ngày thường nhìn qua biếng nhác, nhưng đối với mình quan sát ngược lại là thật để ý, năm đó không có phí công cho hắn ăn uống á. Tầm mắt của mọi người lại lần nữa nhìn về phía Hoa Tiên cung phương hướng. Không trung cùng phong gào thét, dù là cách xa mấy vạn dặm cũng có thể cảm nhận được khí thế kinh người. Tôn cảnh bất lạc, nghe nói một thân tu vi đạo hạnh sẽ bị thiên đạo đánh tan, trở lại đại địa. Trình Cao Viễn bắt đầu hồi ức giả trình ra chân tàng bản độc nhất ghi chép, càng mạnh tôn cảnh đại tu, trả lại thiên địa thanh thế liền càng to lớn. Thế gian này những cái này bí cảnh, phúc địa hơn phân nửa đều là những này kinh người tu sĩ tọa hóa sau khi ngã xuống hình thành. Vậy theo chiếu ý của ngài, bên kia sẽ có đại cơ duyên. Có người bắt đầu tâm tư linh hoạt. Đương nhiên là có, nhưng cũng muốn trải qua thiên địa diễn hóa mới được. Có sẵn những cái kia, ngươi phải hỏi vị tia trạm tôn chi người có nguyện ý hay không cho ngươi mới được. Trình Cao Viễn trong nháy mắt dập tắt trong lòng mọi người ngọn lửa. Tô Trường Sinh đứng dậy, đi vào nhà. Cái này một đơn xem như xong rồi. Tô tiểu tử đi cái gì à, không bằng đi Hoa Tiên cung lắc lư vị kia Thanh Liên cung chủ, không chừng liền đem cái này thần bí tôn cảnh di vật cho ngươi đưa tới. Trình Cao Viễn cười trêu chọc Tô Trường Sinh, lấy báo vừa mới run đũa mối thủ. Chợt lại lời nói thâm thía, dầu gì, cũng luyện tay một chút nghệ, ngươi ra thế thay mặt đều xem như hãm hại lừa gạt nhân tài, ngươi huyết thống này khẳng định cũng không kém nơi nào, không làm được sinh ý đem trước đó tiểu cô nương kia lừa gạt trở về đương nàng dâu cũng coi như công đức viên mãn à. Tiểu tử này chỉ riêng trong Thiên Cơ lâu đợi cũng rất sầu người. Ta thử một chút. Tô Trường Sinh tùy ý trả lời một câu. Trình gia chúng ta cũng đi. đầu đường vị kia mới tới Tuyết thư tiên sinh thế nhưng là nhất tuyệt. Vậy liền đi, đi nghe một chút đến cùng là thật là giả, còn có thể nói ra hoa đến a. Thiên Cơ lâu tiền nhân ảnh tán đi, lại khôi phục ngày xưa kia cùng Thần Châu đạo không hợp nhau yên tĩnh, trước mắt còn thừa thiên cơ điểm, 4094 điểm. Tô Trường Sinh đi vào Thiên Cơ lâu liền đem lúc trước lưu lại Hỏa Cực Thiên Linh đan cùng Khương Thanh Tiên lúc ấy lưu lại nhẫn chứa vật toàn bộ hối đoái. Còn kém như vậy một chút a. Tô Trường Sinh thở dài, khoảng cách tờ thứ tư tàn quyển Thiên Tâm binh sát trận còn kém 300 thiên cơ điểm. Tu vi của hắn vẫn như cũ dừng lại tại dưỡng thân cảnh tam trọng. Hắn bây giờ đối tu vi nhu cầu không có như vậy bức thiết, từ khi nhận rõ thiên tư của mình kém cỏi về sau, Tô Trường Sinh đánh chính là ổn chát ổn đả chủ ý, có thiên cơ lâu bản thân, mình tự nhiên là không thiếu tài nguyên. Chỉ cần đem mỗi một cảnh giới nện vững chắc, tương lai mình đại đạo thành tựu chắc chắn sẽ không so với cái kia thiên tiêu yếu. Lại nói thiên cơ lâu bên trong nhiều như vậy hôm nào đổi mệnh chí bảo, chỉ cần thiên cơ điểm đầy đủ cái gì làm không được. Cho nên Tô Trường Sinh dự định trước tập hợp đủ ngũ hành âm dương quyển về sau lại phá cảnh, nhìn xem có thể hay không có thay đổi gì. Hắn quan tưởng ba loại quan tưởng đồ, quanh thân cảnh tượng lại biến. Nguyên bản thủy hỏa đại chiến đã sớm không còn tồn tại, thay vào đó là một mảnh tường hỏa. Liên hỏa về sau hỏa diệm sơn thành biến thành một mảnh đen đỏ đại địa. Đen đỏ đại địa bên trên có hỏa diễm tiểu nhân sinh hoạt. Hỏa diệm sơn thành dừng lại tại một đầu cự xuyên một bên, không ít hỏa diễm tiểu nhân ở mép nước chơi đùa giỡn. Cự xuyên trung cá bơi mơ hồ có thể thấy được, có dòng nước xiết, cũng có kính nước. Cũng có con mai tại khác một bên uống nước. Nơi đó bị một mảnh vừa mới dài lên rừng rậm chiếm cứ, gió xuân ấm, vạn vật mới sinh dài. Mà cự xuyên cuối cùng, mơ hồ có đảo nhỏ tại trong thủy vực độc lập. Tô Trường Sinh thần du ở đây, đọc nhiều cái này mênh mông chi địa. Chỉ tiếc mỗi lần dừng lại thời gian đều không dài, cho nên thật lâu không thể tìm tới cuối cùng. Bình Minh kinh đô bên ngoài, có một vị sắc mặt trắng bệnh trung niên nhân chậm rãi vào thành. Chỗ qua địa, như lâm mùa đông. "Uy, ngươi là ai?" Trẻ tuổi có thành vệ ý đồ ngăn lại, nhưng sau một khắc liền bị bên người kẻ già đời ngăn lại. Tươi cười nói, "Người mới không hiểu chuyện, ngài tiến là được." "Sư phó cái này, đây chính là kinh đô, sao có thể không tra đâu?" "Tra cái gì, kia là băng tuyết các đại tu sĩ." "Đồ đần." Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 31, trẻ con là dễ dạy lanh băng tinh đi rất chậm. Lần trước ngày nữa Minh Kinh Đô vẫn là thượng minh đế tráng nhân lúc, khi đó kinh thành thủ vệ khí diễm tùy tiện, cho dù ngươi là Hạo Nguyệt đỉnh núi tu sĩ, vẫn là hoàng thân quốc thích đều muốn xuống ngựa. Bọn hắn cảm thấy 13 tông quần áo tại chói mắt, cũng không có mình súng trong tay đầu sáng. Năm đó hắn băng tuyết các phó các chủ ngay tại trước cửa thành ăn quả đắng, cuối cùng giao phạt ngân mới bình yên vào thành. Bây giờ, thay đổi rất nhiều. Lãnh Băng Tinh nói nhỏ, đi qua kinh thành đường đi. Người người cầm ý ra thần, hai đồng trên mặt tràn đầy không giống giả mạo tiểu dung. Kỳ quái. Lãnh Văn Tinh có chút khó hiểu, nhưng đột nhiên xuất hiện đau từng cơn để hắn lại đến không kịp nghĩ kỹ, tăng tốc bước chân đi đến Thiên Cơ lâu trước. Tuấn Lang thiếu niên ngồi tại ngưỡng cửa, không có hình tượng chút nào, một tay chén trà một tay bánh bột nô. Nửa giữa khung cửa, nghiêng người mà đúng. Tính danh, Lãnh Văn Tinh, trước mắt trạng thái, băng ma chứng bệnh trình độ 73, băng ma chi dược sơ hiện, mỗi đến nhật nguyệt thay đổi thời điểm liền sẽ sinh ra kịch liệt đau nhức. Càng nhiều điểm nhẹ kỹ càng. Lãnh Văn Tinh chỉ là bước vào Thiên Cơ lâu phàm bị, lập tức cảm nhận được nơi đây huyền diệu. Hắn mặc dù không cách nào nói, nhưng cũng minh bạch cái này Thiên Cơ lâu bản thân liền rất có huyền diệu có thể nói. Chợt nhìn xem Tô Trường Sinh, vừa định hỏi thăm Thiên Cơ lâu chủ tin tức, Lãnh Văn Tinh liền bị Tô Trường Sinh trong tay trà hấp dẫn. Lập tức trong lòng lột bột một tiếng. Hắn cũng là vui trà người, đối với nhiệt độ cũng nhất là mất cảm. Cái này chén nước trà, nếu như mình không có tính sai là từ hắn vào thành thời điểm liền ngã lên. Chẳng lẽ cái này lớn như vậy kinh thành, đều trốn không thoát vị này Thiên Cơ lâu chủ ánh mắt à? Nguyên bản đối Tô Trường Sinh thực lực có chỗ nghi ngờ, Lãnh Văn Tinh tại lúc này đã thu liễm lại tất cả tiểu tâm tư. Hôm nay hắn chỉ là một cái bệnh lâu cầu y bệnh nhân. Tô tiên sinh thần toán. Hắn cung kính hướng Tô Trường Sinh ôm quyền. Lãnh các chủ nâng liết, chỉ là nghe nói Lãnh các chủ là vị vui trà người, vừa bạn ta gần nhất cũng tại học tập, cho nên cố ý chuẩn bị một chén muốn cho Lãnh các chủ chỉ điểm một hai. Tô Trường Sinh đứng người lên, đem Lãnh Văn Tinh mời vào Thiên Cơ lâu. Trên bàn trà, Tô Trường Sinh vì Lãnh Văn Tinh rót một chén nước trà. Kia Lãnh mỗ liền đều xấu. Lãnh Văn Tinh miễn cưỡng cười một tiếng, nhìn xem trong chén không có sai biệt xanh nhạt sắc âm thầm gật đầu. Nghĩ đến cũng là, bực này nhân vật pha trà sao lại? Cửa vào về sau, Lãnh Văn Tinh rất tự nhiên có chút đưa tay đỡ lấy phía sau lưng, cho mày. Hắn rất nhanh liền thần sắc như thường, vừa mới nước trà cửa vào sau để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, không có khống chế lại biểu lộ. Trà này như thế nào? Tô Trường Sinh mỉm cười. Lãnh Mô không dám nói bừa, uống trà một chuyện, càng xem thêm hơn người yêu thích. Cái gọi là giảng cứu, cái gọi là trà ngon, bất quá là miệng nhiều người sói chạy vàng. Bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất, Lãnh Mô kiến giải bụng về trà này cũng không thứ hai. Lãnh các chủ nói hay lắm a. Tô Trường Sinh mặt mũi tràn đầy rất tán thành. Minh Liên cùng Trình đại gia khẩu vị sai lầm cực lớn, mà lại kiếp trước còn có ngọt mặt đậu hủ nào chi tranh đâu, trà này tự nhiên cũng là như thế. Kia Lãnh các chủ cảm thấy trà này dễ uống. Lãnh Văn Tinh không có nửa điểm do dự, người trong đồng đạo, hai người nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Kia Lãnh mỗ bệnh này, Lãnh Văn Tinh đặt chén trà xuống, có chút thất vọng. Đây là hắn tác cha mấy chục năm qua duy nhất khả năng một con đường, dĩ nhiên không phải vấn đề. Còn xin tiền bối xuất thủ, cứu Lãnh mỗ tính mệnh. Lãnh Văn Tinh ba đứng dậy, đạt được khẳng định câu trả lời hắn, sắc mặt đã lâu hồng nhuận. Sau đó trông mong nhìn chằm chằm Tô Trường Sinh. Tô Trường Sinh khẽ nhíu mày, Lãnh các chủ chẳng lẽ không biết ta Thiên Cơ lâu quý củ? Vạn bối đường đột, vạn bối hồ đồ. Lãnh Văn Tinh vô đầu một cái, đội vàng lật nhặt. Trước đó thật đúng là không ai đã nói với hắn những thứ này, nhưng hắn nào dám nhiều lời. Lãnh Văn Tinh lật nhặt nhẫn chữ vật, nửa ngày mới xuất ra một hộp băng tâm tơ tằm. Này tơ tằm là ta băng tuyết các dưới chân băng tuyết sông nguyên đặc sản, băng tâm tằm thâm tàng băng hạ ngàn mét, một con băng tâm tằm 10 năm sinh một phần kia. Tơ tằm bệnh thành quần áo, đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, càng có thể đường tôn cảnh một kích toàn lực. Kiểm tra đến một hộp băng tâm tơ tằm, nhưng hối đoái thiên cơ điểm 1/100 điểm. Tô Trường Sinh đem một hộp băng tâm tơ tằm nhận lấy. Thẩm tra trị liệu băng ma chứng bệnh phương pháp. Trước mắt không khí bỗng nhiên đông kết, chợt có từng đạo vết rạn hiện lên ở trên mặt băng. Phức tạp vết rách cuối cùng hội tụ thành văn tự. Thẩm tra tin tức thành công, tự động khóa chặt phạm vi vì Hạo Nguyệt Vương triều cùng xung quanh, phù hợp yêu cầu tổng cộng 5 loại. Bạch Bạch tự, cần thiên cơ điểm 863 điểm thẩm tra kỹ càng, giải trừ chi pháp cũng là thành tôn cơ duyên. Hoàng cung, cần thiên cơ điểm 1000 điểm thẩm tra kỹ càng. Nguyễn Ảnh Hải, cần thiên cơ điểm 755 điểm thẩm tra kỹ càng. Lại là hoàng cung, Tô Trường Sinh đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình nhìn thấy hoàng cung xuất hiện tại giải quyết phương án chúng. Cái này Hạo Nguyệt Hoàng thất quả thật không thể khinh thường, thành tôn chi pháp, băng ma chứng bệnh phá giải pháp, cái gì cũng có. Khó trách vị kia quốc cứu gia như thế là mượn, Hạo Nguyệt hai năm này nhìn qua vẫn là bốn bề yên tĩnh, không sóng không gió. Tô Trường Sinh mặc ngữ, đối Hạo Nguyệt Hoàng cung cũng càng ngày càng có hứng thú. Bất quá cái này Lãnh Văn Tinh tìm nhiều năm như vậy cũng không tìm được, nói không chính xác cho dù là Hạo Nguyệt Hoàng thất cùng cái khác mấy địa cũng không có người biết được vật gì đó cách dùng. Nếu là không có mình chỉ đường, nghĩ đến Hạo Nguyệt đỉnh núi sẽ thêm một cọc không thể truyền ra ngoài trọng đại bí ẩn. Lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Lãnh Văn Tinh. Cái này băng ma chứng bệnh phương pháp phá giải đông đảo, không biết lãnh các chủ nghĩ tuyển loại kia. Lãnh Văn Tinh nghe Tô Trường Sinh, miệng không tự giác địa mở lớn. Phá giải băng ma chứng bệnh phương pháp đông đảo. Hắn nhớ tới mình những năm này trèo non lội suối, đi qua Hạo Nguyệt không biết nhiều ít quê nghèo tích bên trong kinh lịch, đắng chát tại khỏe miệng dần dần hiện hiện. Xin hỏi tiền bối đều có nào biện pháp? Đơn thuần chỉ là chữa trị băng ma chứng bệnh biện pháp, còn có chữa trị đồng thời không chừng còn có thể giúp ngươi thành tôn. Tê Lãnh Văn Tinh nghe được cái thứ hai, nhịn không được hít sâu một hơi. Ý của ngài là ta băng ma chứng bệnh không chỉ có thể trị, mà lại ta còn có cơ hội thành tôn? Lãnh Văn Tinh có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Bây giờ Tề Liên Sinh phá vỡ mà vào tôn cảnh tin tức đã sớm ở trên núi truyền ầm lên, 13 tông trưởng giáo càng là lo lắng bất phần, cả đêm ngủ không được. Mà mình vậy mà đụng đại vận xong Hỉ Lâm môn. Thật sự là thiên đạo kỳ diệu, áp vãn bối tự nhiên là tuyển còn có thể thành tôn biện pháp. Lãnh Văn Tinh cũng không có do dự, hắn chợt lại lật nhặt nhẫn chữ vật. Nửa ngày đều không tìm được thích hợp. Cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp đem chọn mai nhẫn chữ vật đẩy hướng Tô Trường Sinh. Vãn bối lần này đi ra ngoài vội vàng, còn xin tiền bối đại lượng. Kiểm tra linh thạch 190 vạn, nhất đẳng pháp khí Thiên Băng Tỏa, Mộ Tuyết Diêu Bảo, Lam Mục Cửu Mãng Độc, Hắc Huyết Hủ Phôi Trâm, Băng Tuyết Các Cám Khí 19 bộ Bách Khoa Toàn Thư. Tổng cộng nhưng hối đoái thiên cơ điểm 1300 điểm. Tô Trường Sinh nhìn một chút Lãnh Văn Tinh chính phái tướng mạo, khóe miệng có chút run rẩy. Bất quá, trẻ con là dễ dạy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 32, Thiên Tâm binh sắt trận khấu trừ thiên cơ điểm 863 điểm, thẩm tra Bạch Bạch tự tin tức thành công. Bạch Bạch tự từ Thượng Minh Đế chỉ hạ võ uy đại tướng quân Thi Văn Đức thành lập, trong chùa tăng nhân đều là uy vũ doanh cận vệ, Thượng Minh Đế những năm cuối phục mệnh mang theo bộ phận hoàng kho bảo tàng trốn xa. Hoàng kho bảo tàng có hàm quang tinh hoa, có thể tịnh hóa hết thảy tà ma, bổ sung Thượng Minh Đế lưu lại mật lệnh dạ lai hạ nguyệt, thích hợp tùy ý một kiện hoàng kho bảo vật. Tô Trường Sinh đem nhẫn chữ vật thu hồi, chợt hướng phía Lãnh Văn Tinh mi tâm một điểm. Cái sau theo bản năng muốn tránh, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, mình liền đã mất đi khống chế đối với thân thể. Thật giống như bị người định tại nguyên chỗ. Bành! Trong đầu giống như có đồ vật gì bỗng nhiên nổ tung, chợt từng đầu tin tức dung nhập Lãnh Văn Tinh đại não. Lãnh Văn Tinh trong nháy mắt mồ hôi đầm địa, bởi vì thống khổ, cũng bởi vì Tô Trường Sinh đột nhiên triển lộ thực lực. Đó là cái gì cảnh giới? Lãnh Văn Tinh thậm chí nhất thời quên vì chính mình đạt được phương pháp phá giải mà vui sướng. Người thiếu niên trước mắt này bộ dáng tiền bối, cao không thấy đỉnh. Lãnh các chủ đối ta tin tức này không hài lòng. Tô Trường Sinh thanh âm ở bên tai quan thai vang lên. Hài lòng, tương đương hài lòng. Lấy lại tinh thần, Lãnh Văn Tinh liên tục gật đầu. Nào chỉ là tương đương hài lòng a? Đây là ân cứu mạng, nhân tình to lớn. Dù là Lãnh Văn Tinh đem mình toàn bộ nhẫn chữ vật đều đưa ra ngoài, vẫn cảm giác đến không đủ. Tiền bối đây là bị thiệt lớn. Đo lường tính toán bực này thiên cơ, tiền bối không biết muốn chống đỡ bao nhiêu ngày uy chính pháp mới có thể tiêu tán. Càng nghĩ Lãnh Văn Tinh đã cảm thấy vượt qua ý không đi. Nếu là thực sự băn khoăn, lần sau đến có thể chuẩn bị thêm chút. Tô Trường Sinh thôn tính lấy trà khí, tràn đầy đều là mình hai tay vất vả khí tức. Về phần Lãnh Văn Tinh nghĩ gì thiên đạo phạt hệ, hắn giống như chưa từng có. Sẽ không phải lão thiên gia đều nhớ kỹ, liền chờ hắn ra thiên cơ lâu ngày đó một hơi bổ xuống đi. Tô Trường Sinh lập tức có chút không rét mà run, càng thêm quyết định chủ ý không có thực lực tuyệt đối trước là chắc chắn sẽ không đi ra. A, ha ha ha. Vậy vãn bối cáo tử. Lãnh Văn Tinh hàm hồ, hướng về sau lui. Sau một khắc chỉ gặp Tô Trường Sinh vung tay áo, Lãnh Văn Tinh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Phù phù, ngã sắp xuống tại thiên cơ lâu trước. Lãnh các chủ, ngài làm cái gì vậy? Không được không được. Hốt hoảng giọng nữ tại trước mặt vang lên. Lãnh Văn Tinh ngẩng đầu nhìn lên, là thanh tiên chất nữ a. Ngươi đây là? Lãnh Văn Tinh thuận thế đứng người lên, trắng bệnh trên mặt gạt ra một vòng âm nhu tiêu dung. Sư tôn nói muốn để ta thay Hoa Tiên Cung đáp tạ Tô Tiên Sinh cứu cung tri ân. Khương Thanh Tiên không có giấu giếm, bởi vì Hoa Tiên Cung gia động tĩnh lớn như vậy làm sao cũng không có khả năng giấu được. Thà rằng như vậy không bằng ngay thẳng chút, còn có thể miễn đi phiền phức. Lãnh Văn Tinh nghe được kinh hãi. Tế Liên Sinh phá vỡ mà vào Tôn Cảnh một chuyện cùng Tôn Cảnh đại tu vẫn lạc một chuyện rất khó không cho Lãnh Văn Tinh cùng vị này Thiên Cơ lâu chủ liên hệ tới. Ngay cả Tôn Cảnh đại tu cũng bất quá là vị này lâu chủ tiện tay loay hoay quân cờ sao? Lãnh Văn Tinh trầm xuống tâm, đối Tô Trường Sinh càng phát ra kính sợ. Hắn cảm thấy vị này lâu chủ là tại hạ một bàn lớn cờ, về phần đến cùng lớn bao nhiêu, nhân vật như hắn dù sao là không tưởng tượng nổi. Đúng rồi, đây là quý các đao. Thương Thanh Tiên vỗ đầu một cái, lúc này mới đem băng hồn trảm phách đao trả lại cho Lãnh Văn Tinh. Sư tôn nói quả nhiên không sai, đến Thiên Cơ lâu tất nhiên có thể gặp Lãnh các chủ. Thương Thanh Tiên tự nói một câu, chợt cùng Lãnh Văn Tinh phất phất tay liền đi vào Thiên Cơ lâu. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lãnh Văn Tinh lại quay đầu thật sâu ngắm nhìn tòa lầu các này. Dự đoán được đại sự đi hướng Thiên Cơ thuật sư hắn biết được không ít, nhưng ngay cả đại sự bên trong chi tiết cũng có thể nhất thanh nhị sở, loại tồn tại này cũng quá đáng sợ. Không thể đắc tội, tuyệt đối không thể đắc tội. Lãnh Văn Tinh tự lẩm bẩm. Chợt nhìn xem trong tay băng hồn trảm phách đao thở phào một cái, may mắn Khương Thanh Tiên cùng nàng không phải tại vị kia lâu chủ trước mặt chạm mặt. Bạch Bạch Tự, võ uy đại tướng quân Thi Văn Đức. Lãnh Văn Tinh suy tư, hướng phía Bạch Bạch Tự phương hướng đi đến. Thiên Cơ lâu bên trong, Khương Thanh Tiên nhìn thấy Tô Trường Sinh, không nói hai lời chính là một cái gần như 180 độ sâu cúi đầu. Cảm tạ lâu chủ xuất thủ cứu ta Hoa Tiên Cung. Ta đã nói rồi, xin ý mà thôi. Tô Trường Sinh mỉm cười. Đây là ta Hoa Tiên Cung tạ lễ, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là ta Hoa Tiên Cung tấm lòng thành. Khương Thanh Tiên đem Hoa Vũ Hàn còn xuất lại nhẫn chữ vật lấy ra. Đồ vật bên trong không nhiều, mấy chục vạn linh thạch còn có mấy món lẻ tẻ tiểu vật kiện. Kiểm chắc đến linh thạch 72 vạn, huyết tinh ý đi, bạch cốt âm hồn viên. Tổng cộng nhưng hối đoái thiên cơ điểm 472 điểm. Vị này sống 4000 năm tôn cảnh đại tu trên thân không có còn lại nhiều ít bảo vật, thậm chí tại nhân sinh sau cùng mấy trăm năm còn bắt đầu nghiên cứu quỷ quái âm hồn, ý đồ cho mình sáng tạo một cái khác đầu đường lui. Không thể không nói, Hoa Vũ Hàn nữ nhân này thiên tư tuyệt đối đầy đủ kinh diễm. Chỉ là kinh diễm đến đâu thiên tài, tại thọ nguyên sắp hết lúc cũng khó có thể duy trì bản tâm, cuối cùng ngủ thành đại họa. Thanh Liên cung chủ có lòng. Tô Trường Sinh mỉm cười nói, hắn đối Khương Thanh Tiên cái này tiểu tài thần càng xem càng thích. Chiêu tài đưa tài, đồng dạng nghiệp vụ đều không loạn. Đã Thanh Liên cung chủ để ngươi lưu lại, vậy liền lưu lại đi. Dù sao ta cái này Thiên Cơ lâu ngày thường cũng không có người, nhiều cái người cũng náo nhiệt chút. Khương Thanh Tiên sững sờ, nàng vừa mới còn đang suy nghĩ làm sao mở miệng đâu, không có nghĩ rằng vị tiền bối này đã sớm đem mình xem đấu. Đa tạ tiền bối. Khương Thanh Tiên làm cái vụng về bạc phúc, chuyện này đối với nàng cái này ngày thường hướng tới dục ngựa giang hồ mỹ nữ hiệp tới nói hơi có vẻ lạnh nhạt. Tô Trường Sinh đứng người lên, hai bên dâng lên giá gỗ. Khương Thanh Tiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt Thiên Cơ điểm còn thừa 6103 điểm rốt cuộc đủ. Tô Trường Sinh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Thiên Tâm binh sát trận, ngũ hành âm dương đồ tản quyển tam đẳng huyền phẩm trường kỳ tu hành này quan tượng đồ, có thể ngưng tụ sát khí, làm ác quỷ tránh lui. Nhưng cùng cái khác ngũ hành âm dương đồ tản quyển đồng thời tu hành, nhưng nắm giữ hai loại thuộc tính linh khí, còn sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Thiên Cơ điểm, 4399 điểm hối đoái. Tô Trường Sinh mặc niệm một câu, kim sắc quyển trục hóa thành một tòa kim sắc binh trận giết vào Tô Trường Sinh trong óc. Lại mở mắt ra, Tô Trường Sinh hai con ngươi lóe lên một tia sát khí, lăng lệ như đao. Hắn nhẹ rung linh khí, quanh thân ẩn ẩn có lưỡi mát tiếng va chạm vang lên. Tính danh, Tô Trường Sinh cảnh giới. Dưỡng thân cảnh tam trọng sở thuộc, Thiên Cơ lâu chức vị, lâu chủ quan tự pháp, Hỏa Diễm Sơn thành đồ, Huyền Thủy Bồng Lai cảnh, Vạn Mục nên xuân đồ, Thiên Tâm binh sát trận, bốn người đáng nhìn vì cùng một quan tự pháp, trước mắt phẩm giai tam đẳng tiên phẩm. Trước mắt còn thừa thiên cơ điểm, 174 điểm. Tô Trường Sinh trong tầm mắt có tứ sắc bức tranh hiện hiện. Trong bức họa cảnh sắc cùng mình tu hành lúc cảnh tượng không khác nhau chút nào. Bây giờ nguyên bản tường hòa thổ địa bên trên rốt cục cũng bắt đầu xuất hiện chiến tranh, không ngừng có máu tươi ở mảnh này thổ địa bên trên chảy xuôi. Hôm nay ngồi một ngày xe, đổi mới chậm. Không có ý tứ à? Vẫn là thường ngày cầu phiếu cầu ủng hộ đã đủ mập để thẩm lén lột chương 33, Thanh Long tượng bốn bức tàn quyển liền có như thế cảnh tượng, nếu như toàn bộ tập hợp đủ có thể hay không biến thành một cái tiểu thế giới. Tô Trường Sinh nhìn xuống trong bức họa cảnh tượng, tuy nói đang chảy máu, nhưng Hỏa Diệm Sơn thành cùng Cự Mộc Sâm Lâm còn có Đồng Lai đảo đều tại lẫn nhau giao hòa tương lai triệt để trở thành một mảnh thế giới cũng chưa hẳn không thể. Hắn tại kệ hàng trước ngồi xếp bằng cả ngộ, tập hợp đủ bốn bức tàn quyển về sau. Dưỡng thân cảnh đã tới đỉnh phong, đối với hắn mà nói tùy thời đều có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo. Có lẽ ta có thể đem lại đi võ đạo chi lộ. Đồng thời đi đến hai con đường, có lẽ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đang thu thập đủ ngũ hành âm dương đồ trước hắn không có ý định phá cảnh, mà y theo mấy lần trước tăng giá, còn lại bộ kia tàn quyển sẽ chỉ quý hơn. Muốn gom góp không biết lại muốn nhiều ít thiên cơ điểm. Tô Trường Sinh thậm chí không quá muốn biết. Thôi thôi. Hắn phất phất tay, trên giá gỗ lại một bộ tàn quyển xuất hiện. Tứ phương vô tận thổ, ngũ hành âm dương đồ tàn quyển tam đẳng huyền phẩm trường kỳ tu hành này quan tường đồ, nhưng xúc địa thành thốn, thật đáng giận lực tăng bọn có được rời núi chi lực. Nhưng cùng cái khác ngũ hành âm dương đồ tàn quyển đồng thời tu hành, nhưng nắm giữ nhiều loại thuộc tính linh khí, còn sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Thiên cơ điểm, 124-99 điểm 1/2. Tô Trường Sinh mí mắt hung hăng nhảy dưới, hắn nghĩ tới cuối cùng một bộ sẽ rất quý, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy quý. Một hơi lật ra nhanh gấp 3 giá tiền, thật là điên rồi. Tô Trường Sinh tự nói, chợt lại vung tay áo. Hắn muốn tìm một môn thích hợp bản thân võ đạo pháp. Tu sĩ xem đạo ý, vũ phù nát thần khí. Trung quanh giá gỗ nhanh chóng lưu chuyển, như nước thủy triều lên triều rơi. Thanh Long tượng, đoán thể thần khí nhất đẳng phàm phẩm trường kỳ nát luyện Thanh Long tượng, nhưng nắm giữ Thanh Long khí, quyền cước có long uy sát lực vô tận. Thiên cơ điểm, 10 điểm mới 10 điểm a. Tô Trường Sinh nhất thời chưa kịp phản ứng, chợt mới nhìn kỹ thanh cái này thanh long tượng chỉ là đoán thể thiên. Thế giới này vũ phu cùng Tô Trường Sinh đã từng biết đến không giống nhau lắm. Đồng dạng là luyện thể, thế giới này võ đạo lại là lấy trấn áp chinh phục võ tượng làm tu hành. Tô Trường Sinh đổi thanh long tượng. Trước mặt, một tôn thanh long tượng đá trống rồng xuất hiện. Dài 5-6 mét, cao 3-4 mét, trong mắt không trâu nhưng đứng tại trước mặt lực gáp bách vẫn như cũ kinh người. Tô Trường Sinh lúc này bắt đầu mình lần thứ nhất tu hành. Tiếp theo một cái chớp mắt thanh long tượng tựa như sống lại, từng cái tiểu thanh long từ thanh long tượng bên trong sông ra trực tiếp tiến đụng vào Tô Trường Sinh thân thể. Bọn chúng tại xé Tô Trường Sinh cắn máu tươi cùng da thịt, ý đồ để Tô Trường Sinh khuất phục. Nếu để cho Tô Trường Sinh để hình dung thế giới này võ đạo tu hành, vậy hắn cho đáp án chính là chinh phục. Một trận võ tượng thần khí cùng kẻ kế tục cách không chém giết. Đông Hương, xin hỏi Bạch Bạch tự đi như thế nào? Giản Dị hán tử nâng lên quốc, nhìn trước mắt một thân âm khí rất nặng bệnh công tử. Lên núi đi 20 dặm có cái địa, vây quanh linh địa quấn 3 vòng đập cái đầu, lại hướng bắc đi thẳng liền có thể tìm tới. Hán tử cười đến rất giản dị, cũng không có bởi vì nam nhân một thân âm khí mà xem thường hắn, cũng là vì sinh hoạt nha. Bệnh này công tử cũng hẳn là cái người đáng thương, tám thành là thật cùng đường mạt lộ mới cầu ý cầu đến núi này bên trong. Bạch Bạch tự là bọn hắn chỗ này một tòa không có danh tiếng gì xây thành thật lâu tiểu tự miếu. Nghe nói thượng minh đế vừa đăng cơ lúc ấy liền có cái này miếu, nhưng vẫn luôn không có gì hương hỏa. Trong chùa tăng nhân cũng rất ít ra tuyên truyền. Đầu năm nay, không xuống núi hòa thượng đạo sĩ tám thành tám đều chết đói. Tu cục thôn thôn dân cũng không nghĩ nhiều, bởi vì chỗ này bên trong kinh thành không xa, bên cạnh còn có tòa danh xưng kinh thành đại áp nuốt nước chấn, là đại quân vào kinh thành phải qua đường, lâu dài có chú quân 10 vạn. Đa tạ. Lãnh Văn Tinh nói cảm ơn, liền hướng trên núi đi. Hắn không nghĩ tới cái này Bạch Bạch tự vậy mà như thế vắng vẻ, hắn tại xung quanh đây mấy cái thành trấn lượn quanh trọn vẹn 4-5 ngày đều không có tìm được tòa này chùa. Căn bản liền không nghĩ tới sẽ ở trên núi, thậm chí có như vậy một cái mắt, Lãnh Văn Tinh còn cảm thấy là bị kia Thiên Cơ lâu chủ đùa nghịch chính mình. Cũng may, bây giờ tìm được. Lãnh Văn Tinh tại tòa kia bia trước khẽ quét mà qua, cũng không cái gì huyền cơ dấu kín. Chợt trực tiếp đi qua. Trên núi, Bạch Bạch tự. Dáng người cồng kềnh Thi Văn Đức mở mắt ra, có tu sĩ tới. Hắn nói nhỏ một tiếng, trong chùa miếu một đám tăng nhân không nói hai lời liền chép lên trường côn sông ra Bạch Bạch tự. 20 dặm bên ngoài chỗ kia bia đá truyền thuyết là hắn tại phụ cận trong thôn lưu lại, người bình thường tại cái này thần dị vô tận thế giới chắc chắn sẽ tin những thứ này. Mà tu sĩ thì không phải vậy, một chút liền sẽ xem thấu tấm bia đá này chỉ là món hàng tầm thường. Nhưng ở bia đá bên ngoài, nhưng lại có huyền cơ. Những này chợt lóe qua ra hỏa sẽ bị Thi Văn Đức thấy rõ, vô luận thật giả đều sẽ bị xem như tu sĩ xử lý sau đó sớm chuẩn bị. Đây đều là năm đó hắn tại trong quân doanh học quyển vợ nhỏ sự tình. Rất nhanh, Thi Văn Đức biến sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền xuất hiện tại Bạch Bạch tự bên ngoài. Chỉ thấy trung quanh vài trăm mét đã bị băng cứng bao trùm, mấy bị bộ hạ thậm chí bị tại chỗ định giữa không trung. Tiểu tăng đường đột, còn xin thí chủ giơ cao đánh khẽ, buông tha những này đồ đệ. Thi Văn Đức chắp tay trước ngực, một mặt thịt mỡ nhét chung một chỗ, tràn đầy người vật vô hại. Nhưng hắn nhưng trong lòng không có chút nào bình tĩnh. Băng tuyết các chi chủ hắn há lại sẽ không nhận ra. Hắn sao có thể tìm tới nơi này? Hắn lại tới làm gì? Năm đó bệ hạ lúc còn sống từng hy vọng Hạo Nguyệt không có trên núi, chỉ có thiên hạ. Cho nên cùng Hạo Nguyệt đỉnh núi 13 tông huyên náo rất không thoải mái, nhất là mình cùng vị này Lãnh Văn Tinh Lãnh các chủ. Thậm chí Thi Văn Đức hoài nghi năm đó bệ hạ bỏ mình phía sau liền có 13 tông thân ảnh. Chẳng lẽ lại liền có vị này băng tuyết các chủ? Chẳng lẽ bọn hắn đã nhận ra? Càng nghĩ, Thi Văn Đức trong lòng cảm giác nguy cơ liền càng phát ra mãnh liệt. Đường đường võ uy đại tướng quân, năm đó dám tuyên bố vì thượng minh đế nát ta băng nguyên cầu cái tặng thưởng thi đại nhân làm sao ngay cả Lãnh Mỗ cũng không dám nhận. Lãnh Văn Tinh nói lại giải khai băng phòng, để một đám tăng nhân rơi xuống đất. Hắn cũng không phải đến đánh nhau. Thi Văn Đức nghe vậy, trong lòng lập tức lộ bộ một tiếng. Lãnh các chủ tới đây chuyện gì? Nói chuyện, hắn đã cho thủ hạ lặng lẽ đánh thủ thế. Cũng không phải là vây kín, mà là rút đi. Những tông môn này trưởng giáo tu vi còn cao hơn bọn họ bên trên một bậc, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là mình đánh bác đại sự không cho phép hắn ở chỗ này hao tổn quá nhiều nhân thủ. Muốn cùng Thi tướng quân tâm sự. Lãnh Văn Tinh cân nhắc, làm sao cùng Thi Văn Đức mở cái miệng này. Thi Văn Đức mới đầu sứ mệnh không thể nghi ngờ tự nhiên là cái trước, nhưng bây giờ có hay không tâm tư khác liền không được biết rồi. Vị Tiêu Thiên Cơ lâu chủ năng tính đại sự, có thể tính chi tiết. Độc lòng người tâm quỷ vực từ cổ thần tiên khó dò a. Ám hiệu tự nhiên không thể giả, Thi Văn Đức có nghe hay không chính là một cái khác nói. Vạn nhất không ngừng, mình cũng tốt có cái đường lui. Lãnh các chủ cùng ta có cái gì tốt nói chuyện. Thi Văn Đức khẽ cười một tiếng. Thi tướng quân là nghĩ bình định lập lại trật tự, để thiếu đế trọng trưởng đại quyền bất là. Lãnh các chủ có cho quốc cứu ra đưa nói con đường. Nói thật, ta đã sớm nghi quy thuận. Thi Văn Đức hai mắt sáng lên. Lãnh Văn Tinh sững sờ, chợt cười khổ. Xem bộ dáng là mình cả nghĩ quá rồi. Như Thi Văn Đức không nói câu này, hắn còn không mò ra đối phương con đường. Nhưng lời này một chỗ, Lãnh Văn Tinh liền biết đối phương vẫn là Hạo Nguyệt hoàng thất thần tử. Không khác, diễn kỹ quá kém. Dạ Lai Hạo Nguyệt. Lãnh Văn Tinh nhẹ nói. Ẩm đương. Một thanh độc châm từ Thi Văn Đức trong tay rơi xuống. GS, cảm tạ thư hữu 20200131115307720 khen thưởng đã đủ mập để thẩm lén lột chương 34, thật là đáng sợ. Thi Văn Đức nghe từ Lãnh Văn Tinh trong miệng nói ra câu kia Dạ Lai Hạo Nguyệt, nhất thời có chút hoảng hốt. 10 năm trước ngày nào đó, bệ hạ liền từng bí mật triệu tập bao quát Thi Văn Đức ở bên trong một đám tâm phúc bàn giao kinh người đại sự. Thi Văn Đức hiện tại còn nhớ rõ, một mực luôn luôn cười ha hả phần lớn thời gian đều nhìn không ra đế vương uy nghiêm bệ hạ, hôm đó lông mày nhíu chặt bộ dáng. Bọn hắn bị đơn độc bàn giao đại sự, mà Thi Văn Đức làm tâm phúc bên trong tâm phúc. Ngoại trừ mang đi một bộ phận hoàng kho trọng bảo, chờ đợi đã sớm an bài tốt người hữu duyên cùng ám tử lấy vật tu hành vận hành bên ngoài, đồng thời còn nắm giữ lấy bộ phận bệ hạ tâm phúc danh sách cùng đi hướng. Hắn giấu kín tại trong núi sâu Bạch Bạch tự bên trong 2 năm có thừa, nhưng với bên ngoài tin tức nhưng như cũ rõ như lòng bàn tay. Bệ hạ đối trong thời gian ngắn bình định lập lại trật tự căn bản cũng không xem trọng, thậm chí làm xong mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm chuẩn bị. Cái này khiến Thi Văn Đức kinh hãi, nhưng cũng sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là thế sự khó liệu. Không ít tâm tư bụng tại bệ hạ sau khi chết không lâu liền đầu nhập vào quốc cứu gia, thậm chí còn cầm mình suy đoán trong kinh thành trắng trận đồ sát xa lánh đối lập. Ngắn ngủi 2 năm, Thi Văn Đức liền nhìn xem danh sách kia bên trên ít người hơn một nửa. Một bầu nhiệt huyết càng phát ra băng lãnh, Thi Văn Đức thường xuyên cảm thấy hạ nguyện chừng 2 năm nữa liền thật muốn triệt để đổi chủ. Thậm chí hắn nằm vùng mấy cái tìm hiểu tin tức hai mắt cứ điểm cũng tại trước đây không lâu mai danh nhận tích. Cái này khiến Thi Văn Đức cảnh giác, thậm chí làm xong rút lui dự định. Khi thấy Lãnh Văn Tinh thời điểm, nói thật Thi Văn Đức tâm đều lạnh một nửa. Thậm chí lần thứ nhất xuất hiện nếu không đầu nhập vào vị kia quốc cứu gia, một lần nữa làm về hắn đại tướng quân hưởng phúc khỏe bài không tốt sao? Hạ Nguyệt 13 tông cùng bệ hạ quan hệ có thể nói như nước với lửa. Nhưng Lãnh Văn Tinh một câu dạ lai Hạ Nguyệt ám ngữ, triệt để đem Thi Văn Đức cảm động. Phải biết những này ám ngữ, tất cả đều là bệ hạ cùng người trong cuộc tự mình bàn giao cáo chi. Trong thiên hạ, có thể biết được này ám ngữ ngoại trừ bệ hạ cùng người trong cuộc bên ngoài, cũng chỉ có chính mình cái này hoàng kho người trưởng còn biết. Điều này có ý vị gì? Lãnh Văn Tinh lại là người một nhà. Năm đó vị kia cùng triều đình huyên náo không vui nhất nhanh, mình đắc tội nhất chết băng tuyết các chủ lại là chiến hữu của mình. Lãnh các chủ ngươi. Thi Văn Đức nhất thời lại vui đến phát khóc. Năm đó Thi mỗi người lỗ mãng, đắc tội Lãnh các chủ, mong rằng Lãnh các chủ đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Thi Văn Đức không nói hai lời, hướng phía Lãnh Văn Tinh ôm quyền không lưng. Sao lại nói như vậy, Thi tướng quân khách khí. Lãnh Văn Tinh một mặt bức thiết, không biết cái này hoàng kho. Đúng đúng đúng, chính sự quan trọng. Thi Văn Đức một vòng cái mũi, quay đầu sải bước hướng phía Bạch Bạch tự đi đến. Sau lưng Lãnh Văn Tinh đi theo Thi Văn Đức một đường đi vào Bạch Bạch tự, lúc này mới sững sờ tại nguyên chỗ. Bạch Bạch tự bên trong còn có trận pháp. Hán vị này đại đạo sư đỉnh phong, thẳng đến đi vào đại trận chính giữa mới phát giác ra được. Tự nhiên, thủ hộ hoàng kho nếu chỉ có ta cái này công phu mèo cào há có thể hoàn toàn, đại trận này là bệ hạ lưu lại, đứng tại trận này bên trong cũng có thể để cho ta trong thời gian ngắn đạt tới nửa bước tôn cảnh, thậm chí có cơ hội đồng quy vu tận, bộc phát tôn cảnh một kích. Lãnh Văn Tinh nghe vậy, âm thầm may mắn. Hắn trên đường tới còn từng sinh ra cưỡng đoạt suy nghĩ. Dù sao đây là Hạo Nguyên hoàng kho, dù là chỉ có một bộ phận cũng đủ làm cho hắn toàn bộ băng tuyết các nâng cao một bước. Đi ở phía trước Thi Văn Đức tâm tình rất kích động. Ngay cả Hạo Nguyệt đỉnh núi trưởng giáo đều là người một nhà, mà lại vị này trưởng giáo vẫn là khó nhất vị kia. Vậy hắn còn sợ Hạo Nguyệt không thể bình định lập lại trật tự. Bệ hạ chính là bệ hạ. Không tầm thường, không tầm thường a. Hai người đi đến một tôn Phật tượng trước. Phật tượng có song đầu bốn tay, thân tượng hơi có vẻ ảm đạm vô quang, nhưng vẫn che không được phẩm chất. Đây là võ tượng. Ừm, trong chùa đệ tử đều là võ đạo đường đi, dùng cái này Phật tượng luyện võ. Thi Văn Đức dừng lại, lại hỏi không biết Lãnh các chủ muốn cái gì. Hàm quang tinh hoa. Lãnh Văn Tinh không do dự, dù là bên trong có thiên đại bảo bối hiện tại cũng so ra kém hàm quang tinh hoa. Được rồi. Thi Văn Đức nụ cười trên mặt càng tăng lên, vừa mới là hắn sau cùng thăm dò. Hoàng trong kho xác thực có hàm quang tinh hoa bảo vật này. Băng tuyết các chủ là chiến hữu, kia cái khác Hạo Nguyệt đỉnh núi trưởng giáo có thể hay không? Thi Văn Đức không còn đi suy nghĩ nhiều, lấy ra hàm quang tinh hoa sau lại hỏi câu. Vị kia nhưng còn có cái gì bàn giao? Vị kia. Lãnh Văn Tinh thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Hắn theo bản năng cảm thấy Thi Văn Đức chỉ là vị kia thượng minh đế, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, có lẽ cũng không phải. Mình tới nơi đây, có phải là hay không Thiên Cơ lâu chủ cố ý gây nên? Năm đó thượng minh đế mưu đồ thời điểm, phải chăng lại có vị này Thiên Cơ lâu chủ xuất lực? Lãnh Văn Tinh cẩn thận hồi ức hắn cùng Tô Trường Sinh đối thoại. Đột nhiên linh quang lóe lên. Ly kia trà có vấn đề. Xin hỏi Thi tướng quân vừa vặn rất tốt uống trà. Lãnh Văn Tinh vẫn hỏi câu. Thi Văn Đức sững sờ, không biết Lãnh Văn Tinh đột nhiên nói cái này làm cái gì, nhưng vẫn là cười khổ trở về câu năm đó còn tại kinh thành lúc thích uống hai chén, bây giờ nhà, trà nhài cây trà cũng có thể chấp nhận. Quả nhiên. Lãnh Văn Tinh khỏe miệng có chút dương lên. Hắn liền nói đi, đường đường tiên cơ lâu chủ, sao lại không biết kia trà có khó không uống. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn để mình nếm thử lại là ý gì. Hắn cẩn thận dư vị ly kia trà hương vị, không khỏi dùng mình một cái. Trà có cay đắng, dư vị cũng chưa chắc ngọt. Lãnh Văn Tinh không dám vọng thêm phỏng đoán, chỉ có thể đem mình lúc ấy uống trà thể ngộ nói rõ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thi Văn Đức phủ phù một tiếng quỷ trên mặt đất, ngửa đầu chỉ lên trời. Lao thần không cầu hồi báo, chỉ cầu gặp ta Hạo Nguyệt hưng thịnh, bách tính giàu có. Hắn hiểu được ý của bệ hạ, cho dù hắn trợ thiếu đế bình định lập lại trật tự, trọng trưởng đại quyền cũng chưa chắc có thể có khuynh quốc quyền lực, thậm chí lại bởi vì công cao chấn chủ cùng quốc cứu ra cho thiếu đế lưu lại bóng ma tâm lý mà bị giết. Bệ hạ đây là tại quyền hắn, đây là tại cùng hắn thẳng thắn, để cho mình tùy thời đều có thể bỏ gánh đi, a đây là cỡ nào tín nhiệm, cỡ nào ân sủng. Lãnh Văn Tinh nhìn xem Thi Văn Đức kéo lấy cổng kính thân thể, khóc không thành tiếng. Lần trước nhìn thấy vị này võ uy đại tướng quân, vẫn là tại mấy chục vạn đại quân trước trận, khi đó Thi Văn Đức cầm trong tay trường thương, mắt hổ anh hùng, dáng gọi đạp phá băng nguyên. Bây giờ, vị đại tướng quân này lầm vào có chút mê mang, mà mình cũng thâm thụ băng ma chứng bệnh bối rối, cả ngày kinh hồn táng đảm. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Thiên Cơ lâu phương hướng. Hắn luôn cảm thấy vị kia lâu chủ ngay tại bệnh một cái kinh thiên âm mưu. thật là đáng sợ. Lãnh Văn Tinh trong lòng nói nhỏ, chợt lông mày nhíu chặt. Thân thể truyền đến một trận băng nước thống khổ, hai tay của hắn phía trên vậy mà không tự giác mà bốc lên hàn khí, muốn vỡ nát trong tay hàm quang tinh hoa. Lãnh Văn Tinh lập tức thần sắc đại biến. Thi tướng quân, tại hạ chuyện quan trọng mang theo, liền không ở thêm. Lãnh Văn Tinh chỉ để lại một câu, liền hốt hoảng phóng tới phương xa. DS, thử nghiệm tấn cấp, cuối tuần lại có đề cử cảm tạ các vị thư hữu ủng hộ và truy đọc, sách mới có thể hay không tấn cấp đều xem truy đọc, tác giả nhất định sẽ cố gắng viết xong, hy vọng mọi người nhất định phải truy đọc nha. Ban cầu gây. Mặt khác cảm tạ lịch tiên cùng hiệp khen thưởng. Đã đủ mập để thẩm lén lột chương 35, băng ma chi đọc thi văn đức nhìn xem đi cũng đội vã Lãnh Văn Tinh, rồi rôi tay muốn đem gọi lại nhiều phiếm vài câu. Nhưng không đợi hắn mở miệng Lãnh Văn Tinh liền đã không thấy bóng dáng. Làm gì được ta chỉ có một thân binh ra bản sự, không chỗ thi triển, bây giờ ngay cả tìm nói chuyện trời đất người cũng không có. Thi Văn Đức ngồi tại nguyên chỗ, tự lẩm bẩm. Đại hiên binh mã cường tráng, quốc sư cùng hoàng đế lại là dã tâm bừng bừng hạng người, nghĩ đến quốc cứu gia phạm là có chút đầu óc cũng nên để phòng một tay đi. Từ bát cổ sông, Thi Văn Đức cứ như vậy cầm nhánh cây trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Đây cũng là võ uy đại tướng quân bây giờ thường ngày. Phóng tới phương xa Lãnh Văn Tinh một mặt hoảng sợ, hắn chưa hề nghĩ tới cái này băng ma chứng bệnh lại còn sẽ chống rông sinh ra ý thức, chủ động công kích mình. Sợ hãi, run rẩy. Lãnh Văn Tinh tra xét mấy chục năm băng ma chứng bệnh, tự nhiên tại nào đó một bản độc nhất bên trên nhìn thấy qua tình huống tương tự. Một vị nào đó tu sĩ ngộ nhập băng ma nơi trong thây, tưởng rằng tổ tiên động phủ liền trắng trợn vơ vét một phen mang đi trong đó đáng tiền vật, nhưng chưa từng nghĩ nhiễm lên băng ma vẫn lạc sau bám vào tại những cái kia vật bên trên băng ma chi độc. Trở về nhà không có mấy ngày, vị kia tu sĩ liền tính tình đại biến, giết vợ thí tử gian đoạn. Cuối cùng hóa thân băng ma bị một vị hạo nguyện tuần tra sứ đánh giết, cuối cùng lưu lại hồ sơ ghi chép. Kia băng ma chi độc cũng có băng ma biết niệm lưu lại, mà hắn băng tuyết các quan tượng pháp mặc dù có khả năng tẩu hỏa nhập ma, lầm đến băng ma chứng bệnh khả năng, nhưng sinh ra ý thức của mình tuyệt không nửa điểm khả năng. Nói cách khác, mình rất có thể là bị người nào đó an toán. Về phần một lần nào đó thăm dò phúc địa động thiên lầm nhiễm băng ma chi độc, Lãnh Văn Tinh rất khẳng định mình không có, bởi vì hắn trước kia mỗi lần tiến vào bí cảnh đều không thu hoạch được gì. Liên tiếp hơn 10 lần về sau, Lãnh Văn Tinh đối thăm dò bí cảnh lịch luyện một chuyện liền triệt để đã mất đi hứng thú. Sau đó mấy trăm năm hắn đều không có góp mạch nào. Sẽ là ai chứ? Lãnh Văn Tinh nhất thời mở mịt, sau đó liền càng lớn hoảng sợ. Không biết mới khiến cho hắn sợ hãi. Kết thúc việc này về sau, nhất định phải lại tìm Thiên Cơ lâu chủ tính ra hung thủ kia đến tột cùng là người phương nào. Lãnh Văn Tinh hai đầu lông mày hiện lên sắc cơ. Hắn bóp nát bị linh khí bao khỏa hàm quang tinh hoa uống một hơi cạn sạch, tiếp theo một cái chớp mắt hắn toàn thân tản mát ra bạch quang chói mắt. Ánh sáng nhu hòa để Lãnh Văn Tinh cảm nhận được một trận đã lâu ấm áp, từ khi thân hoạn băng ma chứng bệnh đến nay, hắn liền một mực thừa nhận băng nước thật lớn thống khổ, mà loại thống khổ này còn theo thời gian trôi qua không ngừng thêm vào. Mấy chục năm chưa từng gián đoạn. Lãnh Văn Tinh tin tưởng, coi như mình sẽ không thay đổi thành băng ma, cuối cùng cũng sẽ bởi vì loại thống khổ này chết đi. Theo quang hoa dâng lên, loại đau nhức này cũng bắt đầu dần dần biến mất. Thay vào đó thì là một cỗ tựa như dùng mãi không cạn linh khí bộc phát. Hàng quang tinh hoa, tinh hóa băng ma chi độc chuyển hóa làm linh khí. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, băng ma chứng bệnh bản thân liền là có thuộc tính đặc biệt linh khí, bây giờ tịnh hóa tinh thuần về sau, đã từng thống khổ hóa thành hải lượng linh khí tràn ngập tại Lãnh Văn Tinh các ngóc ngách. Nếu như nói thượng cựu trọng phá cảnh nửa bước tôn cảnh dựa vào là ngộ tính, kia Lãnh Văn Tinh giờ phút này không thể nghi ngờ dựa vào chính là lấy lượng sống chất. Linh khí bắt đầu tràn ra, lấy Lãnh Văn Tinh đại đạo sư thân thể cũng bắt đầu chứa không nổi. Nếu là có người tại phụ cận liền sẽ phát hiện, Lãnh Văn Tinh lỗ chân lông đều tại phun ra thực chất hóa linh vụ, trường bào tức thì bị linh khí nhét sừng, xa xa xem ra đây càng giống như là một cái cầu. Lãnh Văn Tinh không muốn có chút lãng phí, nhướng mày liền đem chung quanh vài trăm mét băng phong. Trung tâm mấy chục mét tức thì bị băng cứng cố thành một cái bịt kín không gian khóa lại tất cả linh khí. Áp xúc, hấp thu, áp xúc, hấp thu. Lãnh Văn Tinh giống như là cái hang không đáy, muốn đem cái này băng ma chi độc tịnh hóa ra linh khí toàn bộ hấp thu. Nhiều lắm, ta có chút không chịu nổi. Rất nhanh Lãnh Văn Tinh liền lông mày cau chặt. Trung quanh đã sớm thành một cái mê vụ không gian, hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình lấy thần thông dựng băng cứng không gian ngay tại giàn nước. Trước mắt cái này hạnh phúc phiền não để Lãnh Văn Tinh bất đắc dĩ. Lại là một tháng. To lớn băng phong mật thất bịch một tiếng nổ nát vụ. Lãnh Văn Tinh áo không đủ che thân đứng tại hơi lạnh cùng tiêu tán linh khí bên trong. Quả nhiên chỉ có thể đến nửa bước tôn cảnh à. Lãnh Văn Tinh một mặt tiếc sắc, hắn vốn định nhất cử chứng đạo thành tôn. Nhưng phía trước mấy chục năm chống cự băng ma chứng bệnh để hắn hoang phí quá lâu thời gian, đến mức tích lũy không đủ. Chỉ có linh khí còn lâu mới có thể để hắn tiến thêm một bước. Bất quá hắn đem còn sót lại linh khí lấy bí pháp phong tồn tại thể nội, chuẩn bị tương lai phá cảnh chi dụng. Bất quá nếu không có vị kia lâu chủ, nghĩ đến ta Lãnh Văn Tinh sẽ trở thành băng tuyết các sử thượng sỉ nhục nhất một vị các chủ đi. Lãnh Văn Tinh cười thảm một tiếng, hướng phía Thiên Cơ lâu phương hướng đi đến. Sắc mặt của hắn càng phát ra âm trầm, nếu là không có âm thầm người xuất thủ dở trò, lấy tư chất của mình chưa chắc không thể đến đạt này cảnh. Vô luận bỏ ra cái giá gì, hắn đều muốn đem người xuất thủ kia chẳng trừ. Cùng lúc đó, máu đào bên trong dãy núi nhỏ bí cảnh đã hóa thành một chỗ hỏa lô. Đại địa đang thiêu đốt, máu đào thực vật hóa thành tinh hỏa dẫn thân vào trung tâm nhất chỗ kia lửa loạn chi nguyên. Lư Tập ngửa đầu hé miệng, hai mắt cũng bị bịt kín một tầng màu đỏ, có hỏa linh khí thực chất hóa vì dung nham liệt hỏa hội tụ thành dòng vô cùng bất nhập. Hắn là kia lớn nhất hỏa lô, mượn nhờ cái này nhỏ bí cảnh bên trong vạn vật đến rèn đúc rèn luyện chính mình. Vạn vật chi hỏa, rèn luyện bản thân. Muôn bản hỏa diễm mang tới thống khổ cùng nguy cơ, xa không phải mặt ngoài có thể thể hiện. Hơi không cẩn thận lưu tập liền sẽ bởi vì thụ lực không đồng đều mà tại chỗ vỡ vụn, thậm chí ngay cả thi cốt cũng sẽ không lưu lại. Con đường này cùng vị kia thiên cơ lâu chủ nói đồng dạng gian nan, nhưng lưu tập từ bắt đầu liền không có một chút do dự. Loại này như giống trên băng mỏng trạng thái, lưu tập trọn vẹn duy trì mấy tháng lâu. Nếu như muốn đột phá, hắn sớm tại một tháng trước liền có thể làm được. Nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ. Chỉ cần nghĩ tới cùng cảnh giới bên trong mình hoàn toàn không phải là đối thủ của thượng cửu trọng, lưu tập liền sẽ hạ quyết tâm tiếp tục kiên trì rèn luyện. Lấy cảnh giới ưu thế chân áp ma đầu kia xưa nay không là lưu tập truy cầu. Muốn đánh, hắn ngay tại cùng cảnh giới đem nó sinh truy giết. Vâng. Một đoạn thời khắc, lưu tập trong thân thể phát ra một tiếng kịch liệt trầm đục, ngoài thân hỏa diễm chảy dài cũng đứt gãy. Cách đó không xa mặt đất cũng bởi vì cái này âm thanh trầm đục mà xuất hiện một đạo dài mấy mét khe hở. Lưu tập bị ép đánh gãy tu hành. Đến cực hạn sao? Lưu tập hơi có vẻ che kín vết rạn đại địa, hơi có vẻ tiếc nuối. Vừa mới là trong thân thể của hắn một cây mạch máu đứt đoạn, mặc dù không quan hệ đau khổ, nhưng cũng dự cảnh lấy thân thể của hắn không thể tiếp tục nữa. Lưu tập hướng phía trước dậm chân, dưới chân mặt đất liền bắt đầu từng tấc rạn nứt. Hiển nhiên hắn lực lượng kinh khủng đã ẩn ẩn vượt ra khỏi tiểu thế giới này năng lực chịu đựng. Ta lại có chút khống chế không nổi lực lượng của mình, là tăng lên quá lớn à? Lưu tập tự lẩm bẩm, trên mặt khó nén ý cười. Tiểu quỷ, nếu là ngươi còn học không được thu liễm lực lượng, vậy thì cùng chân ngươi hạ mặt đất đồng dạng đi. Hư ảnh thanh âm tại giữa thiên địa vang lên. Lời còn chưa dứt, Lưu tập liền bị một cỗ vô hình chi lực đẩy cái lảo đảo. Ngay cả đi mấy bước, dưới chân thổ địa đều hoàn hảo không chút tổn hại. Hô. Lưu tập xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chợt hướng về phía trời cười nói, tiền bối quả nhiên là cao nhân a. Nhanh như vậy liền dạy cho vạn bối khống chế sức mạnh chi pháp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 36, lãnh các chủ lực lượng 10 phần A Lưu tập cũng như chạy trốn rời đi Bích Huyết Sơn Ngai. Hắn đứng tại giữa không trung, quay đầu nhìn về phía kia bí cảnh phương hướng. Nhìn không thấu, vẫn là nhìn không thấu a. Hắn vốn cho rằng chờ mình tôn cảnh liền có thể sờ đến kia hư ảnh biên giới, nhìn thấu hư thực. Nhưng rất hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều. Cái này không biết vị tiền bối kia là thật vẫn là tại làm cục. Những năm qua thăm dò bí cảnh, những cái kia phúc địa động thiên tổ tiên đều là chỉ còn lại một đạo tàn niệm, không có mấy câu liền tan thành mây khói. Vị này ngược lại tốt, canh giữ ở bên cạnh mình mấy tháng đều không có một chút muốn dấu hiệu tiêu tán. Kinh khủng, đại khủng bố. Hắn quay đầu lại, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đi tìm Tô Lâu chủ mua cái thượng cựu trọng tin tức, lần này hắn phải thật tốt đem lúc trước rất chàng tử cho tìm trở về. Lưu tập cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Đã từng vì cha ra thượng cựu trọng hạ lạc, hạ nguyệt đỉnh núi không biết xuất động bao nhiêu nhân mã, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Bây giờ có Tô Lâu chủ, chỉ cần giao tiền đủ nhiều, kia cái gì sự tình đều không đáng kể. Lưu tập lại nhíu mày trầm tư. Bất quá ta bây giờ đối Tô Lâu chủ ý lại quá mạnh, đôi này con đường tu hành không tốt, ngày sau nhất định phải sửa lại. Hắn nói xong, hướng phía Thiên Cơ Lâu đi đến. Kinh thành, Thần Châu đạo. Trên đường gần nhất tới vị Thuyết Thư tiên sinh, vóc dáng không cao, miệng đầy răng vàng, trên thân nửa điểm không có đọc qua sách khí chất, nhưng làm sao nói cố sự quá mức đặc sắc. Đầu một ngày còn chỉ có một đám hài đồng truy phủng, ngày thứ ba liền được mời đến trời trong gió nhẹ lâu người đối diện. Địa Hạn Thiên Hàn lâu. Hoa phong cùng Nhật Lệ Lộ Thiên khoáng đạt khác biệt, Địa Hạn Thiên Hàn là càng đi đi vào trong càng là làm người say mê. Nghe nói trong lâu nữ tử từng cái ung dung nhã quý, khí chất phi phàm, như môn phiệt nhà giàu phu nhân, học giàu năm xe khuê phòng tài nữ, không chỉ có thể ấm lòng người phách, còn có thể mềm lòng người thân. Mà tới đây địa khách nhân đều ra tài bạc triệu, thậm chí trong triều cũng rất có phân lượng. Thời khắc này Địa Hạn Thiên Hàn lâu bên trong lại an tĩnh ghê gớm. Một đám quan to hiển quý ôm nữ nhân, hai mắt đăm đăm nhìn xem bộ kia bên trên uống rượu quần áo không chỉnh tề răng vàng lão đầu. Vị Tiêu Ngọc Diện đại tu cũng là thảm, ba lượng tuổi liền bị mình thân sinh mẫu thân sinh đảo linh căn chuyển cho dự thi trường tử. Bản lo lắng tiểu nhi tử ghi hận trong lòng lớn lên trả thù nghĩ giết sạch chi, nhưng này nhà lại yêu quý thanh danh đành phải đem nó nuôi, nói là nuôi, nhưng qua còn không bằng phụ thượng tập dịch. Cả ngày chỉ có 6 phần no bụng, đừng nói là cái gì tập võ tu đạo. Nhưng này lúc thế đạo, có thể ăn cơm no sống đến chết chính là chuyện may mắn, Ngọc Diện mà cũng không muốn phản kháng. Nhưng chưa từng nghĩ kia Ngọc Diện minh trưởng học thành trở về, còn muốn giết cái này thân đệ đệ diệt khẩu chấm dứt hậu hoạn. Cũng may đồng hành có vị quận chúa đồng môn liếc thấy lên cái này không có linh căn tư chất Ngọc Diện, người bên ngoài làm sao rèm pha đều không dùng. Còn tốt, người tốt có hảo báo a. Dưới đài có người nhẹ nhàng thở ra, càng nhiều người thì là mắng kia Ngọc Diện mà huynh trưởng cùng hắn một nhà đều không phải là đồ vật. Lại 30 năm, đại chiến mở ra, quận chúa mày liều không nhường mày dâu, thay cha ra trận. Kết quả bị cùng triều chính địch tam toán, bán tình báo, quận chúa lĩnh 10 vạn nhà mình dòng chính đại quân bị nốt. Triều chính trên dưới càng là thờ ơ mà 30 năm tu thân dưỡng tính làm kêu bình hoa Ngọc Diện, ngồi tại nhà mình quan tưởng đồ hạ bắt đầu lần thứ nhất tu hành. Kế tiếp là không phải phá cảnh nhập thần, sau đó tới vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Ta nhìn không phải trên đời lấy ở đâu nhiều như vậy yêu nghiệt, lại nói cái này Ngọc Diện mà linh căn tư chất cái gì đều không có, chính là một cái bình hoa. Huống chi quận chúa có thể chống đỡ mấy ngày, tối đa một tháng, hoặc là bị giết sạch, hoặc là toàn chết đói. Dưới đài có người bắt đầu thảo luận. Giang Vàng lão đầu thanh âm đến đây im bặt mà dừng. Người ở dưới đài sửng sốt một chút, chờ nửa ngày không gặp động tĩnh, chợt bắt đầu kêu lên. Nói a, nói tiếp đi a. Theo sát phía sau chính là từng chuỗi vàng linh thạch không cần tiền giống như nện ở trên đài. Trên đài, Giang Vàng lão nhân mắt thấy không sai biệt lắm, liền mở miệng nói ra hắc hắc. Hôm nay trước hết đến nơi này đi, ngày mai chúng ta thời gian cũ chỗ cũ, tiếp tục trò chuyện. Giang Vàng lão đầu đem trên đài vàng linh thạch toàn diện vừa chạy, tại một đám tiếng mắng chửi bên trong hốt hoảng rút lui. Ngược lại là có người muốn động thủ, nhưng ngẫm lại cái này địa hạn thiên hàn lâu phía sau chủ nhân, cũng chỉ có thể lại hung hăng mắng bên trên hai câu. Lão nhân này nói cố sự ngược lại là thú vị, cũng mới lạ. Hôm qua kia hỏa kỳ lần tử lên trời mà chiến phần cuối, nghe được ta là nhiệt huyết sôi trào. Cái này ngọc diện mà ra đời Bạch Liêu trấn ta còn thực sự nghe nói qua, ngay tại ta quê quán không xa, còn giống như thật có qua cái gì từng sinh ra đại nhân vật truyền thuyết. Dưới đài không ít người còn tại kéo dài. Những lời này nghe một chút liền phải, thuyết thư tiên sinh làm sao kiếm tiền? Không phải liền là 3 phần thật 7 phần giả nha. Hàng ký nội Liễm Lanh Văn Tinh vừa mới cũng ném lên 10 khối linh thạch, bên người co lại thành cao hơn 2 mét lưu tập cũng không cam chịu yếu thế, ném lên 20 khối linh thạch. Không nghĩ tới Lanh các chủ cũng sẽ vào kinh, cũng đúng, Thượng Minh đế cùng Võ Uy đại tướng quân đều không có ở đây, cái này kinh thành cũng không có cái gì đối đầu. Lưu Tập nói chuyện có chút âm dương quái khí. Đỉnh núi 13 tông, hắn ngoại trừ đối Hoa Tiên cung xem trọng bên ngoài, cùng những nhà khác đều không hợp nhau. Lưu tông chủ đây là muốn đánh một trận. Lãnh Văn Tinh bây giờ tâm tình không được tốt lắm, thủ phạm thật phía sau màn một ngày không tìm ra được hắn liền một ngày không được an bình. Bây giờ đến địa hạn Thiên Hàn lâu, chỉ là đang chờ trong các đệ tử đưa tiền, cũng không thể đem mình trấn các chi bảo trấn hồn trạm phách đao cũng giao ra đi. Ồ, xem ra Lãnh các chủ là lực lượng 10 phần a. Tại hạ bất tài, ngày trước vừa mới phá vỡ mà vào nửa bước tôn cảnh. Lãnh Văn Tinh xác thực có mấy phần lực lượng. Tay cầm trấn cắt chi bảo, lưu tập tại nửa bước tôn cảnh mạnh hơn lại như thế nào? Cũng không thể vừa phá cảnh không có mấy tháng, liền bị kích thích tiến thêm một bước thành kia tôn giả đi. Kia là Giang Vàng lão đầu miệng bên trong mới có kịch bản. Hắc hắc, nửa bước tôn cảnh, tốt không dậy nổi nha. Lưu tập càng phát ra âm dương quái khí. Bên người Lãnh Văn Tinh đang muốn mở miệng, sắc mặt liền bám một chút trở nên trắng bệnh. Hắn giống như gặp quỷ nhìn về phía bên người Lưu tập. Gia hỏa này, vậy mà thật thành tôn. Làm sao có thể, ngươi không phải mới nửa bước tôn cảnh sao? Bị nhân tiên tư siêu tuyệt, phá cảnh nhập ăn cơm uống nước. Lưu Tập một mặt đắc ý, đương nhiên sẽ không nói thật là từ Thiên Cơ lâu chủ nơi đó mua được cơ duyên. Thiên Cơ lâu chủ? Nhưng Lãnh Văn Tinh lại không phải người ngu. Lưu Tập sắc mặt tại chỗ có chút khó coi. Nhìn thấy mình muốn đáp án, Lãnh Văn Tinh kinh hãi. Hắn nguyên lai tưởng rằng phá giải băng ma chứng bệnh bổ sung thành tôn cơ hội là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng chưa từng nghĩ bị kia lâu chủ thậm chí ngay cả thành tôn cơ duyên cũng có thể coi là ra. Bất quá thành tôn cơ duyên quý giá như thế, sợ là bán một cái liền thiếu đi một cái. Nghĩ được như vậy, Lãnh Văn Tinh liền càng phát ra bức thiết. Trước kia hắn hẳn là truyền tin, để tông môn đệ tử trực tiếp vận dụng truyền tống trở tới, mà không phải vì tiết kiệm tiền ngồi cái gì cự ưng không tuyển. Kia lô mẫu người liền đi trước một bước, Lãnh các chủ trầm tòa. Lưu Tập đứng dậy, khẽ hát đi ra. Đã đủ mập để thẩm lén lột chương 37, Khương Thánh Nữ là dưỡng thân cảnh. Thiên Cơ lâu bên trong, Khương Thanh Tiên kéo lên váy đỏ, lộ ra trắng non bắp đùi thon dài, rim lên cao đuôi ngựa, tay cầm tô tiên sinh cho đồ lau nhà thần thái sáng láng trong Thiên Cơ lâu vừa đi vừa về trùng sát. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, nhìn xem vị kia tô tiên sinh không e rẻ tu luyện đại thần thông. Quyền gia có long ngâm là cảnh giới gì? Dù sao Khương Thanh Tiên là nghĩ không ra, nàng chỉ ở trên sách nhìn thấy qua liên quan tới chân long miêu tả. Chân long hành không, tiên nhân tránh lui, lấy bạn vật làm thức ăn. Nàng từng tại Hạo Nguyệt Tàng Long đầm xa xa nhìn thấy qua một đầu muốn hóa giao cự mãng, cách vài dặm liền có thể cảm nhận được uy thế. Đáng tiếc ta không phải vũ phu, không phải riêng là cả ngày quan sát Tô Tiên Sinh tập võ cũng có thể nhận tiến thần tốc. Khương Thanh Tiên thở dài, lấy Tô Tiên Sinh lực quyền, một quyền này đánh vào tu sĩ trên thân sợ là tôn cảnh đại tu cũng khó thoát trọng thương. Mà cả ngày cùng Thanh Long tượng chém giết Tô Trường Sinh liền không có Khương Thanh Tiên như vậy khoan thai. Hắn nhìn như lạnh nhạt, kỳ thực là bất đắc dĩ. Hắn muốn cho là mình tu đạo thiên phú đã đầy đủ kém, luyện võ thiên phú làm sao cũng muốn tốt hơn một chút. Nhưng mấy tháng sau khi tu hành, Tô Trường Sinh mới không thể không nhận rõ hiện thực. Mình luyện võ tư chất thậm chí còn không bằng tu đạo thiên phú. May mắn có Thiên Cơ lâu có thể hối đoái tu hành tài nguyên, nếu không ta liền muốn không có lòng tin. Tô Trường Sinh phát hiện mình không có thiên phú về sau, trước tiên liền dùng Thiên Cơ điểm mua một nhóm lớn đan dược. Thiên phú không đủ, đan dược đến góp. Tô Trường Sinh quyết định một cái thập toàn đại bộ đan, một hơi mua 5 bình trung 50 Thiên Cơ điểm đan dược. Này mới khiến Tô Trường Sinh tu hành tốc độ đến một cái để chính hắn hài lòng tình trạng. Mấy tháng khổ tu, Tô Trường Sinh đã có đoán thể cảnh nhị trọng. Tu đạo cùng luyện võ quả nhiên là hai con đường, mặc dù đoán thể cùng dưỡng sinh đều là cường kiện thể phách, nhưng chỉ luận lập tức cảnh giới, đoán thể cảnh nhị trọng muốn truy giết dưỡng thân cảnh tam trọng cũng không phải là không có khả năng. Tô Trường Sinh tự nói, lấy hắn thanh long tượng nát luyện ra thân thể, một quyền đánh đi ra cùng cảnh giới tu sĩ hẳn là không người có thể địch. Nghĩ đến, Tô Trường Sinh nhìn về phía một bên nhìn lấy mình Khương Thanh Tiên. Khương Thánh Nữ, không bằng chúng ta luận bàn một chút. Khương Thanh Tiên một mặt sợ hãi, Thanh Tiên cùng Tô Tiên Sinh luận bàn chẳng phải là tự chốt đục nhà sao? Nhưng nàng trong lòng vẫn là nghĩ, dù sao có thể cùng dạng này tiền bối giao thủ, tất nhiên sẽ có chỗ linh ngộ. Kia tất cả mọi người tiếp cận tại dưỡng thân cảnh, Khương Thánh Nữ ý như thế nào? Thanh Tiên nguyện ý. Khương Thanh Tiên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Trong nội tâm nàng vui vẻ, cảm thấy đây là sư phụ dạy ăn nhờ ở đậu biện pháp có tác dụng, Tô Tiên Sinh mới có thể chủ động để điểm chính mình. Hai người làm dáng, đứng đối mặt nhau. Khương Thanh Tiên trước nay chưa từng có nghiêm túc, nàng một thân vạn hoa đồ pháp lấy trùng sắt làm chủ. Bên người mấy đóa hoa hồng nở rộ, yêu diễm màu đỏ nhắm ngay Tô Trường Sinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, cánh hoa chớp ra, lấy đại quân trùng sát chi thế phô thiên cái địa mà tới. Tô Trường Sinh lập tức bắt đầu trốn tránh, tốc độ của hắn cực nhanh, có thể tại cái này kín không kẽ hở sắc bén giữa cánh hoa không ngừng né tránh. Nhưng cánh hoa cuối cùng vẫn là nhiều lắm, Tô Trường Sinh sơ ý một chút, liền bị mấy mảnh cánh hoa đồng thời tập trung, sượt qua người. A. Tô Trường Sinh nhướng mày, đứng tại chỗ. Hắn vậy mà không cảm giác được những này cánh hoa uy lực. Tựa hồ những này cánh hoa chỉ là nhìn qua thanh thế dọa người, kỳ thật cùng bình thường tơ bông không có gì khác biệt. Phô trương thanh thế, thật thật giả giả. Ngây người ở giữa, mấy trăm cánh hoa nện trên người Tô Trường Sinh, không có cảm giác chút nào. Không chỉ có Tô Trường Sinh nghi ngờ, Khương Thanh Tiên cũng phát hiện cái hiện tượng này. Nàng nhìn xem sát chiêu của mình rơi trên người Tô Trường Sinh không phản ứng chút nào, lòng tràn đầy khó hiểu. Mặc dù mình áp chế ở dưỡng thân cảnh thi triển chiêu này uy lực giảm nhiều, nhưng cũng không trở thành như thế, ai chẳng lẽ Tô tiên sinh không nói võ đức, vụ trộm cất cao cảnh giới. Bất quá loại ý nghĩ này tại Khương Thanh Tiên trong đầu hiện lên một cái chớp mắt liền bị ném bỏ. Đây chính là Tô tiên sinh a. Tô tiên sinh là đặt ở dưỡng thân cảnh. Khương Thanh Tiên vẫn là hỏi ra, bởi vì nàng quá hiếu kỳ. Khương thánh nữ là dưỡng thân cảnh. Hai người cơ hồ trăm miệng một lời. Tự nhiên. Đương nhiên. Lại là cùng kêu lên trả lời. Chỉ là đồng dạng ngạc nhiên hai người, ý nghĩ trong lòng lại là ngày đêm khác biệt. Quả nhiên, Tô tiên sinh không chỉ có thôi diễn thiên cơ chi đạo không thấy cuối cùng, liền ngay cả con đường tu hành cũng làm cho Thanh Tiên theo không kịp nha. Khương Thanh Tiên bị đả kích. Chính nàng chính là thiên tài, tại Hạo Nguyệt cùng thế hệ bên trong đều đứng hàng đầu. Cho dù là một ít nhỏ tông cửa nhỏ trưởng giáo, tại cùng cảnh giới bên trong cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Trước người ít có yêu nghiệt, cũng liền thắng nàng một hai phần mà thôi. Nhưng trước mắt này vị Tô tiên sinh, là hoàn toàn không nhìn sát chiêu của mình. Cùng nói là sát chiêu, chẳng bằng nói là mình lấy cánh hoa trợ hứng. Không đợi Tô Trường Sinh ăn ủi, Lư Tập liền hùng hùng hổ hổ từ ngoài cửa xông tới. Lâu chủ, Tô lâu chủ. Ừ, Thanh Tiên nha đầu cũng tại a. Lư Tập một mặt cao hứng. Hắn tâm tình bây giờ liền hai chữ. Thống khoái. Thật mẹ hắn thống khoái. Hắn hiện tại còn quên không được vừa mới Lãnh Văn Tinh ở trước mặt mình khoe khoang trở thành nửa bước tôn cảnh lúc đắc ý cùng về sau nghe thấy mình trở thành tôn cảnh lúc kinh ngạc. Chúc mừng Lư tông chủ phá cảnh. Tô Trường Sinh thừa cơ nói sang chuyện khác, hắn cũng không biết phải an ủi như thế nào mình chiêu tài đồng tử. Đa tạ Tô lâu chủ chỉ điểm, lỗ mỗ mới có thể có hôm nay chi tạo hóa. Lư Tập tại Tô Trường Sinh trước mặt rất khiêm cung, bởi vì hắn tại kia Bích Huyết Sơn nhai tiền bối trong miệng nghe ra chút mùi khác. Trước mắt vị này Tô lâu chủ thân phận viễn siêu mình tưởng tượng. Lư tông chủ khách khí, tại hạ bất quá là cái người làm ăn thôi. Tô Trường Sinh hướng sau lưng ngồi xuống. Nơi đây thiên địa lấu chuyển, cả đám đã bình di mấy mét, đúng lúc tại khách trước bàn. Tô Trường Sinh ngồi trên ghế, nâng chung trà lên thấm giọng một cái. Lư tông chủ đây là muốn tìm về chẳng tử. Lâu chủ thần cơ diệu toán, lô mộ tiểu tâm tư nửa điểm đều tránh không khỏi con mắt của ngài. Lư Tập cười hắc hắc, hắn đã vì thượng cửu trọng chuẩn bị xong một bộ liên chiêu, thậm chí còn chuyên mua 10 cái khắc ấn thủy tinh muốn đem ngược lại thời điểm hình tượng ghi chép lại, chuyển khắp Hạ Nguyệt. Hắn nói, đem một kiện cao 3 mét trường thương móc ra. Đinh. Kiểm tra đến nhất đẳng pháp khí Bách Luyện Hồng Anh Hương, nhưng hối đoái thiên cơ điểm 477 điểm. Tô Trường Sinh không hài lòng lắm, chỉ cần nghĩ tới cuối cùng một chương ngũ hành âm dương đồ tàn quyển giá cả, hắn liền đối cái này mấy trăm điểm thiên cơ điểm không hứng thú lắm. Lư tông chủ, thiên cơ không phải cho đùa, cái này tập nhập tôi diễn, nhưng là muốn mệnh đồ vật. Tô Trường Sinh khoan thai nói. Lư Tập trong lòng một lăng. Hắn lúc này mới nhớ tới, Tô lâu chủ là lấy thiên cơ thôi diễn thượng cửu trọng hành tung, cũng không thể trách hắn qua loa, mà là Tô Trường Sinh trước đó đều biểu hiện quá mức mây trôi nước chảy, cho Lư Tập một loại ảo giác. Nghĩ lầm thôi diễn thượng cửu trọng hành tung chỉ là việc nhỏ. Bây giờ hắn mới phát giác, vị này thiên cơ lâu chủ lại nhiều lần vì bọn họ thôi diễn đại đạo, đại địch, sao mà phí sức a lập tức, nồng đậm áy náy tại Lư Tập trong lòng dâng lên. Hắn không nói hai lời, lại lấy ra một kiện nhất đẳng pháp khí. Đinh. Kiểm tra đến một kiện nhất đẳng pháp khí Bạch Ngư Song Đao, nhưng hối đoái thiên cơ điểm 433 điểm. Xem xét tiêu giao ma tông tông chủ thượng cửu trọng vị trí, cần tiêu hao 200 thiên cơ điểm. Phải chăng xem xét? Xem xét. Tính danh, thượng cửu trọng trước mắt trạng thái, Hoa Tiên cung chân núi mâu đang chấn, lo được lo mất, phản phất hoàng luôn uống, không biết nên không nên tìm Hoa Tiên cung trưởng lão Liêu Mộ. Càng nhiều điểm nhẹ kỹ càng. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 38, đường đường lãnh các chủ sẽ không có tiền. Thú vị. Tô Trường Sinh nhìn xem thượng cửu trọng vị trí, lúc này mới nhớ tới lúc trước đưa cho Khương Thanh Tiên một cái thượng cửu trọng trên người sơ hở, ngay tại ở vị này mà tông tông chủ thích vốn nên là mình khôi lỗi nữ nhân. Tô lâu chủ nhưng có kết quả. Lư Tập một mặt kích động. Hoa ảnh hoa nguyệt tính bản hoa, cơ thể và đầu góc tâm thần người trong lòng. Tô Trường Sinh thở dài. Ngay cả đường đường ma tông chi chủ đều chạy không khỏi chữ tình một kiếp, quả nhiên là kinh khủng như vậy a, tiền bối ngươi nói rõ. Lư Tập lông mày cau chặt, hắn vừa định hỏi Tô Trường Sinh kỹ càng, lại phát hiện trước mặt tuổi trẻ lâu chủ đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn lập tức nhớ tới Tô Trường Sinh vừa mới, thiên cơ thôi diễn, tuyệt không phải trò đùa a, hắn không dám nghĩ, vị tiền bối này trước đó liên tiếp đã chống được bao nhiêu ngày đạo phản vệ. Chi tiết công bố càng nhiều, phản vệ liền càng lợi hại. Năm đó cả đám tìm thanh thủy trai qua sĩ treo tính lúc, cái sau đều là nói như thế tử. Mới đầu bọn hắn còn cảm thấy là qua sĩ làm bộ, thẳng đến lần kia thôi diễn thượng cửu trọng phương vị, khiến cho qua sĩ một ngụm máu tản 10 năm công lực này mới khiến Lư Tập ở bên trong cái khác tông chủ ý thức được thôi diễn tiên cơ hung hiểm. Hoa ảnh hoa nguyệt kính bản hoa. Lư Tập đột nhiên trông thấy một bên còn tại ngốc trệ mê mang Khương Thanh Tiên. Trước mắt linh quang lóe lên. Hoa Tiên cùng a. Trong lòng của hắn hiểu rõ, lúc trước Thanh Tiên khuê nữ để thượng cửu trọng lộ ra sơ hở biện pháp không phải liền là uy hiếp cái kia Hoa Tiên cung trưởng lão à, người trong lòng. Lư Tập khẽ miệng tiếu dung bắt đầu tùy ý, chợt hướng phía Tô Trường Sinh liền ổn quyền, liền sải bước đi ra thiên cơ lâu. Đi. Khương Thanh Tiên nghe tiếng lập tức toàn thân run lên, mới từ trong ngượng ngùng lấy lại tinh thần. Nàng nhìn xem Tô Trường Sinh thở dài, hai tay dùng lực vỗ vỗ gương mặt. Bại bởi Tô tiên sinh không phải bình thường sao? Muốn thắng mới kỳ quái đâu. Nàng là Hoa Tiên cung thánh nữ, nhưng Tô tiên sinh là Tô tiên sinh a. Địa Hạn Tiên Hàn Lâu. Phong Vận Yêu Kiều Tú bà quyết tỷ nhìn trước mắt toàn thân hơi lạnh trung niên nam nhân, trong lòng mặt ủ mày chau. Làm các nàng người này, nhìn mặt mà nói chuyện cảnh giới nhập hóa. Nhất là nàng tại cái này kinh thành địa giới linh ban, càng là có song hỏa nhãn kim tinh. Lúc trước lần đầu nhìn thấy vị này lạnh lùng trung niên nam nhân, quyết tỷ đã cảm thấy hắn không đơn giản. Nhưng lâu bên trong cũng có quý củ, mỗi vị khách nhân đều muốn có ra trợ phí. Quyết tỷ vừa mới chuẩn bị đòi tiền, liền nhìn thấy cái này lạnh lùng nam nhân cùng một cái thô kệch hán tử cười cười nói nói, thậm chí hơi vung tay liền thưởng giang vàng lao đầu mười mấy khối linh thạch. Phải biết linh thạch thứ này, nhưng so sánh vàng quý giá, mười mấy khối linh thạch đủ kinh thành bình thường một gia đình ăn được một tháng. Tại nàng địa hạn thiên hàn lâu cũng là một ngày tiêu xài. Quyết tỷ hạ quyết tâm, nghĩ bán cái tốt phát triển một chút nhân mạch cũng liền không có đi mở miệng, ngầm thừa nhận trước ghi tạc chương mục. Nhưng chờ a chờ, vị gia này đều ăn uống chùa 10 ngày qua, một mực lao thần tự tại nghe cố sự nghe hát. Nếu không phải kia một thân tự nhiên như núi vững vàng khí chàng, Quyết tỷ đã sớm đi lên hỏi thăm. Nhưng lớn hơn nữa nhân vật, cũng hầu như phải có lời giải thích không phải. Ngày hôm nay Quyết tỷ rốt cục không giữ được bình tĩnh. Vị gia này, ngài còn muốn hay không điểm tùy tiên băng cửu, đây là nhà ta đặc sắc. Đương giao đương uống, tư vị tuyệt đối không hề tầm thường. Quyết tỷ đem đương giao đương uống bốn chữ cắn rất nặng, nghĩ nhắc nhở một chút vị gia này. Lãnh Văn Tinh nơi nào sẽ nghe không ra Quyết tỷ thâm ý, nhưng hắn không có tiền a, thậm chí ngay cả nhẫn chữ vật lúc trước đều một mạch cho vị kia Tô lâu chủ. Bại lộ băng tuyết các chủ thân phận tự nhiên có thể triệt tiêu, nhưng hắn nhưng gánh không nổi người kia. Lại nói đường đường Hạo Nguyệt đỉnh núi 13 tông trưởng giáo nhân vật đến đi dạo ký viện còn không bỏ tiền tính chuyện gì xảy ra. Hắn ban đầu là tới nghe chuyện xưa không giả, nhưng người bên ngoài tin a. Lúc này Lãnh Văn Tinh đã sớm đem kia đưa tiền nhà mình đệ tử ở trong lòng chém mấy trăm lượt. Hắn là bất đi tiền, nhưng đem mình gác ở trên lửa nướng a, hắn rất hoài nghi cái này đưa cho hắn đưa tiền chính là mình cái kia nhất bất tranh khí đại đồ đệ bằng nào. Tiểu tử kia từ nhỏ chính là cái rơi tiền con mắt bên trong chủ. Đúng, khẳng định là tiểu tử này. Lãnh Văn Tinh càng nghĩ càng đúng. Trở về nên cho U Nhi nói một tiếng, cũng không thể học hắn sư minh. Hắn băng tuyết các cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ. Lãnh Văn Tinh nhớ tới mình nghĩa tử, tâm tình cuối cùng tốt một điểm. Hắn bình sinh 300 năm tu đạo, nhất không thẹn với lương tâm chính là đối cái này nghĩa tử, đồ đệ. Nhân phẩm, tâm tính, thiên tư, mọi thứ đều hợp tâm ý của hắn. Bất quá càng là như thế, Lãnh Văn Tinh thì càng chú ý cẩn thận, mỗi một bước đều vì an bài sách lược bài toàn, hảo hảo bồi dưỡng. Ngoại trừ thời gian dài chút, cái khác bất luận cái gì phương diện đều không có vấn đề. Vị gia này, Quyết tỷ lại nhẫn mại tính tình kêu một tiếng, nàng đã nhận ra cái gì, cho nên nụ cười trên mặt cũng không còn chân thành. Nghĩ tại nàng địa hạn thiên hàn lâu hết ăn lại uống, liền muốn nhìn hắn có bản lãnh này hay không. Ngài ở chỗ này đã ở non nửa tuần, không bằng trước tiên đem sổ sách kết rồi. Chúng ta địa hạn thiên hàn lâu tuy nói sinh ý làm được lớn, nhưng ngài tiêu xài cũng không nhỏ à. Quyết tỷ nhẫn mại tính tình, bên người đã có mấy vị trưởng thành cảnh cao thủ bu lại, thậm chí vị tiên hữu thần cảnh đại nhân vật cũng hướng bên này quăng tới ánh mắt. Cái này lạnh lùng trung niên nhân một khi dám ra tay, liền sẽ bị bọn hắn tại chỗ giết chết. Hô. Lãnh Văn Tinh đứng người lên, nghĩ kéo Quyết tỷ đến một bên lộ ra xuống thân phận. Nhưng trước mắt Lãnh Văn Tinh sớm đã bị Quyết tỷ đánh lên nhãn hiệu, Lãnh Văn Tinh đưa tay trong nháy mắt, mấy cái trưởng thành cảnh cao thủ trong nháy mắt hướng Lãnh Văn Tinh bổ giết tới. Chỉ một thoáng, hàng khí từ Lãnh Văn Tinh quanh thân tiêu tán. Đứng gần nhất mấy người không khỏi dùng mình một cái, hướng Lãnh Văn Tinh nhìn sang. Bọn hắn đều là tu sĩ, tại mùa đông trần trụi hành tẩu cũng không đáng kể. Lãnh Văn Tinh đang do dự làm sao không bại lộ mình đè xuống việc này, chỉ nghe thấy trước cửa truyền đến một tiếng quát lớn. "Làm càn, người nào dám đụng đến ta băng tuyết các các?" Bạch Ngao thanh âm im bặt mà dừng. Đám người nghe tiếng nhìn sang, kia một thân tố y trần trụi hai chân thanh niên giống như vừa mới làm tan. Mấy cái trường thanh cảnh cao thủ kéo về ánh mắt, nơi nào còn có Lãnh Văn Tinh cái bóng. Lại ngẩng đầu, ngay cả kia quần áo, thuần phát thanh niên cũng mất bóng dáng, chỉ để lại trên mặt bàn một vùng linh thạch. Người tuổi trẻ kia vừa mới nói cái gì băng tuyết các? Nói đến ta vừa mới cảm thấy một trận hàn khí, băng tuyết các đệ tử không phải liền là như thế sao? Cái kia vừa mới trung niên nhân là ai? Băng tuyết các trưởng lão? Ta vừa mới nghe giống như là muốn hô các cái gì, sẽ không phải là các chủ đi. Thôi đi, làm sao có thể, đường đường băng tuyết các chủ sẽ trả không nổi mấy trăm linh thạch. Cả đám nhịn không được cười lên, chỉ có Quyết tỷ đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ. Trên đường cái, Lãnh Văn Tinh mặt đen lên đi ở phía trước, sau lưng đi chân trần thanh niên mặt mũi tràn đầy đau lòng đếm lấy túi tiền. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ánh mắt muốn lâu dài một chút, cách cục phải lớn một chút. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Lãnh Văn Tinh tức hổn hển đoạt lấy bạch ngao trong tay nhẫn chữ vật. Tốt, ta còn có đại sự muốn làm, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Lãnh Văn Tinh phất ống tay áo một cái, hướng phía Thiên Cơ lâu đi đến. Sư phụ, ngươi tiết kiệm một chút hoa à, đã đủ mập để thẩm lén lột chương 39, để cho người ta không thể tiếp nhận chân tướng Tô lâu chủ. Lãnh Văn Tinh bước vào Thiên Cơ lâu, hít sâu một hơi. Không biết sao, hắn đột nhiên có loại dự cảm bất tường, ẩn ẩn cảm thấy kia cho mình hạ băng ma chi độc người chân thực thân phận, sẽ cho mình mang đến rất lớn bừng tỉnh. Lãnh Mỗ nhận được Tô lâu chủ Thiên Cơ thần toán, mới phá giải băng ma chứng bệnh phương pháp. Lãnh Văn Tinh dừng lại, mắt nhìn bên người Khương Thanh Tiên lúc này mới không nhanh không chậm nói mà khác Tô lâu chủ để mang cho vị kia, Lãnh Mỗ cũng là đủ số cáo chi. Ta cũng nghĩ thế, Lãnh các chủ hiểu lầm cái gì? Tô trưởng sinh nhìn xem Lãnh Văn Tinh phía sau, tầng băng chống dấu hiện, chữ viết băng băng, liên tiếp tin tức hiển hóa. Hắn có chút bất đắc dĩ, Những người thông minh này luôn luôn đem thông minh kình dùng tại kỳ kỳ quái quái địa phương. Lãnh Mộ minh bạch. Lãnh Văn Tinh nhã nhiên cười một tiếng, tự xưng là đối điểm ấy mịt mở lòng dạ biết rõ. Tô Trường Sinh thở dài, không tranh cái nữa. Lãnh Văn Tinh nắm nuốt một thanh quạt lông, nhíu mày, tại Tô Trường Sinh trước mặt do dự. Tô Trường Sinh cũng không nóng nảy, uống trà nhìn xem lại bắt đầu cùng Thiên Cơ lâu sàn nhà đối nghịch Khương Thanh Tiên, thành thơi. Lãnh Ngô nghĩ mời Tô lâu chủ xuất thủ, vì ta thôi diễn kia người hạ độc. Lãnh Văn Tinh không có quanh co lòng vòng, hắn biết Tô Trường Sinh khẳng định biết mình thân chúng băng ma chi độc sự tình. Dứt lời, Lãnh Văn Tinh đưa qua một cái hộp giải tử. Đây là tử mẫu băng hoàn cựu đoạn thương, một hộp 9 thương, mỗi một thương có thể đánh giết tiểu đạo sư đỉnh phong tu sĩ. 9 thương đồng xuất, có thể chạm đại đạo sư tam trọng. Trọng thương nửa bước tôn cảnh. Hạ Nguyệt đỉnh núi 13 tông sở dĩ có thể mấy ngàn năm sừng sững không ngã, dựa vào là chính là những này nội tình. Cho dù có kia nhất đại không người kế tục, dựa vào những này nội tình cũng có thể so với đại đạo sư đỉnh phong thậm chí nửa bước tôn cảnh, cho dù là chém giết cũng không phải không có khả năng. Lại thêm các tông quan tưởng độ phẩm giai cực cao, tông môn tu sĩ đối đầu những cái kia môn phái nhỏ tử đệ hay là tán tu đều có ưu thế. Kiểm tra đến từ mẫu băng hoàng cựu đoạn thương, nhưng hối đoái thiên cơ điểm 144 điểm. Thẩm tra cho Lãnh Văn Tinh hạ băng ma chi độc thủ phạm thật phía sau màn cần tiêu hao thiên cơ điểm 348 điểm. Phải chăng thẩm tra? Ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Lấy Tô Trường Sinh làm trung tâm, có vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên. Sau đó là một tầng màu đen miếng băng mỏng đem thế giới bao trùm. Một tôn mặt người pho tượng bên trên khắc đầy người kia tội ác. Tính danh, Lãnh Vũ trước mắt trạng thái, băng tuyết các chủ Lãnh Văn Tinh quan môn đệ tử, băng tuyết các thánh tử, 10 tuổi lúc bị Lãnh Văn Tinh nhặt được thu làm nghĩa tử sửa họ vì Lãnh. Thân phận chân thật, xuất sinh lên liền bị Hạo Nguyệt Hoàng thất bồi dưỡng tử sĩ, sau bị quốc cứu gia Hàn Vân Sơn tiếp quản, thiết lập ván cục mang đến băng tuyết các. Băng ma chi độc chính là Lãnh Vũ sở hạ. Càng nhiều điểm nhẹ kỹ càng. Ai? Tô Trường Sinh khẽ than thở một tiếng, hắc băng vỡ vụn, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nhìn xem Lãnh Văn Tinh phảng phất hoàng, mở miệng nói Lãnh các chủ coi là thật không biết là người nào. Hắn đã xem thấu vị này băng tuyết các chủ, hắn không phải không biết, mà là không dám biết. Nghe vậy, Lãnh Văn Tinh tại chỗ sửng sốt. Hắn đối với mình làm người quá rõ ràng bất quá, nhìn như chính trực kỳ thực âm tàn, thậm chí không từ thủ đoạn. Dù cho là đồng tông bên trong, hắn cũng sẽ lưu mấy cái tâm nhãn. Duy chỉ có đối cái kia coi như mình ra, cho rằng thân tử quan môn đệ tử Lãnh U, Lãnh Văn Tinh là móc tim móc phổi không để lại dư lực bồi dưỡng hắn. Nếu nói mình tại không biết chút nào tình huống dưới thân chúng băng ma chi động, đáp án kia chỉ có một cái. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng là U Nhi. Lãnh Văn Tinh giờ phút này không có một tông chi chủ bá khí, hắn hai mắt phảng phất hoàng, không biết làm sao. Thẳng đến đối đầu Tô Trường Sinh kia ánh mắt thương hại, Lãnh Văn Tinh tại cái này một cái chớp mắt giống như nghe được mình tan nát cõi lòng thanh âm. Làm sao lại, thế nào lại là hắn a? Ta cho hắn tốt nhất tài nguyên, ta cho hắn lớn nhất quyền lợi, ta cho hắn chế định hoàn mỹ con đường tu hành. Lãnh Văn Tinh hai mắt vô thần. Hắn bình sinh duy nhất một lần đối người thẳng thắn đối đãi, nhưng chưa từng nghĩ đổi lấy lại là kết quả như vậy. Ta không tin, ta không tin. Lãnh Văn Tinh trở nên nổi giận, một thân kinh thế hai tục linh khí trong nháy mắt nổ tung. Tô Trường Sinh nhíu mày, lạnh a một tiếng. Làm càn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lãnh Văn Tinh trên thân tất cả uy thế lập tức tan thành mây khói. Tô Trường Sinh tựa như ngôn xuất phát thủy, đem Lãnh Văn Tinh tại chỗ giam cầm mất đi hết thảy. Hắn giờ phút này như rớt vào hầm băng, tựa như trở lại hướng tới người tu hành tuế nguyệt. Lãnh Văn Tinh đầu đầy mồ hôi lạnh, rốt cục tỉnh táo lại. Văn bối. Văn bối thất lễ. Ngạt thở áp lực để Lãnh Văn Tinh thậm chí không dám nhìn thẳng Tô Trường Sinh. Một bên Khương Thanh Tiên thấy thế, đối Tô Trường Sinh càng phát ra kính sợ. Đường đường Hạo Nguyệt đỉnh núi trưởng giáo tông chủ, tại Tô Tiên Sinh trước mặt cũng như gà tự bất lực. Lúc trước bị Tô Tiên Sinh nghiền ép đau xót, giờ phút này tựa hồ giảm đi một chút. Lãnh Văn Tinh lảo đảo nghiêng ngã đi ra Thiên Cơ lâu, thất hồn lạc phách. Hắn tại đến Thiên Cơ lâu trước đó liền có điều suy đoán, chỉ là hắn không nguyện ý tin tưởng, mình chút xuống hết thể nghĩa tử vậy mà lại dùng loại phương thức này vừa đi vừa về báo chính mình. Mình vừa nhận mấy chục năm băng ma chi độc thống khổ, dạy bảo dưỡng dục Lãnh Vũ có ai nghĩ được mình thống khổ này chi nguyên, chính là người này a. Lồng ngực bi thương dần dần bị lửa giận bổ sung, Lãnh Văn Tinh trước nay chưa từng có sát ý giật giảo. Đã ngươi lấy bùi gai đợi ta, ta lợi dụng huyết băng chạm ngươi đầu lâu. Lãnh Văn Tinh hai tay nắm chặt, máu tươi thuận khe hở không ngừng chảy ra. Cách đó không xa, đi chân Trần Bạch Ngao nhìn xem sư tôn phẫn nộ đi xa. Một người ngồi xổm ở góc tường giữ im lặng. Sư tôn lại đem hắn quên đi. Năm đó lần thứ nhất gặp vị tiểu sư đệ kia, Bạch Ngao liền đã nhận ra đối phương không thích hợp. Nhưng sư tôn chẳng những không có hoài nghi, ngược lại là cảm thấy mình tâm cơ sâu nặng, xa lánh đồng môn. Bạch Ngao chưa từ bỏ ý định, dù sao mình mệnh cũng là sư tôn kiếm bể. Ân tình này không thể không báo. Mình tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem sư tôn bị độc hại. Mấy lần góp lời, mấy lần bị đánh ra tới. Địa vị của mình cũng chịu lui mắc cạn, trong các cũng khắp nơi truyền khắp liên quan tới chính mình tin đồn. Nhưng Bạch Ngao không thèm để ý những này, hắn chỉ là nghĩ báo ân mà thôi. Mình không được, hắn cũng chỉ có thể đường con cứu quốc. Vài chục năm nay bất an bất mặc, thậm chí ngay cả mua đôi giày tiền đều muốn tính toán chi ly. Rốt cục tích lũy ra một phần coi như không tệ giá sản. Vì chính là chờ sư tôn cùng vị kia mặt người dạ thú sư đệ bạch mặt lúc, mình có thể phát huy được tác dụng. Tu vi hắn là không trông cậy được vào, như hắn tư chất đủ cao, sư tôn coi như lại chán ghét mình cũng sẽ không bỏ mặc. Nguyên bản hắn là nghĩ tích lũy đủ tiền mời một vị đại tu sĩ. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện một cái tốt hơn lựa chọn. Thiên Cơ lâu, cũng không biết được chân linh hay là giả linh a. Hắn sờ lên trên ngón tay nhẫn chữ vật. Trên đời nào có không thích hưởng thụ người a, tu đạo tu đạo, tu không phải liền là trường sinh bản thế, có thể lật thương thiên nha. Nhưng ai để sư phụ cứu được ta đâu? Bạch Ngao vô vỗ trên thân bẩn thỉu quần áo, tan ra một vòng băng ở trên người lau sạch. Lúc này mới sải bước đi tới Thiên Cơ lâu trước túi đầu. Vô Danh tiểu tốt, cầu kiến tiên sinh, đã đủ mập để thẩm lén lộ chương 40, ngươi thấy ta giống có bệnh bộ dáng sao? Băng Tuyết Các, trưởng lão đường. Băng Thạch Điêu mài tượng trưng cho trưởng lão vị lần cự trên đế, Băng Tuyết Các các vị trưởng lão xếp thành một hàng. Nhìn về phía ngay phía trước người trẻ tuổi. Lãnh Vũ, Băng Tuyết Các thánh tử, các chủ Lãnh Văn Tinh nghĩa tử, trong môn thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh. Những này danh hiệu, bây giờ cố gắng hẳn là thêm cái đã từng. Thời khắc này Lãnh Vũ mặc một thân cùng Lãnh Văn Tinh tương tự bạch nhung lông trồn, ngồi ở kia cái vốn nên thuộc về Băng Tuyết Các các chủ trên ghế ngồi. Chư vị, cân nhắc như thế nào? Lãnh Vũ bám lấy đầu, hốc mắt thường đỏ nhìn xem một đám trưởng lão. Hắn tại Khương Thanh Tiên mượn đi Băng Tuyết Các trấn cắt chi bảo lúc liền dự cảm được Lãnh Văn Tinh không thích hợp. Mặc dù hắn cảm thấy mình năm đó hạ độc thủ đoạn tinh diệu vô cùng, căn bản sẽ không bị Lãnh Văn Tinh phát giác ra được, nhưng việc quan hệ tính mạng mình, hắn vẫn là lựa chọn phương pháp ổn thỏa nhất. Sớm độc thủ, hắn đầu tiên là khởi động bị đại nhân kia xếp vào tại Băng Tuyết Các cấm tử, chiếm Băng Tuyết Các hộ sơn đại trận quyền khống chế. Về sau đem một đám trưởng lão tụ tập, đem nhiều năm qua góp nhặt liên quan tới Lãnh Văn Tinh đến băng ma chứng bệnh chân tướng đem ra công khai. Bởi vì khắp thiên hạ đều biết, băng ma chứng bệnh khó giải. Một khi đường đường Băng Tuyết Các các chủ hóa thân băng ma, sẽ là Băng Tuyết Các xây các đến nay lớn nhất chỗ bẩn. Còn lại chính là vì bảo trụ Băng Tuyết Các danh môn chính phái danh dự, khởi xướng một trận nội bộ đại thanh tẩy. Lãnh Vũ không hy vọng xa vời một đám trưởng lão toàn bộ đầu nhập vào mình, dù sao Lãnh Văn Tinh kinh doanh mấy trăm năm, uy vọng đã sớm xâm nhập lòng người. Hắn chỉ cầu những người này lập, chỉ cần chờ Lãnh Vũ đem nó chém giết trước mặt mọi người, thu nạp lòng người sự tỉnh từ từ sẽ đến chính là. Lãnh Vũ, các chủ không để lại dư lực vun cho ngươi, bồi dưỡng ngươi, ngươi chính là báo đáp như vậy các chủ dưỡng dục tri ân. Một vị trưởng lão bị hai vị khác trưởng lão đặt ở trên mặt đất, hai mắt bốc hỏa. Lục trưởng lão, tông chủ đợi ta tự nhiên không tệ, chính vì vậy ta mới muốn giết hắn a. Băng ma chứng bệnh không thể nghịch chuyển, bảo vệ hắn một thế anh danh mới là ta tên đồ đệ này hẳn là đi làm. Lãnh Vũ một mặt thương cảm, nhưng ở trận cái nào không phải lão hồ ly. Lãnh Vũ bọn hắn chỉ tin một nửa, dù sao lòng người đều là nhục trường, nhưng một nửa khác u chính là Lãnh Vũ dạ tâm. Chỉ là bọn hắn không hiểu rõ, đợi thêm cái mây chục năm cái này Băng Tuyết Các chính là hắn, tại sao phải như thế phí sức không có kết quả tốt đâu. Ta nhổ vào, ta nhìn cái này băng ma chứng bệnh chính là ngươi tên tiểu tạp chủng này dở trò quỷ. Lục trưởng lão căn bản không tin. Thánh tử có gì nắm chắc đánh giết băng ma? Lãnh Vũ còn chưa mở miệng, bên người đại trưởng lão liền đứng ra. Hắn nói chuyện rất khéo léo, không nói Lãnh Văn Tinh, mà là băng ma. Mười thành, ta sớm 20 năm trước liền phát hiện sư tôn được băng ma chứng bệnh, chỉ là một mực không thể tin được, tại Hạo Nguyệt buôn tẩu ý đồ tìm kiếm phương pháp phá giải, chỉ là cái này băng ma chứng bệnh căn bản không có thuốc nào chữa được à. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, ta mới làm này cực đoan chi pháp. Lãnh Vũ nói đúng là than thở khóc lóc, để trưởng lão đường một trận trầm mặc. Ở đây không ít trưởng lão cảm thấy Lãnh Vũ dạ tâm có lẽ chính là tại cái này tìm kiếm không có kết quả về sau bộc phát. Để tay lên ngực tự hỏi, mình nếu là đổi lại Lãnh Vũ cũng sẽ làm loại này cả hai cùng có lợi lựa chọn. Thật sự là khó khăn cho ngươi. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, vỗ vỗ Lãnh Vũ bả vai. Theo đại trưởng lão phát ra tiếng, trưởng lão đường đất liền tục khai bắt đầu có người tỏ thái độ. Không có cách, hai vị băng tuyết các quyền thế nhân vật lớn nhất liên thủ, lại thêm các chủ hóa thân băng ma đã lửa xém lông mày. Bọn hắn nếu là lại không thức thời, vậy liền chỉ còn lại một con đường chết. Kia lão Lục nên xử lý như thế nào? Một vị vị trí cuối trưởng lão mở miệng. Lục trưởng lão chính là tính tình bên trong người, khó mà tiêu tan ta cũng có thể lý giải, trước nuốt vào cấm địa, đối đãi chúng ta chạm trừ băng ma về sau, sẽ giúp Lục trưởng lão giải khai khúc mắc. Lãnh Vũ làm vô cùng tốt, để một bên đại trưởng lão trong lòng liên tục sợ hai thằng cùng. Không hổ là Lãnh Văn Tinh dạy dỗ đồ đệ. Bộ này diễn xuất cùng hắn năm đó giống nhau như lúc, chỉ là Lãnh Văn Tinh sợ là nghĩ không ra tại, mình tự tay bồi dưỡng được, coi như mình giá hảo đồ đệ sẽ có một ngày hướng hắn vung lên đồ đao. Thánh, các chủ, lão các chủ muốn lên tông môn. Một vị đệ tử cuốn quýt chạy tới, thần sắc bối rối. Đi, theo ta cùng nhau đồ ma. Lãnh Vũ phất ống tay áo một cái, trong mắt sát khí đằng đằng. Băng tuyết cắt trước, bạo tuyết bay tứ tung, băng nguyên trắng xóa. Lãnh Văn Tinh người khoác bạch nhung lông trồn, vai kháng băng hồn chạm phách đao nhìn xem ngăn ở trước mặt mình hai cái tông môn đệ tử làm sao. Ngay cả ta đều không nhận ra rồi. Lãnh Văn Tinh hai mắt nhìn chăm chú lên hai người, dọa đến hai người đệ tử liên tiếp lui về phía sau. Thanh âm không cầm được run rẩy, lão lão lao các chủ, không phải chúng ta không nhận ra ngài, là các chủ hạ tử mệnh lệnh, không cho phép ngài tiến cắt. Ha ha ha, trò cười, chuyện cười lớn. Trên đời há có vào không được nhà mình tông môn tông chủ. Lãnh Văn Tinh cười lớn, buồn cười âm thanh bên trong lộ ra thấu xương băng lãnh. Các chủ, cái nào là các ngươi mới các chủ? Lãnh Văn Tinh chợt quát một tiếng, để chung quanh phong tuyết cũng làm không dừng lại. Lãnh U, Lãnh các chủ. Rốt cục đạt được đáp án này, Lãnh Văn Tinh có chút hờ mắt, triệt để đoạn mất trong lòng của hắn kia hy vọng cuối cùng. Lãnh U, a sư tôn gọi ta chuyện gì? Lãnh Nhạc thanh âm phá vỡ phong tuyết, đưa vào Lãnh Văn Tinh lỗ tai. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía trước người kia một đám khuôn mặt quen thuộc. Chỉ tiếc bọn hắn không phải nên đón mình trở về, mà là đằng đằng sát khí. Ta không xử bạc với ngươi a. Lãnh Văn Tinh trông thấy ngày xưa tấm kia chỉ cần vừa nghĩ tới liền cảm thấy tự hào khuôn mặt, liền lòng tràn đầy thống khổ. Sư tôn đợi ta tự nhiên không tệ, chính vì vậy, Đồ Nhi mới muốn ta tận hết khả năng để ngài cái này băng ma chứng bệnh bí mật mai táng tại ta nhà mình tông môn. Đến lúc đó, ngoại giới sẽ chỉ lưu lại ngài mấy trăm năm phong công vĩ nghiệp, tu đạo truyền kỳ. Lãnh Vũ thanh âm rất có sức cuốn hút, để không ít không rõ chân tướng tông môn đệ tử đều trong lòng xoắn xuýt. Các chủ như vậy đối chí thân thống hạ sát thủ, nghĩ đến nội tâm xa so với chúng ta càng thêm dày vò đi. Ai nói không phải đâu? Băng ma chứng bệnh a, chỉ là ngấp lại đều để người tuyệt vọng. Tốt, tốt, tốt. Không hổ là ta Lãnh Văn Tinh dạy dỗ đồ đệ, ra vẻ đạo mạo quả nhiên sâu tinh túy. Lãnh Văn Tinh giận quá mà cười, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Tên lịch đồ nhà ngươi, hôm nay ta liền vì sư môn quét sạch chính pháp. Lãnh Vũ cười lạnh một tiếng. Sư tôn làm gì dãy rủa, ngươi cưỡng ép áp chế băng ma chứng bệnh sẽ chỉ hóa ma càng nhanh. Đến lúc đó ngươi nhập ma hoàn toàn, ta băng tuyết các nhất định sinh linh đồ thán. Hắn lực lượng 10 phần, không chỉ có đại trận vì hắn lật ấy. Hắn còn có quốc cứu gia ban thưởng cùng băng tuyết các có hai loại bí pháp, hai tướng điệp gia có thể tạm thời có nửa bước tôn cảnh chiến lực. Ồ, ngươi nói ta có băng ma chứng bệnh. Lãnh Văn Tinh tiếng nói một bên, một thân linh khí nổ tung. Mọi người đều biết, đến băng ma chứng bệnh người không thể toàn lực thi triển linh khí, nếu không tất có sơ hở, kia chư vị nhưng từng nhìn thấy trên người của ta có chút triệu chứng. Lãnh Vũ sau lưng, trong nháy mắt sôi trào. Bọn hắn trong khoảng thời gian này tra xét không ít điện tịch, đối băng ma chứng bệnh có càng sâu hiểu rõ. Các chủ cái dạng này, xác thực không giống có bệnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 41, chư vị, khởi trận a. Lãnh Vũ nhìn xem Lãnh Văn Tinh sát ý ngập trời, lo âu trong lòng càng phát ra dày đặc. Mặc dù hắn chắc chắn Lãnh Văn Tinh không có khả năng phá giải băng ma chi độc, nhưng vẫn là muốn nhanh chóng diệt trừ cái tai họa này tương đối tốt. Không chỉ có muốn trừ hết, Lãnh Vũ còn muốn hôn tay đánh giết vị sư tôn này. Giết gà dọa khỉ mới có thể để cho hắn càng nhanh tốt hơn tiếp nhận băng tuyết các. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, sợ sinh biến cho nên. Vốn là tiểu đạo sư tam trọng cảnh giới liên tiếp cất cao, cường hãn khí tức thổi trùng quanh băng tuyết đảo lưu. Đại đạo sư nhất trọng, đại đạo sư nhị trọng, đại đạo sư tam trọng. Sư tôn, vì ta băng tuyết các tương lai, vì ngài danh dự, đồ nhi đã tội. Lãnh Vũ thanh âm bi thiết, có thể ra tay lại nhanh đến cực điểm. Băng cứng tại hắn phía sau lưng ngưng kết to lớn băng dược, hơn 10 mét băng dược triển khai, gió lạnh lôi cuốn lấy cường hãn linh khí của tới. Không chỉ có tốc độ kinh người, lực sát thương đồng dạng không thể khinh thường. Lãnh Văn Tinh lắc một cái vai, cùng Lãnh Vũ không có sai biệt, chỉ là sau lưng của hắn hai cánh muốn càng thêm kinh người. Một cái mắt, hai người biến mất tại trong gió tuyết. Không thấy thân hình, chỉ gặp kia giữa thiên địa băng tuyết thỉnh thoảng chợt hạ xuống, có to lớn vụn băng nện ở băng nguyên phía trên. Sư tôn, ngươi dạng này lại có thể xưng bao lâu đâu? Lãnh Vũ cầm trong tay song súng, lại lặng lẽ phân ra mấy đạo linh khí tại Lãnh Văn Tinh phía sau ngưng kết đông lạnh mâu. Trong lòng bàn tay càng là có không rõ chất lỏng lặng yên hướng chảy mũi thương. Bành bành bành. Hai người cơ hồ chém giết ở giữa, gần như đồng thời quay người, đem những ám khí kia đánh nát, trong tay băng khí đem nọc độc đồng kết hất ra. Hai kiện bạch lung lông tròn đồng thời bị thả vào giữa không trung, đỉnh đầu nguyên bản tế nhuyễn ý mắng phong tuyết tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành cuồng bạo băng tuyết cự thú. Chỉ là hơi chậm một bước. Hừ, muốn ta dạy cho ngươi chiêu đánh bại ta? Không khỏi cũng quá ngây thơ. Lãnh Văn Tinh cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng càng là thương cảm. Chính mình cái này ngày xưa hái đồ, xác thực đem bản lĩnh của mình tất cả đều học đến tay. Đợi một thời gian, trò giỏi hơn thầy không đáng kể. Chỉ tiếc a. Ha ha ha, sư tôn nói đúng lắm, dùng ngài bản sự xác thực chưa hẳn có thể đánh được ngài, nhưng ta nếu là cao ngài nửa cái cảnh giới đâu? Lãnh Vũ khỏe miệng hơi hơi dương lên. Hắn vốn không muốn dùng cái thứ hai bí pháp, bởi vì đối với mình hao tổn thật sự là quá lớn. Hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ ảnh hưởng mình đại đạo tiên đồ. Nhưng trước mắt lão gia hỏa này thật là thật khó dây dưa, tuy nói những năm này dạy mình không có một tia dấu rốt, nhưng mấy trăm năm đã tốt muốn tốt hơn để lão gia hỏa này gần như không có khả năng tại cùng cảnh hạ an thiệt thòi. Hô, ba hồn tế linh. Lãnh Vũ hít sâu một hơi, khí thế trên người lại lần nữa kéo lên. Đại đạo sư đỉnh phong không thành, kia đồ nhi liền dùng nửa bước tôn cảnh đưa ngài lên đường. Lấy ngài tha thiết ước mơ cảnh giới dài đời này, nghĩ đến ngài cũng coi như không tiếp đi. Lãnh Vũ một bên sát cơ trùng điệp, vừa nói chút trong chuyện xưa những cái kia bất đắc dĩ bi tình cố sự. Nửa bước tôn cảnh, không nghĩ tới cái này nhỏ. Các chủ đã có thể có nửa bước tôn cảnh chiến lực. Sau lưng một đám trưởng lao ánh mắt tối nghĩa, cho dù là mượn nhờ bí pháp, sức chiến đấu cỡ này cảnh giới đều là bọn hắn khó thể thực hiện. Đại trưởng lao không nói không rằng, chỉ là yên lặng nhìn trước mắt trận đại chiến này. Nửa bước tôn cảnh, dựa vào linh khí cưỡng ép cất cao giả cảnh giới thôi. Lãnh Văn Tinh nhìn xem Lãnh Vũ quyết tuyệt, tâm càng phát ra lạnh bớt. Giả lại như thế nào? Chỉ cần có thể đưa sư tôn ngài lên đường không phải liền là thật cảnh giới sao? Lãnh Vũ lạnh a một tiếng. Trung quanh băng tuyết tại trước người hắn 10 mét dừng bước. Không hiểu y thế phản phất đã ảnh hưởng đến tiên địa vận chuyển. Một ta Lãnh Văn Tinh tung hoành hạo nguyệt một tiếng, lại không ngờ Tráng Niên liền mắt bị mù, đưa ngươi cái này tạm chủng coi như mình ra. Lãnh Văn Tinh thanh âm đều có chút run rẩy, nhưng kia run rẩy phía dưới lại là khó mà ức chế sát ý trong ngôn ngữ, đối diện Lãnh Vũ đã xuất thủ. Nửa bước tôn cảnh để tốc độ kia nhanh mơ hồ, qua trong giây lát xuất hiện trước mặt Lãnh Văn Tinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Oanh! Kinh người khí lãng tại Lãnh Vũ trước mặt bộc phát. Gần tại trễ thức Lãnh Văn Tinh cảnh giới cũng bắt đầu kéo lên, chỉ là trong nháy mắt liền phá vỡ đại đạo sư đỉnh phong bình cảnh. Nửa bước tôn cảnh, ai cũng không phải nửa bước tôn cảnh đâu. Lãnh Văn Tinh lời còn chưa dứt, trung quanh vài trăm mét phong tuyết đột nhiên ngừng. Không kịp Lãnh Vũ phản ứng, Lãnh Văn Tinh liền đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Như núi kêu biển gầm linh khí chớp mắt là tới, nồng đậm tử khí để Lãnh Vũ một nháy mắt cơ hồ can đảm đứt từng khúc. Một đao, Lãnh Vũ lồng ngực cơ hồ bị hoàn toàn mở ra. Phốc! Trướng mắt đỏ tươi tại băng nguyên phía trên phá lệ yêu diễm. Lãnh Vũ lùi gấp vài dặm, nhưng vẫn ngăn không được khí tức trên thân trong nháy mắt hể hoại xuống dưới. Ngươi, ngươi thế nào lại là nửa bước tôn cảnh? Lãnh Vũ trong con mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này băng ma chi độc không những không có để Lãnh Văn Tinh chiến lược đại giảm, ngược lại để tiến thêm một bước. Làm sao có thể a? Chẳng lẽ lại mình nhìn sách sử đều là giả? Những cái kia hoạn băng ma chứng bệnh tiền bối đều là hưởng mạng vẫn là nói giả chết? Trên đời có quá nhiều người tưởng tượng không đến chuyện. Lãnh Văn Tinh một mặt lạnh lùng. Nếu là không có vị kia Tô lâu chủ, mình cố gắng thật sự muốn Lãnh Vũ đường. Đại đạo sư đỉnh phong, băng ma chứng bệnh. Vô luận là cái nào một đầu thân hãm này cục đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ tiếc gã trên đời không có nếu như. Lãnh Văn Tinh một trường tái xuất, hướng phía Lãnh Vũ truy sát mà đi. Trong tay băng hồn trạng phách đao chốc qua, thậm chí ngay cả không gian đều bị đông cứng. Cùng lúc đó, Lãnh Văn Tinh trong tay áo còn có liên tiếp không ngừng băng nhận bay ra, không biết tên chất liệu phi trầm, mảnh thạch. Những cái kia đều không là phàm vật. Trên đó đều bị sớm bôi tốt kịch độc. Nếu nói Hạo Nguyệt đỉnh núi vị kia tu sĩ dùng âm mưu tính toán nhiều nhất, đối độc vật hiểu rõ nhất. Lãnh Văn Tinh không dám xưng thứ nhất, nhưng trước Tam Tuyệt đúng là không có chạy. Dù là cao quý trưởng môn, hắn đánh lên cũng hoàn toàn không để ý danh môn chính phái chi phong. Chỉ cần đánh thắng, tự nhiên cũng liền chuyển không ra cái gì bài phong tà khí. Chư vị trưởng lão, các ngươi còn tại nhìn cái gì? Còn chưa tới hỗ trợ. Lãnh Vũ cưỡng chế trong lòng kinh sợ, thanh âm bi thiết nói: Sư tôn đây là đã nhập ma a. Chỉ có nhập ma mới có thể đột phá sư tôn nhiều năm gông cùng xiềng xích, đến như thế cảnh giới. Sau lưng có hai vị trưởng lão đi đầu một bước, chính là lúc trước đem Lục trưởng lão cầm xuống hai người, bọn hắn là Lãnh Vũ ám tử, phụ trách kích động cùng hát đệm làm việc. Về sau còn có hai vị trưởng lão đuổi theo cái trước. Sau lưng chỉ còn lại đại trưởng lão nhất hệ cùng một chút do dự hàng người. Một đám lao hồ ly. Lãnh Vũ thầm mắng một tiếng. Hắn kỳ thật cũng không biết Lãnh Văn Tinh là như thế nào phá cảnh, hôm nay là có hay không còn có băng ma chứng bệnh, nhưng hắn đã không có đường lui. Hôm nay không phải Lãnh Văn Tinh chết, chính là hắn vong. Bốn người trận phóng tới bốn góc, hai con băng chim từ đằng xa bay tới. Một con là hắn bố trí trưởng quản đại trận đệ tử. Bây giờ đã vạn sự sẵn sàng. Một cái khác, cái kia từ trước đến nay nhà mình đối nghịch phế vật sư minh vậy mà trở về chịu chết. Lãnh Vũ khẽ cười một tiếng. Chư vị, khởi trận đi. Nửa bước tôn cảnh lại như thế nào? Bây giờ vẫn là phải chết ta. Băng tuyết các hộ sơn đại trận đối đầu băng tuyết các chủ, há không thú vị. Lãnh Vũ lại lần nữa nắm chắc thắng lợi trong tay. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 42, may mắn mà có sư minh a băng tuyết các bản môn. Ngày xưa trọng binh chấn giữ đệ tử đều sớm chạy tới quan sát kia mới lão các chủ chi chiến. Bạch Ngao như vào chỗ không người, cố gắng vị sư đệ kia biết hắn hành tung, nhưng cũng không để ý một cái phế vật mấy chục năm con rơi mà thôi, có thể lật lên cái gì bọn nước tới. Bạch Ngao một đường đi đến hộ sơn đại trận trận nhãn trước, hai vị trông coi trận nhãn hoạch tâm đệ tử nhìn Bạch Ngao cũng là làm này muốn. Bọn hắn sớm đã bị ngày xưa ít các chủ thu mua, bồi dưỡng nhiều năm lại hứa hẹn lợi lớn. Ừ, đây không phải Bạch sư huynh sao? Mấy ngày nay không có nhìn thấy ngài luyện công, còn tưởng rằng ngài chạy đâu. Một cái áo lam hoạch tâm đệ tử cười nhạo nói, bọn hắn nuôi cái đều là dưỡng thần cảnh tu sĩ, đứng tại đồng môn đệ tử đỉnh cao nhất. Ngày bình thường tâm cao khí ngạo, ngoại trừ Lãnh Vũ chưa hề đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Làm sao? Ngài cũng không phải là muốn đến phá hư trận nhãn cứu Lãnh Văn Tinh a? Một người khác nghĩ tới điều gì, tiết lộ ra một thân tu vi. Huynh đệ của ta hai người đều là dưỡng thần cảnh nhất trọng, Bạch sư huynh vẫn là đừng uổng phí sức lực. Nói thật sư huynh làm người ta còn là bội phục, như hôm nay cứ thế mà đi, ta quyền đương ngài chưa từng tới. Bạch Ngao trung nghĩa hai chữ, băng tuyết các người người nhìn ở trong mắt. Chỉ là quá không bị các chủ chào đón, tại băng tuyết các bên trong cũng không có bao nhiêu tồn tại cảm. Thậm chí hai người đều có chút quên, vị này Bạch sư huynh đến tuột cùng là năm nào nhập sơn môn, lại là tu vi bậc nào. Đi chân trần Bạch Ngao dừng lại một chút, kế tiếp đặt chân, không ngờ xuất hiện tại bên cạnh hai người. Lạnh lẽo thấu xương để hai vị hạch tâm đệ tử trong nháy mắt sù lông, còn không đợi bọn hắn có phản ứng, cả người trong nháy mắt liền hóa thành băng điêu. Bạch Ngao trên mặt không dư thừa chút nào thần thái. Băng tuyết các trên dưới đều biết hắn thiên tư không tốt, lại chưa từng biết hắn căn cơ cực kỳ vững chắc, lâu dài đi chân trần ở trên băng nguyên buôn tẩu ngoại trừ cần kiệm bên ngoài, càng nhiều vẫn là vì thể ngộ. Băng phong thiên địa đồ cùng băng nguyên thật sự là quá phù hợp, tựa như thân lâm kỳ cảnh thánh địa tu hành. Mặc dù 60 tuổi mới tu hành đến dưỡng thân cảnh tam trọng, thậm chí cũng liền học xong một chiêu băng phong thiên địa cùng hãn khí kình. Không dám nói vượt biên giết địch, nhưng cùng cảnh giới tu sĩ Bạch Ngao tự xưng là có 7 thành 5 chắc có thể miểu sát. Hắn không thấy được, chỉ là vị sư đệ kia quá chói mắt. Xuất ra phá trận truy, Bạch Ngao rót vào linh khí, vững vàng đem phá trận truy gõ vào trận trong mắt. Băng tuyết cắt trên không, phong tuyết đột nhiên ngừng. To lớn bóng ma bỗng nhiên bao phủ đại địa. Lãnh Văn Tinh khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía không trung mây đen. Phong tuyết đột nhiên hội tụ, lôi cuốn lấy vô tận linh khí ở trên bầu trời ngưng tụ ra một đạo vài trăm mét dài màu trắng băng mãng. Hộ sơn đại trận. Lãnh Văn Tinh bắt đầu lo lắng đến cùng, xem ra vị này ngày xưa thương yêu nhất đệ tử từ thật lâu trước đó cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Hắn đối hộ sơn đại trận chuẩn bị đồng dạng đầy đủ, mấy vị trấn thủ người mặc dù thực lực không đủ chống lại chư vị trưởng lão, nhưng đều là hắn Lãnh Văn Tinh một tay bồi dưỡng lên tâm phúc. Chỉ là bây giờ xem ra, bọn hắn đều đã ngộ hại. Giống to lớn băng mãng giống giận, kinh người khí lãng bọn thẳng tản chân trời mây mù. Không biết bao nhiêu năm băng nguyên bên trên chưa ngừng tuyết lớn tại hôm nay tiêu tán, chỉ để lại con kia cự thú nhìn xuống trên mặt đất nhân tộc. Sư tôn, đây là ngươi dạy ta, giết người trước đó phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Lãnh Văn Tinh nghe kia gầm thét, tựa như trên đời đẹp nhất khúc. Hắn thấp giọng nói, lần lượt nhói nhói Lãnh Văn Tinh trái tim. Giống hắn, rất giống hắn. Đại trận phía dưới, băng mãng vì tử vật, ngài cái kia thanh băng hồn trạng phách đao tựa như phế phẩm. Lãnh Vũ nhếch miệng lên, băng hồn trảm phách đao chính là sát sinh lợi khí, nhưng đối đầu với tử vật liền muốn giảm bớt đi nhiều. Vì giết mình sư tôn, hắn đã sớm suy nghĩ mấy chục năm. Dù là bây giờ sinh ra biến cố, hắn như cũ nắm chắc thắng lợi trong tay. Nửa bước tôn cảnh lại như thế nào? Vẫn là phải chết. Cánh tay hắn sai, màu trắng băng mãng đáp xuống. Không khí phát ra hoành minh, màu trắng cự mãng những nơi đi qua lưu lại một đầu băng đường. Lãnh U nhảy lên bay lên băng đường, tốc độ ở đây phía trên vậy mà nhanh hơn mấy phần. Một người một mạng ăn ý khắc khít, hiển nhiên ngầm Lãnh U đã sớm nghĩ kỹ bộ này phương án. Lãnh Văn Tinh bay thẳng mà đi, trong tay càng là có vô số không biết tên chất lỏng bị hắn hóa thành băng nhận huy sái ra ngoài. Vô dụng sư tôn, hộ sơn đại trận có cỡ nào uy năng ngại không phải rõ ràng nhất sao? Màu trắng băng mãng một cái bày thân, đem những thứ kịch độc kia đều ngăn lại. Lãnh U cười lớn, lần trước khai trận, chủ trì trận pháp người chính là Lãnh Văn Tinh. Bây giờ thời gian lưu chuyển, mình vị này cao đồ kế thừa tương đương đúng chỗ. Hai người một thú đánh nhau, băng tuyết cắt trên không vô số băng thạch ngưng kết, sau đó đập ầm ầm trên mặt đất. Lãnh Văn Tinh dựa vào cái này cay độc kinh nghiệm gian nan ngăn cản, nhưng làm sao song quyền nan địch tứ thủ. Kia bốn vị Lãnh Đũ thủ hạ trưởng lão tại xung quanh áp trận càng là thủ đoạn nhỏ không ngừng. Nếu là ngày xưa Lãnh Văn Tinh tự nhiên không sợ, vừa vặn tại lập tức, những này thủ đoạn nhỏ càng không ngừng để Lãnh Văn Tinh kinh ngạc. Máu tươi dần dần nhuộm đỏ Lãnh Văn Tinh đơn bạc quần áo, vị này vừa mới đột phá nửa bước tôn cảnh băng tuyết các chủ, đã dần dần đi hướng biên giới tử vong. Bầu trời một lần nữa hạ lên băng tuyết. Nhưng đây không phải hộ sơn đại trận lực lượng biến mất dấu hiệu, mà là chính mình cái này hái đồ thi triển thủ đoạn nhỏ. Tê liệt kinh mạch, ăn mòn linh khí, trăm đoạn tán cùng linh minh hoàn a, đều là đồ tốt. Lãnh Văn Tinh thuộc như lòng bàn tay, đây đều là chính hắn nghiên cứu ra đồ vật. Nhưng hôm nay lại bị hái đồ dùng tại trên người mình. Hắn nhìn phía xa thờ ơ đám người, lại nhìn một chút trước mặt kia to lớn màu trắng băng mãng cùng Lãnh U một cố vẻ bi thương tùy tâm mà sinh. Chẳng lẽ ta Lãnh Văn Tinh liền muốn chết như vậy tại nhà mình sơn môn phía dưới sao? Cái này một cái chớp mắt, Lãnh Văn Tinh giống như vừa già một chút. Nếu là có thể phá vỡ hộ sơn đại trận, không, chỉ cần có người có thể trợ hắn ngăn chặn màu trắng băng mãng nửa nén hương, hắn liền có lòng tin chém giết Lãnh Đũ triệt để nghịch chuyển chiến cuộc. Sư tôn, đừng suy nghĩ, núi này lên núi hạ tất cả đều là ta người. Ngài vẫn là an tâm chịu chết đi. Lãnh Đũ nói, giống như là nhớ ra cái gì đó. Không đúng, ta bị kêu Âu Yếm sư minh vừa mới tiến vào băng nguyên, lúc này đoán chừng chính dấu ở nơi nào đó nghĩ đến giúp thế nào ngài a. Lãnh Đũ càn rỡ mà cười cười, muốn ta nói ngài là thất đốc, ta bị sư minh kia trong lòng thế nhưng là tựa như gương sáng. Năm đó tiến các liền nhìn ra ta không thích hợp. Đoạn thời gian kia dọa đến ta cả đêm ngủ không được, sợ ngày nào tỉnh phát hiện mình tại băng lao bên trong. Bất quá nhiều thua lâu ngại, để sư minh dần dần trầm luân. Cũng may mà sư minh không có học được ngài tính toán. Lãnh U càng nói càng khởi kình, giết người chu tâm cũng là sư tôn giao cho hắn bản sự. Nhưng sư minh đã nhiều năm như vậy như cũ đối với ngài không rời không bỏ, đổi lại là ta, chắc hẳn cũng là sẽ cảm động a. Lãnh Văn Tinh có chút hờ mắt, trong đầu hiện ra những năm này hết thảy. Hắn làm sao lại không hối hận đâu? Như lại có một cơ hội làm lại, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đối đãi cái này có chút cứng nhắc cố chấp xuẩn đồ đệ. Đột nhiên, một tiếng rất nhỏ băng nước âm thanh trên chiến trường vang lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 43, sư phụ, đừng giết ta. Một tiếng này băng nước cũng không gây nên ở đây bất luận người nào chú ý bởi vì băng tuyết các cũ mới các chủ chi chiến, băng nguyên phía trên đã sớm có băng vỡ thành núi. Đầy trời linh khí trong huy sái, ngay cả không khí nơi này đều mỏng manh rất nhiều. Lãnh U cùng màu trắng băng mãng sóng vai mà đi, thần sắc hắn tùy tiện. Tựa hồ đã thấy mình đinh đăng các chủ bảo tọa, lấy 13 vị đỉnh núi trưởng giáo nghị sự phong cảnh. Hắn cũng nhãn quan lục lộ, thời khắc để phòng vị sư tôn này ngầm. Lãnh U nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn sóng vai đồng hành màu trắng băng mãng trên thân, làm sao xuất hiện một vết nứt? Cái này không nên à, hộ sơn đại trận đều có linh thạch cung cấp, chỉ cần linh thạch không ngừng, băng mãng coi như bị đánh nát cũng sẽ trong nháy mắt phục hồi như cũ. Mà mình tại các trận nhãn đã sớm làm xong chuẩn bị đầy đủ. Hải lượng linh thạch, còn có mình có thể điều động chiến lược mạnh nhất. Hắn cơ hồ đem tông môn một nửa hạch tâm đệ tử tất cả đều lôi kéo đến phía bên mình, mà băng tuyết các bên trong có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp người, toàn sau lưng hắn. Lãnh U ánh mắt lại lần nữa kiên định, giờ phút này cũng dung không được hắn nghĩ sâu. Hai người đều không có chút nào đường lui có thể nói. Đầy trời băng tuyết ra thần, linh khí, băng cứng, kịch đầu, ám khí. Một đôi sư đồ đường đường chính chính chém giết trên bầu trời băng tuyết các càng phát ra thảm liệt. Tạch tạch tạch. Càng phát ra dày đặc vụn băng âm thanh trong nháy mắt đưa tới Lãnh Văn Tinh chú ý, hắn chợt phát hiện đầu này màu trắng băng mãng không còn linh hoạt như vậy cùng cứng rắn. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua, màu trắng băng mãng cái chán chỗ sâu đã sớm che kín vết rách. Đây là muốn vỡ nát dấu hiệu a? Làm sao có thể? Lãnh Văn Tinh ý nghĩ đầu tiên chính là trong đó có trá, nhưng đây chính là hộ sơn đại trận ngưng kết ra màu trắng băng mãng, không giả được. Tim của hắn đập bắt đầu tăng tốc. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng dưới mắt tựa hồ là hắn cơ hội tốt nhất. Lãnh Văn Tinh nhịp tim nhanh, Lãnh Vũ nhịp tim càng nhanh. Thân là đại trận người không chế hắn, đột nhiên phát hiện cái này màu trắng băng mãng có chút không nghe lời. Vừa vặn mấy lần cơ hội, đều bởi vì chính mình nhỏ bé sai lầm bỏ qua. Đại trận này muốn sụp đổ. Sư đồ trong lòng hai người gần như đồng thời sinh ra ý nghĩ như vậy. Lãnh U cưỡi mãng mà chiến, theo đuổi không bỏ. Nhưng nguyên bản rất có một bộ đồng quy vu tận chi thế, Lãnh Văn Tinh đột nhiên chạy. Chiến trường hình thức đột nhiên biến đổi, để nguyên bản đã nghĩ kỹ ngày sau băng tuyết các cách cục một đám trưởng lao thấy choáng mắt. Vết thương chẳng chịt, Lãnh Văn Tinh đột nhiên không liều mạng, ngược lại là nắm chắc thắng lợi trong tay. Lãnh U bắt đầu gấp là tình huống như thế nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, lít nha lít nhít băng nước âm thanh bạo khởi. để ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung cách đỉnh đầu kia màu trắng băng mãng trên thân. Nguyên bản uy vũ bá khí màu trắng băng mãng trong khoảnh khắc tràn ngập nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Trận nhãn xảy ra vấn đề. Đại trưởng lão người giả thành tinh, một nháy mắt liền thấy rõ mấu chốt của vấn đề chỗ. Làm sao có thể? Trận nhãn rõ ràng đều là tông môn hạch tâm đệ tử nắm tay. Một vị trưởng lão quay đầu nhìn lại, tông môn chấp sự, trưởng lão đều ở nơi này a? Chẳng lẽ lại là lão Lục phá vỡ cấm địa cấm chế? Lời còn chưa dứt, vị trưởng lão này liền con ngươi đột nhiên rụt lại. Trong tầm mắt, cái kia sắp bị hắn lãng quên khuôn mặt xâm nhập nơi đây. Sư tôn, trận nhãn ta giúp ngài phá vỡ. Bạch Ngao từ băng tuyết các một bên chạy đến, thần sắc bình tĩnh lau một cái máu trên mặt. Những cái kia trông coi trận nhãn hoạch tâm đệ tử đi đâu? Một vị chấp sự trợn mắt tròn xoe nhìn xem Bạch Ngao. Chết rồi. Bạch Ngao thần sắc bình tĩnh như trước. Ngươi, vị chấp sự này khí quyển, kia trong đó thế nhưng là có thiên tư của hắn tốt nhất nhi tử, có hy vọng đại đạo sư chi cảnh thiên tài, là hắn đời này tưởng niệm. Bây giờ lại bị Bạch Ngao giết. Tốt một cái Bạch Ngao, dám đổ sát đồng môn. Hắn tức đến run rẩy cả người. Sau đó thì sao? Bạch Ngao thanh âm bình tĩnh, hắn lúc trước một mực lĩnh hội không thấu băng phong thiên địa đồ, liền cho rằng có thiên tư không đủ. Biết hôm nay chính tay đâm hơn 10 vị làm phản hoạch tâm đệ tử, Bạch Ngao mới có lĩnh ngộ. Nguyên lai cái này băng phong thiên địa đồ là phải có sát khí, người cũng muốn chết. Bạch Ngao nhìn xem trưởng lão kia, thanh âm cũng như băng tuyết thấu xương, giống như là tại đáp lại Bạch Ngao thanh âm, lại hình như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Vốn là tàn phá không chịu nổi màu trắng băng mãng tại Bạch Ngao thanh âm lúc rơi xuống đất ẩm vàng sụp đổ. Phong tuyết một lần nữa xâm nhập phiến đại địa này, để một đám băng tuyết các môn nhân tìm về cảm giác quen thuộc, đều trở về. Tốt Lãnh Văn Tinh nhìn xem cái kia đạo quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, trong lúc nhất thời hốc mắt hồng nhuận. Mấy tháng ở giữa, hắn kinh lịch quá bao lớn lên lớn rơi. Thoáng qua, khí tức của hắn lại lần nữa lăng lệ. Nửa bước tôn cảnh dù là thụ thương, cũng vẫn là nửa bước tôn cảnh. Không có hộ sơn đại trận, tên lịch đồ nhà ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Lãnh Văn Tinh lời còn chưa dứt, trong tay áo liền đã có băng nhận lôi cuốn lấy ám khí cùng nhau bay vụt hướng Lãnh Đú. Thời khắc này Lãnh Đú không có hộ sơn đại trận, tự nhiên không dám như lúc trước như vậy không kiêng nể gì cả. Lực đạo, độc tính, tính toán. Giờ phút này chỗ yếu của hắn toàn bộ bại lộ tại Lãnh Văn Tinh trước mặt, nguyên bản thợ săn bây giờ biến thành một con dê đợi làm thịt. Chư vị giúp ta một chút sức lực. Lãnh Đú hướng phía sau lưng kêu cứu. Nguyên bản khoanh tay đứng nhìn liền tiếp tục đợi đi, việc này ta niệm các ngươi không rõ trận tướng, chư vị lại là ta băng tuyết các lương đống, liền không truy cứu. Lãnh Văn Tinh trong ngôn ngữ đem thoại thuật hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Một câu, không biết vô tội, pháp không trách chúng. Vốn là muốn xuất thủ mấy người trong nháy mắt dừng lại, đại trưởng lão tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Về phần chân tướng như thế nào, có trọng yếu không? Trọng yếu, cũng không trọng yếu. Trên chiến trường, vẫn là chỉ có đôi này ngày xưa sư đồ, một đám cỏ đầu tượng. Lãnh Vũ tuyệt vọng tức giận mắng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhà rột còn đập mưa. Máu tươi không cần tiền từ hắn thất khiếu tràn ra. Lãnh Vũ hai loại bí pháp lại loại thời điểm này cũng bắt đầu biến mất. Phản phệ theo nhau mà tới để tình cảnh của hắn càng phát ra đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Sư tôn, đừng giết ta cũng là có nỗi khổ tâm. Lãnh U thoáng qua liền đổi phó đáng thương gương mặt, trở mặt nhanh chóng, đoán chừng có thể để cho kinh thành trở mặt đại sư Bô An Tán Dương. Ta toàn nói, đều là vị kia quốc cứu ra à? Hắn trói lại cha mẹ của ta bức ta cái này không đủ 10 tuổi hài tử lên núi làm nội ứng, còn muốn ta cho sư tôn ngài hạ độc. Kia họ Hàn, căn bản không phải đồ của ta. Lãnh U than thở khóc lóc, ta nếu không đối với ngài độc thủ, bọn hắn liền muốn giết ta một nhà a sư phụ. Cha, hắn hốt hoảng chỉ hướng bốn vị vì hắn áp trận trưởng lão. Bọn hắn đều là họ Hàn xuất sinh phái tới giám thị ta người, cha ngài cũng không thể thả chạy bọn hắn a. Trung quanh bốn người lập tức sắc mặt đại biến, thậm chí không kịp mắng Lãnh U xoay người chạy. Nhưng những trưởng lão này bất quá mới vào đại đạo sư, muốn chạy ra một vị nửa bước tôn cảnh bàn tay quả thực là thiên phương dạ đàm. Băng phong thiên địa. Lãnh Văn Tinh mặc niệm một tiếng. Bốn vị trưởng lão đúng là trong nháy mắt hóa thành bốn tòa băng điêu. Giữa không trung ngưng kết một cái chớp mắt, trực tiếp rơi thẳng nhập băng nguyên. Bành! Băng điêu vỡ vụn. Bốn vị trưởng lão tại chỗ thịt nát xương tan, rung động lòng người một màn nhìn trước sơn môn một đám trưởng lão mí mắt của loạn. Nửa bước tôn cảnh chi uy, bây giờ bọn hắn mới nhìn thật sự rõ ràng. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 44, băng tuyết các đội chủ băng tuyết các đại trưởng lão nhìn xem kia băng nguyên bên trên đầy đất bột mịn cũng thần sắc khó coi. Cùng là đại đạo sư, mình có thể trốn qua các chủ một chiêu này bằng phong thiên địa sao? Đại trưởng lão tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Bên hai kia cuối cùng cả đời cũng mới khó khăn lắm tu hành đến tiểu đạo sư chấp sự vẫn như cũ liễu lo không ngừng vì hắn cái kia thiên phú cực cao nhi tử nói, vậy mà không có chú ý tới trên không dây lát kia hơi thở vạn biến chiến cuộc. Một thân sát khí hướng đi Bạch Ngao. Bạch Ngao chất nhi cần phải hỗ trợ. Đại trưởng lão bên cạnh tam trưởng lão vẻ mặt ôn hòa, thậm chí đều không có đi xem vị kia chấp sự. Có lẽ không cần. Bạch Ngao quanh thân linh khí dâng lên, càng có tia hơn tia sát khí như ẩn như hiện. Linh khí sát khí tụ lại một chỗ, ẩn ẩn hóa thành một thanh băng kiếm. Bạch Ngao ánh mắt bên trong cũng nhiều một vòng hào quang, hai tay của hắn một nắm, liền đem kia băng kiếm nắm trong tay. Một thân khí thế đột nhiên tăng vọt, khí vừa không gãy, thành khí tượng người, thành đạo sư. 60 tuổi dưỡng thần cảnh là bình thường thiên tài, 60 tuổi tiểu đạo sư chính là nhất đại thiên tiêu. Ngược có sát khí, Bạch Ngao 60 năm bước vào Hạo Nguyệt Thiên Tiêu danh sách. Cùng cảnh chi tranh, Bạch Ngao ngữ tốc dần dần chậm. Một màn kỳ dị không có dẫn tới quá nhiều người chú ý, dù sao đỉnh đầu trận đại chiến kia quá mức kinh thế. Chỉ có đại trưởng lão cùng bên cạnh vị kia cái bụng tròn trịa tam trưởng lão nhìn lại. Băng phong thiên địa, cùng trên trời lãnh văn tinh không có sai biệt tùy ý, chỉ là bạch ngao băng phong thiên địa lại nhiều chút mùi vị khác biệt. Vị yêu tiểu đạo sư nhất trọng băng tuyết các chấp sự ứng thanh hóa thành băng điều. Bạch ngao tiến lên, một kiếm đâm nát, vẫn làm miểu sát, vận khí không tệ. Bạch ngao thở hắt ra, bảy thành năm chắc khó tránh khỏi sẽ có sai lầm, vận khí không tốt liền muốn lại tẩy tẩy cái này một thân áo choàng. Xa xa đại trưởng lão nhìn mí mắt cuồng loạn, thiếu đi các chủ âm hiểm tính toán, cũng không đắm chìm độc đạo dấu hiệu. Hạt giống tốt ta. Thời gian qua đi mấy chục năm, đại trưởng lão mới cảm khái một câu. Đỉnh đầu vị kia chỉ coi bảy ngày các chủ lãnh đú khóc lóc kể lể âm thanh không ngừng, một mạch đem mình nhiều năm như vậy tội ác toàn bộ thẳng thắn bài công. Không chỉ có lãnh văn tinh nghe được kinh hãi, trên mặt đất những trưởng lão này chấp sự càng là thấu xương phát lạnh. Kia họ Hàn, đưa tay không khỏi cũng quá dài đi. Không ít trưởng lão khí phẫn điên lưng. Không riêng các chủ bị hạ băng ma chi độc, hạ nguyệt hoàng thất còn sớm sớm tại nhà mình tông môn chôn giấu ám tử. Đây là muốn đem hắn băng tuyết cắt xóa tên tư thế a vốn cho rằng vị này Hàn Quốc cứu là số phận tốt, xem ra vẫn là coi thường. Lãnh đú không ai tin hoàn toàn, nhưng này vị Hàn Quốc cứu đối với hắn băng tuyết cắt có mưu đồ đã không thể nghi ngờ. Cha, hài nhi biết sai rồi, van cầu ngài đừng có giết ta a. Lãnh đú thất xảo chảy máu, máu cùng nước mắt đan xen từ trong hốc mắt chảy ra. Bộ dáng kia sao gọi một cái thế thảm. Lúc này lãnh đú đừng nói là nửa bước tôn cảnh, liền ngay cả tiểu đạo sư cảnh giới cũng lung lay sắp đổ. Vị kia Hàn Quốc cứu cho hắn bí pháp thần thông tác dụng phụ cũng không có làm sơ nói nhẹ nhàng như vậy, bây giờ nghĩ đến sợ là mình chân trước vừa giết Lãnh Văn Tinh, chân sau liền bị vị kia quốc cứu ra giải quyết dứt khoát một hơi đem băng tuyết cắt xóa tên. Nghĩ được như vậy, Lãnh Vũ trong lòng hận ý càng phát ra nồng đậm. Người ta sư đồ chung sống 43 trở, ta đợi ngươi như thân tử, từng ly từng tí. Ngươi làm như vậy trong lòng chẳng lẽ liền không có một tia ấy nay sao? Lãnh Văn Tinh còn tại chất vấn, hắn nhìn trước mắt thê thảm Lãnh Vũ lần đầu tiên vẫn nổi lên một chút thương hại. Có. Hải Nhi thường xuyên đêm không thể say giấc, trên giường trằn trọc. Loại ngày này quá dày vò. Lãnh Văn Tinh, Lãnh Vũ bi thiết, còn chưa chờ tâm tình của hắn ấp ủ đến điểm cao nhất, Lãnh Văn Tinh liền một trường vô đi qua. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, khó khăn lắm né tránh một trường này. Ta liền biết, loại người như ngươi làm sao lại thật xem ta vì bản thân ra. Ngươi như thực tình muốn đem băng tuyết các chủ chi vị nhường cho ta, há lại sẽ làm cái gì 200 năm nhu đồ? Tiến hành theo chất lượng bồi dưỡng. Ta xem là ngươi muốn tìm nữ nhân sinh cái con ruột chờ hắn lớn lên đi. Lãnh Vũ gặp Lãnh Văn Tinh căn bản không có ý định buông tha mình, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Lãnh Văn Tinh nhìn xem Lãnh Vũ ánh mắt càng ngày càng lạnh, mình nỗi khổ tâm lại bị cái này Lãnh Vũ làm ý tưởng này. Chết đi. Lãnh Văn Tinh đối cái này ngày xưa hái đổ lại không nửa điểm lưu luyến. Vung tay lên, cảnh giới không có ở đây Lãnh Vũ vậy mà tại chỗ vỡ nát, theo gió tuyết bay rào tán đi. Hắn nhìn xuống dưới, vừa vặn nhìn thấy Bạch Ngao đem kia bị điên chấp sự một chiếu mất mạng. Ta là thật già rồi. Lãnh Văn Tinh cái này một cái chớp mắt giống như giản mua mấy trăm tuổi. Lịch tặc Lãnh Vũ, cấu kết ngoại địch, ý đồ mưu hại các chủ, hoang loạn băng tuyết các, hôm nay ta đem nó giải quyết tại chỗ, chư vị có gì dị nghị không? Hắn rơi vào băng tuyết các trước cửa, chống đỡ thân hình như thế. Chúng ta không khác. Lấy đại trưởng lão cầm đầu đám người nhao nhao không lưng ổn quyền. Người đều chết hẳn, bọn hắn còn dám nói cái gì? Lại nói đối với quốc cứu gia đưa tay ngã vào hắn băng tuyết các đến, mọi người ở đây không một không lòng tâm phẫn lấp ưng. Sau một khắc, Lãnh Văn Tinh liền kinh điệu đám người cái cằm. Ta tuyên bố, từ ngày hôm nay mặc cho Bạch Ngao vì băng tuyết các thánh tử, kiêm thay mặt các chủ. Ở đây, một mảnh lặng ngắt như tờ. Theo lý thuyết Lãnh Văn Tinh chạm trừ người tắc, lại phá cảnh đến nửa bước tôn cảnh, không cần thiết lại làm loại này ủy quyền quyết định a người các chủ kia ngài. Đại trưởng lão cũng có chút không tưởng được. Ta làm thái thượng trưởng lão, không có việc gì tìm chư vị tâm sự là được. Lãnh Văn Tinh vừa nói chuyện, cho người ta càng phát ra cao tuổi cảm giác. Hắn sát thực mệt mỏi, tự tay chém giết Lãnh Vũ để hắn cảm giác được trước nay chưa từng có mọi bệnh. Trung quanh một đám băng tuyết các cao tầng chỉ có thể lại ôm quyền. Lãnh Văn Tinh không có việc gì tìm chư vị tâm sự giấu giếm thâm ý, không có việc gì nói chuyện hiếm, có việc muốn mạng. Mới tiểu đạo sư Bạch Ngao sát thực ngồi không vững các chủ vị trí, nhưng nghĩ có tâm tư, cũng phải nhìn Lãnh Văn Tinh có đáp ứng hay không mới được. Bất quá đại trưởng lão là nhìn rõ ràng, vị này cắt. Lão các chủ là quyết tâm muốn thoái vị người tuổi trẻ. Bùi Mỗ chúc mừng Bạch các chủ. Đại trưởng lão hướng phía máu me khắp người Bạch Ngao quyền, sau lưng chư vị trưởng lão chấp sự vội vàng phụ họa. Về phần trước đó Bạch Ngao giết những cái kia hạch tâm đệ tử, ai cũng không dám nói thêm. Bọn hắn không chút nghi ngờ vị này bây giờ thái thượng trưởng lão sẽ ở bọn hắn phản nàn về sau ngay tại chỗ giết chết. Bạch Ngao nhìn về phía Lãnh Văn Tinh, có chút không biết làm sao. Hắn chỉ là nghĩ báo đáp sư tôn nhiều năm dưỡng dục tri ân thôi. Các chủ cái gì, coi như muốn làm không phải cũng hẳn là chờ cái mấy chục trên trăm năm sao? Trước tiên là ta nhìn lầm. Hiện tại ta có thể nói khẳng định, ngươi chính là thích hợp nhất băng tuyết các chủ chi vị người kia. Băng tuyết các tại ta dẫn đầu dưới, mặc dù hướng phía trước đi không ít, nhưng đường này có chút đi sai lệch. Lãnh Văn Tinh lời này ra, để không ít người trái tim đột nhiên ngừng. Ta hy vọng ngươi có thể làm gương tốt, để băng tuyết các tập tục thay đổi một chút. Lãnh Văn Tinh đi đến Bạch Ngao bên cạnh, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đây là ngươi nên được. Bạch Ngao nhìn xem Lãnh Văn Tinh không còn bá đạo tự phụ ánh mắt, khẽ thở dài một cái. Đồ nhi lĩnh mệnh. Không đủ 3 ngày, Lãnh Văn Tinh phá cảnh nửa bước tôn cảnh cùng băng tuyết các chủ đội chỗ tin tức tại Hạo Nguyệt đỉnh núi mọi người đều biết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 45, thần bí không gian Hạo Nguyệt hoàng cung. Bạch Long điện. Hạo Nguyệt lấy hoàng tử hai màu làm chủ, Bạch Long vi tôn. Cái này Bạch Long điện chính là thiên tử chỗ ở thiếu đế ngây thơ, vừa ra đời liền đụng tới tiên đế băng hà, cái này Bạch Long điện một ngày chưa từng thấy qua liền bị nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy quốc cứu ra Hàn Vân Sơn dốc hết sức nhận hạ. Quốc cứu đại nhân đỡ cao ốc tại đem nghiêng, ngày đêm không ngừng vì nước sự tình vất vả, để cho chúng ta xấu hổ a. Ngoài điện không ít văn thần quỳ xuống, khóc đau thấu tim gan. Còn xin quốc cứu đại nhân nghỉ ngơi. Còn xin quốc cứu đại nhân nghỉ ngơi. Hơn 10 vị văn thần cùng kêu lên bi thiết, cảnh tượng được không hùng vĩ. Đại điện một bên, Khắc Ấn Thủy Tinh đem một màn này hoàn chỉnh ấn xuống, còn không cẩn thận đem quốc cứu ra tại cửa sổ bên cạnh phê duyệt tấu chương mặt bên cùng nhau ấn xuống tới. Cho vẹn mấy canh giờ, những văn thần này mới đều tán đi. Hàn Vân Sơn buông xuống tấu chương, quay người đem một vị chờ đã lâu mỹ nhân ôm vào trong ngực. Vị này quốc cứu ra mặc một thân bạch long bào, hai đầu lông mày bá khí quanh quẩn. Không chỉ có xinh đẹp, mà lại một thân sóng linh khí cũng một trận kinh người. Khởi bẩm quốc cứu đại nhân, vừa mới khắc ấn thủy tinh nửa tuần bên trong liền có thể chạy vào hạo nguyệt các nơi. Đỉnh đầu bạch linh một dương quan tư tứ phẩm tuyên nghe các đại học sĩ tào chết một mặt cung kính quỳ gối Hàn Vân Sơn trước mặt. Băng tuyết các bên kia là chuyện gì xảy ra? Hàn Vân Sơn trên tay vuốt, ánh mắt không biết nhìn về phía nơi nào, lại hình như đem hết thảy thu hết vào mắt. Lãnh Văn Tinh không biết làm sao đột nhiên đi vào nửa bước tôn cảnh, trèo lên các thanh lý môn hộ giết lành lũ còn tự phong thái thượng trưởng lão, đem các chủ chi vị tặng cho còn sót lại cái kia đồ đệ bằng nào. Tao chết đầu đầy mồ hôi lạnh, bởi vì chuyện này chính là hắn một tay tổ chức. Hạ thần cảm thấy, Lãnh Văn Tinh bất quá là nọ mạnh hết đà. Băng ma chi độc thế gian khó giải, bệ hạ chỉ cần chờ loại độc này bộc phát, chính là băng tuyết các diệt các thời điểm. Ta hy vọng người khác nói vận khí ta tốt, nhưng ta không hy vọng ta là thật toàn bộ nhờ vận khí. Hàn Vân Sơn thanh âm nhu hòa, còn có trong thiên lao những cái này lao ra hỏa, thực sự không nguyện ý quy thuận liền đều giết đi, mắt không thấy tâm không phiền. Hạ thần minh bạch. Thiên Cơ lâu. Tô trưởng sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, tu hành bốn bức quan tưởng đồ. Hắn quan sát Khương Thanh Tiên tu hành mới dần dần phát hiện mình cái này bốn bức quan tưởng đồ cùng những người khác không giống bình thường. Ra vào cái kia thần bí không gian cũng không phải là người người đều có, mà mấy tháng khổ tu để Tô trưởng sinh đạt được một cái rất khủng bố kết luận, cái kia thần bí không gian là sống. Bên trong hết thể có lẽ cũng không phải là hư cấu, mà là vĩ lực diễn hóa mà tới. Sinh hoạt tại Hỏa Diễm Sơn trong thành Hỏa Diễm tiểu nhân cũng không thể trông thấy mình, bọn hắn thấu thể mà qua, chơi đùa lấy cùng thường nhân cũng giống như nhau. Bọn hắn ăn đặc biệt cháy đen sắc cây nông nghiệp, cũng có thăm dò tu hành người tu hành, cũng sẽ có chiến tranh cùng tử vong. Tô trưởng sinh giẫm tại Hỏa Diễm Sơn trên thành, cháy đen thổ địa tản ra nóng bỏng cùng khí tức hủy diệt. Hô hấp ở giữa, liền có nồng đậm linh khí tiến vào thân thể tự nhiên mà vậy vận chuyển một chu thiên, để hắn càng mạnh một phần. Đây là rất khoa trương hiệu quả, bởi vì những khí tức này không chỉ có cường hóa Tô trưởng sinh thân thể, còn có kinh mạch mạch máu. Thậm chí ngay cả máu tươi đều bởi vì những này nồng đậm linh khí mà trở nên tinh thuần. Nếu như ta ở chỗ này mang đầy đủ lâu, có khả năng hay không trực tiếp nhục thân vô địch. Sau một khắc, kịch liệt thiêu đốt làm cho Tô trưởng sinh sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn giang chống đỡ trong chốc lát, lập tức cũng như chạy trốn rời đi nơi này xuất hiện tại khác một bên. Đại thụ vờn quanh trong rừng rậm có vô số sinh linh phồn diễn sinh sống, hoa cỏ cây cối đều có linh khí khiến cho người tâm thần thanh thản. Hắn ở chỗ này hành động, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể để thực vật trong nháy mắt phồng lớn. Một gốc mầm non bất quá một lát liền có thể cùng đại thụ sánh vai. Nếu như loại lực lượng này vận dụng trên người ta, Tô trưởng sinh tự lẩm bẩm. Không kịp hắn thực tiễn, cố lực lượng này liền bắt đầu mất khống chế. Thương Thiên đại thụ đột nhiên bắt đầu suy bại, lá hoang cây khô, trực tiếp đi hướng tử vong. Cuối cùng tiểu thụy bị một trận gió nhẹ toàn bộ mang đi. Vạn mục nên xuân, ta ở chỗ này có thể thao túng sinh trưởng, tương lai có thể sẽ nắm giữ sinh lão bệnh tử, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Tô trưởng sinh trắng bệnh nghiêm mặt cất bước trên biển, xuất hiện tại Đồng Lai đảo tự bên trong. Thân thể của hắn lập tức sôi trào lên, hắn tạng khí đang điên cuồng nhảy lên. Theo thời gian trôi qua càng phát ra cường lực, sau đó là phồng lớn, theo thân thể cùng nhau nhanh chóng cất cao. Có lẽ chỉ cần mấy canh giờ, Tô trưởng sinh liền có thể cùng trên đảo sông núi nhìn thẳng. Nhưng Tô trưởng sinh không dám chờ lâu, hắn sợ lại sinh ra biến cố gì, hoặc là bởi vì chính mình quá lớn đem cái này thần bí không gian cho dẫm mặc. Tô trưởng sinh vội vàng rời đi Bồng Lai đảo, thân thể mới dần dần khôi phục bình thường. Cuối cùng là một chỗ quân doanh. Binh sĩ thần sắc im lặng, trên mặt viết đầy sát khí. Tô trưởng sinh chỉ là đi ở chỗ này, liền cảm thấy có chút hô hấp khó khăn, thậm chí có chút táo bạo. Sát khí có thể ảnh hưởng cảm xúc, vẫn là ăn mòn. Tô trưởng sinh nhìn về phía hai người luật bàn, trên thân cũng không sóng linh khí, nhưng quyền cước ở giữa lại có thể đem đại địa cho đánh xuyên qua, loạn thạch bắn ra bốn phía đào thương bất nhập. Lấy sát khí thay thế linh khí, đồng dạng cường hãn. Loại lực lượng này cùng kiếm khí có dị khúc đồng công chi diệu. Nếu như có thể khai phát ra, chưa chắc không thể lái trừ ra một cái mới cường hãn lưu phái. Tô trưởng sinh tự lẩm bẩm. Kiếm khí có kiếm tu, sát khí kia, giết tu. Tô trưởng sinh lắc đầu, cảm thấy mình càng phát ra tâm phiền ý loạn. Hắn biết đây là sát khí tại ảnh hưởng chính mình. Dù không được Tô trưởng sinh suy nghĩ nhiều, mình liền cảm thấy một trận ánh mắt mơ hồ. Lại đến giờ, Tô trưởng sinh thở dài, trung quanh thế giới giảm đi. Trước mắt vẫn là tòa kia Thiên Cơ lâu. Tinh lực của hắn có hạn, cho nên có thể đủ dừng lại tại kia trong không gian thần bí thời gian cũng không tính nhiều. Một ngày nhiều nhất hai canh giờ. Nhưng đối với tu hành rất có ích lợi, có thể chống đỡ được mấy ngày khổ tu. Bất quá lần này ta nhìn bốn cái thế giới giới hạn không còn rõ ràng như vậy, dung hợp lẫn nhau dấu hiệu cũng sơ bộ hiện hiện. Tô trưởng sinh tự nói, hắn trông thấy dung nham bị dòng nước trốn dấu. Đồng Lai đảo cùng rừng rậm ở giữa biển cả có thuyền xuất hiện, đại quân cũng chuẩn bị hướng phía mấy chỗ đi đến. Ta nghĩ chỉ cần cuối cùng một chương tàn quyển tới tay, liền sẽ nên đón thay đổi lớn nhất đi. Ngũ hành âm dương đồ thu thập xong sẽ thành bộ dáng gì? Mình trở thành thần bí không gian thần sao? Tô trưởng sinh chỉ là suy nghĩ một chút liền tim đập nhanh hơn. Hắn lại phất tay, nhìn xem khoảng cách cuối cùng một chương tàn quyển còn kém bao nhiêu. tứ phương vô tận thổ, ngũ hành âm dương đồ tản quyển tam đẳng huyền phẩm trường kỳ tu hành này quan tường đồ, nhưng xúc địa thành thốn, thật đáng giận lực tăng vọt có được rời núi chi lực. Nhưng cùng cái khác ngũ hành âm dương đồ tản quyển đồng thời tu hành, nhưng nắm giữ nhiều loại thuộc tính linh khí, còn sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Thiên cơ điểm, 124-99 điểm trước mắt còn thừa thiên cơ điểm, 3306 điểm. Tô Trường Sinh nụ cười trên mặt tại chỗ ngưng kết. Tập hợp đủ ngũ hành âm dương đồ pháp, gánh nặng đường xa. Hắn cảm khái một câu, nhìn qua ngoài cửa sổ thế giới, thỉnh thoảng có quân đội rêu rao khắp nơi. Nghe Trình đại gia nói, Lâm Thành gần nhất bắt một đám phản tặc, tựa hồ cùng chức võ uy đại tướng quân Thi Văn Đức có quan hệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 46, nhưng có mật lệnh. Bạch Bạch tự ngay tại núi này bên trong. Một nhóm thương đội tại Kinh Thủy Đại Đạo nửa đường thay đổi tuyến đường, tiến vào trên núi. Hai mươi mấy cái hộ tiêu sư phụ khí thế hùng hổ, lại không phải lâu dài hành tẩu giang hồ khí thế hung ác, mà là tại trên chiến trường rèn luyện ra sát khí. Một mạc trên xe ngựa, một vị khí vũ bất phàm trung niên bộ dáng nam nhân cái eo thẳng tắp, một vị khác vẻ mặt tươi cười dáng dấp mượt mà một chút. Nếu là có Lâm Thành có chút kiến thức người ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra hai người này không phải người khác, chính là mấy ngày nay bắt lấy đám kia phản tặc thanh danh lan truyền lớn đóng quân Lâm Thành ứng Long doanh thống quân Cổ Yên Vũ cùng Lâm Thành thành chủ Nhan Liêu. Nhan đại nhân, việc này không hướng quốc cữu ra chỗ nào bẩm báo có phải hay không không quá thỏa đáng? Cổ Yên Vũ nhíu mày, có gì không ổn? Chuyện lớn như vậy nếu là không dò xét rõ ràng liền hướng thượng bẩm báo, nếu là không có chút nào thu hoạch có thể hay không để năm vạn tuổi phỏng đoán chúng ta cho kia phản tặc đánh nghiệm trợ. Nhan Liêu cười tủm tỉm quận lại hạt châu, nhỏ bé không thể nhận ra con ngươi lại một mực quan sát đến Cổ Yên Vũ. Lại nói ta nghe nói lệnh công tử cái kia bệnh vẫn chưa tìm được lương y gì. Ai? Cung trong ngựa y cũng nhìn qua, nói trừ phi có nguyện hoa thần thủy tẩy luyện thân thể, nếu không sống không quá 20 tuổi. Cổ Yên Vũ nói lên cái này, liền một mặt sầu mi khổ kiểm. Nguyện hoa thần thủy chính là hoàng thất thánh vật, đừng nói là hắn cái này nho nhỏ ứng Long doanh thống quân, chính là hoàng tử cần vật này, vậy hạ cũng muốn châm chức liên tục mới được. Nhan Liêu nghe vậy, trong lòng đại định. Làm đồng liêu, hắn đối bên người vị này những năm này không để lại dư lực cầu ý tìm thuốc đều nhìn ở trong mắt. Cái kia ái tử là vong thê cùng hắn sở sinh, chỉ tiếp trời sinh bệnh nặng, không thể thấy gió, không thể gặp nguyệt, không thể tu hành, chỉ có thể ở tòa kia trong phòng nhỏ, trơ mắt nhìn xem sinh cơ từng ngày suy bại. Vị tiêu lý đại nhân cũng bàn giao, Thi Văn Đức năm đó bỏ chạy cũng không phải lẻ loi một mình, mà là mang theo tiên đế mật lệnh cùng hoàng kho chân bảo. Nghe nói có một phần nguyện hoa thần thủy cũng ở trong đó, nhưng nếu là nộp lên trên vị kia quốc cứu gia, nghĩ đến liền không có duyên với ngài. Nhan Liêu ném ra ngoài mùi nhử. Nếu như có thể hắn cũng không muốn đem cái này thiên đại cơ duyên cùng Cổ Yên Vũ chia đều, nhưng làm sao vị kia lý đại nhân nhảy trái lại lúc hai người vừa lúc ở đây, mà mình càng phải mượn nhờ ứng Long doanh chi lực hoàn thành lần này đại sự. Người là nghĩ? Cổ Yên Vũ ngẩng đầu nhìn vị này nhiều năm đồng liêu, chợt lại nghĩ tới con của mình. Nhan đại nhân muốn làm gì? Đơn giản, trước dùng lý đại nhân bàn giao ra kia hai cái hối đoái hoàng kho trọng bảo mật lệnh lừa gạt tín nhiệm. Hai người câu thông xong lý do thoái thác, lại tại trên xe ngựa cân nhắc vài chục lần, cuối cùng mới thở dài ra một hơi, đều cảm thấy ổn. Dù sao có mật lệnh này nơi tay chính là lớn nhất bằng chứng, cho dù là bọn họ thân phận lại không thể tưởng tượng đều có thể giải thích. Coi như lừa gạt không đi toàn bộ hoàng kho bắt không được vị kia chức võ uy đại tướng quân, vớt đi một hai kiện trọng bảo vẫn là không có vấn đề. Dạ Lai Hạ Nguyệt, trung hiếu vô song. Cổ Yên Vũ khép cười một tiếng, vị yêu cao đại nhân sắc thực không phụ trung hiếu vô song bốn chữ, thân là quan văn đem Hạ Nguyệt cực hình đến một mấy lần đều không nói một chữ. Ngược lại là lý đại nhân đưa mình tới cửa, nhi tử cứu mạng chi pháp tìm tới, Cổ Yên Vũ trong lòng cũng đưa một chút khẩu khí. Hơn 10 năm khổ tìm a đại nhân, phía trước chính là Bạch Bạch tự chỗ đỉnh núi. Cao tuổi tiêu sư tiến đến cạnh xe ngựa, còn có nghe phụ cận thôn dân nói hơn một tháng trước nơi này tới qua một cái toàn thân phát ra hàn khí ốm yếu trung nhân. Cổ Yên Vũ hai mắt tỏa sáng, người kia cái gì bộ dáng? Bạch nhung lông trồn, dáng dấp có chút tuấn thiếu. Cổ Yên Vũ cùng Nhan Liêu lướt nhau, trong đầu đều hiện ra vị kia vô thanh vô tức phá vỡ mà vào nửa bước tôn cảnh bằng tuyết các lao các chủ. Chẳng lẽ nơi đây còn có thành tôn chi pháp? Nhan Liêu bộ dáng cười mị mị đã hình thành thì không thay đổi, nhưng chấn động trong lòng có thể nghĩ. Mặc dù tôn cảnh đối với hai người tới nói còn có chút xa xôi, nhưng như thế một cái cơ duyên bày ở trước mặt lại có ai có thể không ngấp né đâu. Các ngươi tại phụ cận canh chừng, ta cùng Nhan đại nhân đồng hành. Cổ Yên Vũ giao phó xong, đem một nhóm hơn 20 trong doanh hào thủ giải ra. Hai người bước nhanh lên núi. Không bao lâu, hai người đã đến Bạch Bạch tự trước. Liếc mắt nhìn nhau, hai người bằng phẳng đẩy cửa vào. Sau lưng, trên cây, dưới mặt đất, bụi cỏ bên cạnh hơn 10 vị tăng nhân xuất hiện theo đuôi vào chùa. Vừa vào cửa, vừa bật liền đem Nhan Liêu, Cổ Yên Vũ bao khỏa trong đó vây kín chi thế. Lâm Thành hậu sinh Nhan Liêu, cầu kiến thi tướng quân. 100 chữ doanh Cổ Yên Vũ, cầu kiến tướng quân. Hai người thanh âm một trước một sau. Cổ Yên Vũ thoại âm rơi xuống, bên cạnh Nhan Liêu trực lăng lăng nhìn qua. 100 chữ doanh đại danh hắn nhưng là nghe qua, 50 năm trước đại hiên biên cảnh báo nguy, 20 vạn đại quân bị phản quân liên thông đại hiên trong quân đội ứng bên ngoài hợp đem biên quân vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đương nhiệm trấn biên đại soái Thi Văn Đức lúc này tạo thành một con 50 vị cao thủ đội cảm tử, một ngựa đi đầu đỉnh lấy mấy vạn nhân mã vì sau lưng tướng sĩ giết ra một đường máu. Mà cái này 50 người danh tự cộng lại có 132 chữ, cho nên lại xưng 100 chữ doanh. Một trận chiến xuống tới 50 người 10 không còn hai, nhưng may mắn sống sót những cao thủ này mấy chục năm sau không có chỗ nào mà không phải là lĩnh quân chỉ tướng, tuy nói riêng phần mình thiên nam địa bắc xa không thể gặp, nhưng cách mỗi mấy năm tựa hồ cũng có cực kỳ tư mật tụ hội tổ chức liên lạc tình cảm lẫn nhau. Nhan Liêu mặt đều có chút tái rồi. Hắn biết rõ những này binh nghiệp xuất thân gia hỏa từng có mệnh giao tình có thể có bao nhiêu sát, trong lịch sử những cái kia vĩnh binh tự trọng tướng lĩnh, cái kia thủ hạ không phải nuôi như thế một bang tướng sĩ. Chủ quan a, chủ quan. Nhan Liêu trái tim cuồng loạn, sợ Cổ Yên Vũ một chút mất tập trung liền đem mình bán. Yên Vũ, tiểu tử ngươi làm sao tìm được chỗ này đến rồi? Cao mày Thi Văn Đức từ trong chùa đi tới, nhìn thấy Cổ Yên Vũ lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười từng thành Cổ Yên Vũ ôm lấy. Nói rất dài dòng a. Cổ Yên Vũ cười khổ một tiếng. Kia không đổi, chúng ta tiến đến từ từ nói. Thi Văn Đức nói, liền muốn lôi kéo Cổ Yên Vũ hướng trong chùa đi. Một bên Nhan Liêu nhìn trước mắt một màn này, càng phát ra mắt trợn tròn. Thi tướng quân, ta cùng Cổ tướng quân này tới là có đại sự thương nghị. Nhan Liêu khẽ cắn môi, dùng ra một môn chỉ ở nhà mình tâm phúc trên thân đã dùng qua tụ âm thanh thành tuyến. Cổ tướng quân, nói thật cho ngươi biết, quý phủ trên dưới đã sớm bị ta phái người giám sát đi lên. Ngươi nếu không theo chúng ta lúc trước đã nói xong đi làm, ta sẽ rất khó cam đoan con của ngươi có thể sống đến ngươi trở về ngày đó. Cổ Yên Vũ sắc mặt hơi đổi, chợt khôi phục bình thường. Thi Văn Đức tựa như mới nhìn rõ Nhan Liêu, vị này là Lâm Thành thành chủ Nhan Liêu, cha cũng là tướng quân năm đó đồng Liêu biên quân giám sát sứ Nhan đại nhân về sau. Vậy liên cùng một chỗ vào đi. Thi Văn Đức sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, nhưng so với đối Cổ Yên Vũ vẫn là ngày đêm khác biệt. Hai người các ngươi là như thế nào tìm được chỗ này tới? Đây đối với thời khắc này Thi Văn Đức tới nói mới là hàng đầu đại sự. Nếu chỉ có Cổ Yên Vũ, Thi Văn Đức liền không cần hỏi nhiều, tất nhiên là bệ hạ an bài. Nhưng nhiều cái này Nhan Liêu, năm đó hắn cùng vị kia cầu thí giám sát sứ đại nhân thế nhưng là nổi danh đối thủ muốn mất một còn. Bây giờ kinh thành phong vân đột biến, ta hai người phụng tiên đế chi danh, đến đây đoạt bảo giải trừ khốn cùng. Đúng vậy. Nhan Liêu cùng Cổ Yên Vũ tuần tự mở miệng. Nhưng có mật lệnh. Tự nhiên là có. Nhan Liêu không chần chờ chút nào. Đã đủ mập để thẩm lén lộ chương 47, cái này không nên a. Nhưng có mật lệnh. Tự nhiên là có. Nhan Liêu không chần chờ chút nào. Đương Nhan Liêu nghe được Cổ Yên Vũ giúp đỡ lúc, trong lòng tảng đá liền triệt để buông xuống. May mắn mình đã sớm chuẩn bị, đem toàn bộ cổ phủ chúng quanh bày ra trọng binh chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sự thật chứng minh sự lo lắng của hắn là không sai, vị này ứng Long doanh thống quân không biết ra ngoài cái gì cân nhắc bày mình một đạo. Nhưng cũng may mình cao hơn một bậc, Cổ Yên Vũ 100 chữ doanh thân phận không chỉ có sẽ không cần mạng của mình, ngược lại để cho mình lần hành động này lại nhiều một tầng bảo hiểm. Bây giờ chỉ cần nói ra mật lệnh, hai kiện trọng bảo chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bất quá hắn mưu đồ càng lớn, là muốn nơi này tất cả hoàng kho bảo tàng. Đúng là có. Một bên Cổ Yên Vũ nghe được Nhan Liêu mật ngữ, cũng ứng tiếng nói. Vậy liền nói nghe một chút đi, về sau lại ôn chuyện. Thi Văn Đức sắc mặt dễ dàng không ít, mặc dù không nghĩ tới vị này nhìn không quá thuận mắt Nhan Liêu cũng là người một nhà, nhưng cũng chỉ có thể cảm khái bệ hạ mánh khóe thông thiên quỷ thần khó lường đi. Dạ Lai Hạ Nguyệt, Trung Hiếu vô song, hai người lại là một trước một sau, lực lượng mười phần. Mật lệnh này có thể làm không phải giả vờ. Thi Văn Đức chính tiếp nhận bên người bộ hạ đưa tới nước trà tay dừng lại, chợt khôi phục như thường. Một đạo mật lệnh có hai người chủ nhân, hơn nữa còn là hai đạo mật lệnh đều là như thế. Thật đúng là làm tặc gặp phải đoạn đường, vừa bạn. Hắn năm đó cũng không có nghe bệ hạ dạng này nói qua. Giải thích duy nhất chính là băng tuyết các cũ mới các chủ cùng trước mắt trong hai người này có một phe là lừa đảo, lấy không biết cỡ nào thủ đoạn lừa gạt mật lệnh. Thi Văn Đức đương nhiên càng có khuynh hướng băng tuyết các cũ mới các chủ, bởi vì so sánh rời kinh thành cách xa vạn dặm xa băng tuyết các, hiển nhiên ở kinh thành làm đến loại này cơ mật xác suất phải lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Dù sao thử một lần liền biết, quả nhiên là người một nhà a. Thi Văn Đức mỉm cười, đem nước trà đưa cho hai người. Các ngươi nhưng không biết, ta tại cái này trong chùa bọn người các loại thật đáng a. Hàn Đoan trách một câu, còn không đợi Nhan Liêu triển lộ khuôn mặt tươi cười. Bụt. Hàn Quang một nháy mắt trong điện hiện lên, một thanh trường kiếm trực tiếp gác ở Nhan Liêu trên cổ. Thi tướng quân đây là ý gì? Nhan Liêu nhất thời chưa kịp phản ứng. Hừ, ta phụng 5 vạn tuổi chi mệnh chờ đợi ở đây phản tặc. 3 năm, chư vị để cho ta đợi thật lâu a. Thi Văn Đức cười đến đắc ý đưa tay từ trong ngực móc ra một khối màu đồng cổ lệnh bài. Khá lắm, 5 vạn tuổi bóng đen lệnh. Nhan Liêu mặt trong nháy mắt thành màu gan heo. Nghe nói cái này mai bí mật mới có thể nhìn thấy lệnh bài, đụng tới người đều không có gì tốt hạ trạng. Mình hao tổn tâm cơ muốn vớt chút chỗ tốt, không có nghĩ rằng biến khéo thành bụng rồi. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ a, vốn là trột dạ Nhan Liêu trong nháy mắt liền luống cuống, vị tiêu quốc cứu gia quả thật không phải người tốt a. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Nhan Liêu vẻ mặt cầu xin, ta cùng cổ tướng quân cũng là vì 5 vạn tuổi làm việc a, chỉ là ta trong hai người đổ lên nho nhỏ tham niệm lúc này mới bị ma quỷ ám ảnh có một màn này. Ồ, vậy nhưng thật sự là thật trùng hợp a. Thi Văn Đức hừ lạnh một tiếng. Cái này quê nghèo tích bên trong bạch bạch tự hai vị là như thế nào dò thăm tin tức? Là hình ti lý ti chủ kiến vị kia cao đại nhân đền tội, chủ động cho ta phụ thượng tặng tin tức. Nhan Liêu triệt để một mạch tất cả đều tiết lộ ra. Thi Văn Đức nghe vậy sầm mặt lại, vị kia lý ti chủ hắn đương nhiên biết. Không chỉ có thân cư cao vị, mà lại trong tay còn nắm giữ một bộ phận tiên đế phó thác danh sách. Năm đó ý của bệ hạ là trên danh sách người một khi hãm sâu cả bấy, lý ti chủ có thể xét lựa chọn có nên cứu hay không. Chỉ là cái này hỗn đản, vậy mà trở mặt. Nói như vậy danh sách kia bên trên người đã nguy hiểm. Phải biết danh sách kia bên trên người nhưng không biết phía sau màn còn có vị bốn nên làm bọn hắn hậu thuẫn lý ti chủ nhảy phản. Cái này Lý Thành Sơn, phải chết a. Thi tướng quân, ngài cần phải tin tưởng ta a, coi như không tin ta, ngài cũng muốn tin cổ tướng quân không phải, các ngươi thế nhưng là quá mệnh giao tình a. Nhan Liêu tính mệnh du quan, bắt lấy cái gì nói cái nấy. Tiên Vũ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói thật. Thi Văn Đức nhìn về phía có chút chán nản Trung Nhân Nhân. Tướng quân, ta cùng Nhan Liêu đúng là 5 vạn tuổi người, lúc trước Nhan Liêu lời nói câu câu là thật. Hô. Thi Văn Đức có chút hợp mắt, có chút thất vọng. Nhưng Nhan Liêu trong mắt lại bắn ra hy vọng sống sót, thi tướng quân cái này thở dài khí có phải hay không nói rõ hai người bọn họ thân phận được chứng thực rồi. Không được chúng ta có thể sẽ lâm thành cùng bị kia Lý Ti chủ đối chất nhau. Nhan Liêu bồi thêm một câu. Không cần. Vậy là tốt rồi. Nhan Liêu nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên băng tuyết các hai vị các chủ mới là bệ hạ chân chính nhờ vả người. Thi Văn Đức cảm khái một câu, cùng hắn vừa mới bắt đầu suy đoán không tệ. Dứt bỏ hắn cùng Cổ Yên Vũ tư tình không nói, Lãnh Văn Tinh cùng Bạch Ngao mới giống như là bị bệ hạ chọn chúng như đồ đại sự người. A, ngài nói cái gì? Nhan Liêu nhất thời không có kịp phản ứng, nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Bây giờ chiều này dã trên dưới đã nhiều năm không có đề cập qua bệ hạ chữ này. Ta nói Nhan thành chủ ngài tính sai. Ta Thi Văn Đức từ đầu đến cuối đều chỉ hiệu chung một người, đó chính là bệ hạ. Thi Văn Đức ánh mắt bên trong hàn mang hiện lên. Nhan Liêu trong lòng giật mình, tại chỗ liền muốn bạo khởi. Nhưng vừa đứng lên một nửa liền phù phù một tiếng té quỵ dưới đất. Ngươi, hạ độc. Nhan Liêu sắc mặt trắng bệnh, hắn không nghĩ tới đường đường chức võ uy đại tướng quân cũng dùng như thế bị hội thủ đoạn. Cái này hoàng trong kho bảo bối quá nhiều, ta sợ không cần liền thả hỏng. Thi Văn Đức nụ cười trên mặt trở nên có chút biến thái, Nhan thành chủ còn có cái gì muốn nói sao? Có lẽ ta có thể để ngươi chết thống khoái một chút, không cần chờ 7749 ngày. Ngươi, Nhan Liêu vốn muốn nói cái gì, lại nhìn xem bên cạnh không có chút nào dị dạng Cổ Yên Vũ. Hắn làm sao không có việc gì? Tiểu tử này dám động thủ với ta sao? Thi Văn Đức lông mày quét ngang, mặc dù kinh lịch biến cố, nhưng đối 100 chữ doanh bộ hạ như cũ đầy cõi lòng lòng tin. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là độc này chỉ có thôi động linh khí lúc mới có thể phát tác. Nhan Liêu một mặt cười thảm, hắn tự biết Thi Văn Đức không có khả năng buông tha mình. Ngươi là từ lúc nào hoài nghi chúng ta? Theo lý thuyết chúng ta cầm mật lệnh đều là độc nhất vô nhị mới đúng. Bởi vì trước đây không lâu có người vừa cầm giống nhau như lúc mật lệnh đến chỗ của ta. Thi Văn Đức cười lạnh một tiếng. Mặc dù hắn cũng rất nghi hoặc đồng dạng mật lệnh vì sao lại có hai người chủ nhân. Nhưng hắn cũng chỉ có thể tạm thời đem vấn đề căn nguyên quy kết đến vị kia Lý Ti chủ thân bên trên. Băng tuyết các chủ. Nhan Liêu hỏi. Tự nhiên. Tiên đế quả nhiên lợi hại à, chiều này dã trên dưới từ đầu đến cuối đều coi là khó nhất biến thành tiên đế ám tử chính là cái này băng tuyết các, năm đó ngài còn tuyên bố muốn đạp phá băng nguyên. Nhan Liêu cười khổ một tiếng. Chuyện cũng đừng nhắc lại. Thi Văn Đức khoát khoát tay, hắn bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng mỗi lần nhớ tới bên cạnh mình còn có băng tuyết các loại này quái vật khổng lồ làm trợ lực, lòng tin liền sẽ cường thịnh một phần. Đã đủ mập để thẩm lén lột chương 48, Bạch Ngao đề nghị Nhan Liêu dù là sớm có suy đoán, cũng đối việc này thực cảm thấy chấn kinh. Tại Hạo Nguyệt đỉnh núi sừng sững mấy ngàn năm băng tuyết các vậy mà cũng có thể để vị kia tiên đế phát triển thành người một nhà. Tốt, Nhan thành chủ, nên lên đường. Thi Văn Đức trong tay hàn quang lóe lên. Tướng quân chậm đã. Cổ Yên Vũ nhớ tới con trai mình, liền vội vàng kéo Thi Văn Đức. Còn ta còn tại Nhan Liêu trong tay, hắn như không thể quay về còn ta liền phải chết. Còn xin tướng quân xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, tạm thời tha hắn một lần. Thi Văn Đức nghe vậy, lúc này mới hiểu rõ. Vũ Cổ Yên Vũ bà bay, ta liền nói ngươi tiểu tử tất nhiên là có khó khăn khó nói mới đối với ta nói dối. Tiểu gia hỏa kia bệnh có thể tìm ra đến lương y đi. Thi Văn Đức đối Cổ Yên Vũ việc nhà cũng hiểu biết. Cổ Yên Vũ lắc đầu, cười khổ nói nếu không phải Nhan Liêu nói hoàng trong kho có nguyệt hoa thần thủy, ta cũng sẽ không đi cái này một lần. Thi Văn Đức suy nghĩ dưới, lần này ta đi kinh thành, ngươi như giúp ta giết kia Lý Thành Sơn thành công, cái này nguyệt hoa thần thủy ngươi thì lấy đi đi. Hắn đối hoàng kho bảo vật quyền tự chủ cực lớn. Dù sao thế sự vô thường, bệ hạ để hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh bồi dưỡng người tài có thể sử dụng. Thi Văn Đức cảm thấy Cổ Yên Vũ cũng không tệ, là người trung hậu duy nhất ràng buộc chính là cái kia ma bệnh nhi tử. Đa tạ tướng quân đại ân, Yên Vũ thẹn với tướng quân hậu ái a. Cổ Yên Vũ nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Tướng quân phải vào kinh. Hắn sau đó kịp phản ứng. Lý Thành Sơn làm phản quá mức chí mạng, người này chưa trừ diệt chúng ta đại sự chỉ sợ muốn cực kỳ gian nan. Húng chi bạch bạch tự đều bị các ngươi biết được, ở lại chỗ này nữa chẳng lẽ muốn cho vị kia họ Hàn hợp lý bia ngắm hay sao? Thi Văn Đức rất rõ ràng Lý Thành Sơn tình báo trong tay giá trị, cho nên lần này kinh thành hắn nhất định phải đi một lần. Dù là cựu tử nhất sinh cũng ở đây không tiếc. Nói xong, Thi Văn Đức đưa cho Cổ Yên Vũ một viên dược hoàn. Ăn nó đi, chúng ta lập tức xuất phát. Đây chẳng lẽ là thái y điện thập nhị thì đoạn hồn tán? Cổ Yên Vũ hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có nửa điểm do dự liền nuốt xuống. Dù sao mình vừa mới lừa qua tướng quân, có như thế một tay làm bảo hộ ổn thỏa nhất. Không ăn độc này hoàn, Cổ Yên Vũ trong lòng sẽ chỉ càng thêm áy náy. Thi Văn Đức không lên tiếng. Thế này sao lại là độc hoàn, là vừa vặn nước trà giải dược. Nhưng đã Cổ Yên Vũ nghĩ như vậy, vậy cũng không tệ, tỉnh hắn giải thích. Thi Văn Đức vung tay lên, chung quanh tăng nhân không rên một tiếng liền bắt đầu thu thập bọc hành lý. Đợi đến đám người đứng ở bên ngoài chùa, Thi Văn Đức mới quay đầu hướng phía tòa này bạch bạch tự mặc niệm một câu không biết tên chú ngữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạch bạch tự giống như đã mất đi cái gì, trở nên có chút tạm đạm. Đây là trận pháp. Nhan Liêu kinh nghi nói. Có thể giết nửa bước tôn cảnh trận pháp. Thi Văn Đức hướng về sau người nết miệng cười một tiếng. Hai cái bây giờ đều là cao lớn vạm vỡ híp híp mắt nhìn nhau cười một tiếng. Nhan Liêu tiếu dung rất hiển nhiên 10 phần độ ép. Có thể giết nửa bước tôn cảnh đại trận đặt ở Hạo Nguyệt đỉnh núi cũng là hoàn toàn xứng đáng hộ sơn đại trận, bây giờ lại bị Thi Văn Đức tùy thân mang theo. Cái này khiến Nhan Liêu có chút lớn ngoài dự kiến đồng thời, cũng không khỏi vì vị kia Lý Ti chủ mặc niệm. Ra khỏi núi, Cổ Yên Vũ đem dưới tay toàn bộ triệu hồi tới. đám người trông thấy cao lớn vạm vỡ Thi Văn Đức đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt đồng loạt một gối quỳ xuống. Gặp qua Thi tướng quân. Đây là. Nhan Liêu đầy mắt khó hiểu nhìn về phía Cổ Yên Vũ. Nếu nói ngươi là 100 chữ doanh lão nhân nhớ tình bạn cũ thì cũng thôi đi, làm sao thủ hạ cũng như thế trung tâm không hai hướng về ngoại nhân. Có thể cùng ta ra chuyến này, tự nhiên đều là năm đó tại biên quân cùng nhau chém giết bồi dưỡng được tâm phúc. Cổ Yên Vũ giải thích một câu, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta đều là Thi tướng quân bộ hạ. Một bên Nhan Liêu nghe xong sắc mặt càng phát ra khó coi. Hợp lấy một chuyến này, bộ đội bí mật liền tự mình một ngoại nhân. Nhan thành chủ không cần nội trí, ta lão Thi nếu là không có điểm ấy danh vọng năng lực, làm sao có thể sống tới ngày nay đâu. Thi Văn Đức nhìn xem chung quanh quỳ xuống một đám tướng sĩ, tâm tình thật tốt. Có chút tìm về năm đó quát tháo xa trường phong vân khí phách tới. Hắn ước lượng mình bụng lớn, xem ra chính mình năm đó có thể sửa đổi hình tượng cũng không thể xóa đi trên người mình vương bá chi khí a giảm béo, tranh thủ giết vị kia Lý Ti chủ trước đó trở lại năm đó anh tư. Nhan Liêu nghe nói Thi Văn Đức, chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu. Không phải còn có thể làm sao đâu. Nghĩ kỹ lại vị này Thi tướng quân nửa đời trước cũng thật sự là truyền kỳ, bắt nguồn từ không quan trọng, tại biên cảnh trên chiến trường giết ra một đầu khang trang đại đạo. 10 năm chinh chiến, đem biên cảnh kinh doanh thành một khối tấm sắt thủy hỏa bất xâm. Ra lệnh một tiếng so tiên đế thánh chỉ đều dễ dùng. Về sau triệu hồi kinh thành, triều chính trên dưới vốn cho rằng sẽ đem vị này công cao chấn chủ biên quân đại tướng tá ma giết lửa. Không có nghĩ rằng Thi Văn Đức không những không chết, ngược lại được tiên đế thưởng thức. Từ biên quân đến kinh thành, từ trấn biên nguyên soái đến võ uy đại tướng quân, vẫn là một đường cao thăng. Dù là tiên đế băng hà, cái này Thi Văn Đức vẫn là nhảy nhót tương bừng thậm chí bị ủy thác trách nhiệm. Sách, thua sát thực không oán. Nhan Liêu truy đến cùng phía dưới không thể không bội phục. Truyền tin băng tuyết cát, để vị các chủ kia giúp đỡ nhìn một cái có cái gì tình báo. Thi Văn Đức một bên phái người đi tìm kiếm mình bày ra ám tử thu nạp tin tức, một bên hướng băng tuyết các phái người. Ấn chứng với nhau, từ đại cục phân tích bây giờ kinh thành thế cục. Chỉ dựa vào Nhan Liêu há miệng, vẫn còn bất ổn thỏa. Băng tuyết cát. Ngoại giới không muốn người biết đại chiến đã qua nửa tuần quan cảnh, mới các chủ gia có mặt thái thượng trưởng lao vào châu nghi thức bên ngoài, đối lúc trước những cái kia loạn đảng, cỏ đầu tường không có bất kỳ cái gì động tác. Cũng không xử lý tông môn sự vật, cũng không chuyển triệu một vị nào đó trưởng lão. Thậm chí ngay cả tòa kia băng phòng cũng không từng bước ra nửa bước. Cái này khiến không ít người ăn ngủ không yên. Tựa như đỉnh đầu treo đem đao nhọn. Nhìn như mai một đi, lại hình như đã rơi xuống. Có người bắt đầu không giữ được bình tĩnh, tại mới các chủ gian kia không tính lộng lẫy băng phòng trước ngày đêm quỳ thẳng. Chỉ là vị các chủ kia căn bản liền không có ra ý tứ. Cái này khiến những người này càng thêm hoảng hốt. Giống như là phản ứng dây chuyền, theo thời gian trôi qua băng phòng trước quỳ người càng đến càng nhiều. Thẳng đến một con xa lạ linh bổ câu tại mọi người trước mắt bay vào gian kia băng phòng, vị kia mới các chủ mới chậm rãi đi tới. Thi Văn Đức tướng quân muốn đi kinh thành giết hình ti tí chủ. Bạch Ngao con ngươi co rụt lại, đây chính là nghìn to lớn sự tình. Hắn đưa tay câu đến băng trong phòng một cây bút, một bên viết một bên nói lẩm bẩm. Muốn đi đại sự như thế, theo vạn bối kiến giải vụng về muốn đi Thần Châu đạo thiên cơ lâu tìm một vị tô tiền bối treo tính một phen, thành sự càng có 90% chắc chắn. Bạch Ngao rất cẩn thận, mặc dù hắn cảm thấy vị kia tô tiền bối thần thông quảng đại, tất nhiên có 100% tự tin giúp Thi Văn Đức vượt qua nan quan, nhưng vẫn là muốn để Thi tướng quân hành việc nhỏ tâm chút mới được. Bạch Ngao viết xong, đem linh bổ câu thả. Chậm nhìn trước mắt ố ương ương quỳ xuống một mảnh, có chút sững sờ. Lúc này mới nhớ tới, mình đã là đường đường băng tuyết các chủ. Hắn trong phòng tu hành có chút mê mẩn, từ khi khai ngộ băng phong thiên địa đồ cần một tia sát khí về sau, Bạch Ngao tựa như đã thông hai mạch nhâm đốc, tiến cảnh phi tốc. Bất quá nửa tuần thời gian, hắn vậy mà đã mò tới tiểu đạo sư nhị trọng cánh cửa. Điều này cũng làm cho hắn hoàn toàn đem thế giới bên ngoài ném sau. Loại này tu hành phương thức đối với hắn mà nói, đã sớm quen thuộc 60 năm. Nhưng hôm nay xem ra, muốn sửa đổi một chút. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 49, nữ tu thật là đáng sợ Hoa Tiên cung dưới núi có ngũ hoa trấn. Trên trấn trước kia là những cái kia chưa thông qua Hoa Tiên cung sàng chọn tu sĩ muốn đợi năm sau lại chọn lâm thời căn cứ. Bởi vì phần lớn là nữ tu, cho nên liền có thật nhiều nam tu mộ danh mà tới. Tự nhiên không hy vọng xa đợi Hoa Tiên cung có thể vì chính mình phá thành cung đến nay tổ tông quý củ, mà là muốn ôm đến mỹ nhân về. Về sau thời gian lâu dài, người cũng nhiều, liền thành ngũ hoa trấn. Ngũ đại trấn lấy hướng tới ngũ hoa các nữ tu vì phân chia, rơi vào đem đối ứng danh tự. Lại về sau, ngũ hoa trấn liền thành Hoa Tiên cung phụ thuộc thế lực, quản lý dưới núi một chút tạp vật. Hoa Tiên cung bây giờ trăm năm một lần bách hoa yến chủ bị chính như lửa như đồ. Mỗi lần đều là sớm một năm thậm chí hai năm chuẩn bị, để hạ nguyện các đại tu sĩ thông qua kính hoa thưởng tuyển ra mình nhất ngưỡng mộ trong lòng tiên tử. Sau đó những ngày tiên tử sẽ ở bách hoa bữa tiệc đăng tràng hiến múa, thậm chí còn có dáng lâm hạ nguyện các thành lưu động diễn xuất. Đây cũng là Hoa Tiên cung luôn luôn trọng yếu nơi phát ra một trong. Mà lấy hướng bách hoa yến đối với đệ tử bảo hộ tự nhiên cũng là mọi loại chu toàn. Hạ nguyện đỉnh núi 13 tông tên tuổi đều là các đại tông môn cầm nắm đấm đánh ra tới. Như đặt ở ngày xưa từ không cần lo lắng. Chỉ là trùng hợp trước đó không lâu Hoa Tiên cung bên trên mới phát sinh một kiện đại sự. Thanh Liên cung chủ phá vỡ mà vào tôn cảnh mọi người đều biết, nhưng đảo mắt Hoa Tiên cung bên trong liền có một vị thần bí tôn cảnh vẫn lạc. Phải biết Hoa Tiên cung thành lập đến nay, chưa bao giờ có tôn cảnh nghe đồn. Cái này khiến không ít tu sĩ trong lòng lên tiểu tâm tư. Mặc dù Tề Liên sinh trong lúc này bỏ qua mấy lần mặt, thậm chí còn ngay tại chỗ giết chết mấy vị không biết sống chết đại đạo sư, nhưng vẫn cũng chưa thể bỏ đi trong lòng mọi người tham lam. Không ít người cảm thấy, Tề Liên sinh nhất định bị trọng thương. Bọn hắn không tin hai vị tôn cảnh đánh cờ có thể có một phương lông tóc không tổn hao gì. Mỹ nhân cùng bảo tàng, Hoa Tiên cung bên trên cái gì cần có đều có. Lúc này tựa hồ là một ít người cơ hội tốt nhất. ta thích vị kia Liễu Mộ Mộ Liễu trưởng lão, dịu dàng động lòng người. Giữ lại ria mép nam nhân ngồi tại trong tử lâu, gương mặt từng đỏ mặc sức tưởng tượng. Lại đột nhiên bị bên cạnh tóc hối của nam nhân đánh gãy, huynh đệ, ngươi không muốn sống nữa sao? Nói thế nào? Ria mép kinh ngạc nhìn sang, phát hiện người chung quanh nhìn về phía mình ánh mắt đều có chút cổ quái. Vị này Liễu cô nương là cái gì ma nữ hay sao? Ma nữ ta cũng thích a. Tốt nhất là cả hai đều có thể vừa đi vừa về chuyển đổi. Huynh đệ là mới tới. Gần nhất không ít công khai nói mình thích Liễu trưởng lão, đều ly kỳ chết rồi. Những cái kia bán Liễu trưởng lão chân dung ngũ hoa trấn đệ tử, cũng có bị cướp sạch. Tóc hối của nam nói nhỏ, đoán chừng là bị một vị đại nhân nào đó vật nhìn chúng. Bên cạnh có người phụ họa. Những năm qua cũng không phải không có loại này lòng ham chiếm hữu cực mạnh tồn tại, nhưng tối đa cũng chính là tuyên bố ai là vị hôn thê của mình, tại một vị nào đó tiên tử kính hoa thưởng linh thạch bảng cống hiến bên trên đứng hàng đầu. Nghĩ loại này trực tiếp giết người đốt chân dung, vẫn là đầu một lần đụng tới. Một đám các thực khách cũng làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hừ, trên đời có thể nào có như thế bá đạo người? Gia phụ Khai Dương thành chủ Tống Trường Thành, bị nhân bây giờ miễn cưỡng có tiểu đạo sư đỉnh phong, không biết đủ tư cách hay không thích Liễu cô nương. Tê Diệp mép mới mở miệng, liền kinh điệu chung quanh cả đám ánh mắt. Vốn cho rằng chỉ là cái bình thường nhà giàu mới nổi, không có nghĩ rằng đụng tới đại nhân vật. Bây giờ Hạ Nguyệt, từ khi Thượng Minh Đế băng hà, quốc cứu ra một hệ liệt mê nguyên thao tác về sau liền ẩn ẩn có quần hùng cắt cứ ý tứ. Trong đó có Hạ Nguyệt 18 vị thành chủ danh xưng Hạ Nguyệt 18 hầu, người người đều có đại đạo sư nhị trọng trở lên tu vi, cái này Khai Dương thành chủ chính là một trong số đó. Nguyên lai là Tống thiếu thành chủ a, thất kính thất kính. Chung quanh một trận lấy lòng âm thanh liên tiếp không ngừng, liền ngay cả tiểu lâu này nghe nói có Hoa Tiên cung một vị nào đó trưởng lão làm chỗ dựa lão bản cũng lộ diện mời ấm Hoa Tiên cung rượu ngon. Diệp Mép nhìn xem chung quanh lấy lòng, càng là hăng hái. Nguyên bản hắn còn lo lắng Thượng Minh Đế băng hà sẽ để cho nhà mình địa vị khó giữ được, chưa từng nghĩ vị này quốc cứu gia thật đúng là chi kỷ người a, một chút liền đem bọn hắn đưa lên trước kia không tưởng tượng nổi vị trí. Phong quang vô hạn a, nếu là chư vị có kia tặc nhân tin tức, làm ơn tất thông báo Tống Mỗ một câu. Tống Mỗ cuộc đời không nhìn được nhất chính là có người ý thế hiếp người. Diệp Mép nói hăng hái, hắn bây giờ cũng có loại này lực lượng. Chỉ cần không phải Hạo Nguyệt 13 tông tông chủ đích thân đến, còn sót lại ai đến đều muốn cho mình sau lưng Khai Dương thành một phần chút tình mọn. Bất quá cái trước xuất hiện khả năng thật sự là quá nhỏ, những này đều là một ngày trăm công ngàn việc đại nhân vật. Nhưng là mình phụ thân mỗi ngày chính vụ đều để hắn nhìn nhức đầu. Người bản sự không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ a. Diệp Mép bàn đối diện, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị anh tuấn đến không tưởng nổi nam nhân. Người là người phương nào? Diệp Mép nhìn trước mắt nam nhân, trong lòng lộn bộ một tiếng. Mình cái này tiểu đạo sư cảnh giới đỉnh cao cũng không phải giấy, làm sao ngay cả người trước mắt này tới gần đều không có phát giác. Đạo hữu có gì muốn làm? Diệp Mép đổi ngữ khí, đối phương rất có thể là đại đạo sư. Ngươi không phải tìm ta sao? Hiện tại ta tới. Ngài chính là... Ha 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 ha, ta vừa mới chỉ là lời nói bừa, đạo huynh sẽ không trách tội đi. Gia phụ Tống Trường Thành, đạo huynh kết giao bằng hữu. Diệp Mép cười khanh khách vươn tay, trong lòng bàn tay lại tràn đầy mồ hôi. Bằng hữu cũng không cần giao, tiếp sau nói chuyện chú ý một chút là được. Đạo huynh dạy phải. Diệp Mép liên tục gật đầu, thầm nghĩ lấy chờ hắn ra tiểu lâu này liền lập tức thông chi hai vị kia tại phụ cận dò xét Hoa Tiên cung cung trong tin tức thúc thúc, để cho bọn họ tới tru sát người này. Diệp Mép đột nhiên phát giác được không thích hợp. Vừa mới ra hỏa này nói hình như không phải lần tiếp theo. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh, chợt bỗng nhiên xoay người chạy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hoảng sợ một màn tại trước mắt hắn phát sinh. Hắn trơ mắt mình hạ bản thân liền xông ra ngoài. Một bước, hai bước, phù phù. Hai đoạn thân thể cùng nhau ngã tại quán rượu trên sàn nhà. Thượng Cửu Trọng nhìn xem Diệp Mép, trong mắt tràn đầy suối quẩy. Hắn vốn định tuyển một chỗ yên tĩnh tiếp tục thăng nộ mình kiêm tu chi pháp, sau đó tự định giá đường này, vậy mà quỷ thần xui khiến cảm thấy bây giờ ngay tại xử lý Bách Hoa Yến Hoa Tiên cung dưới chân là cái không tệ thành tu chi địa. Sau đó Thượng Cửu Trọng lại cảm thấy muốn nhập ra tùy tục, liền muốn đến một chút Bách Hoa Yến náo nhiệt. Lại sau đó, hắn thật vừa đúng lúc trông thấy vị tiên liễu mộ mộ dáng múa kinh diễm tiếng ca ưu mỹ, ngẫu nhiên nghe được nếu là không khen thưởng một phen thực sự bản văn. Lại sau đó, Thượng Cửu Trọng cũng có chút đi lệch. Nữ tu loại sinh vật này, thật rất đáng sợ. Thượng Cửu Trọng nhìn xem Diêm Mép, nội tâm có chút nặng nề. Hắn hoài nghi mình trúng một loại nào đó yêu thuật, ảnh hưởng tới tâm trí của mình. Đáng sợ, nữ tu thật là đáng sợ. Thượng Cửu Trọng càng nghĩ càng rùng mình. Đúng vậy a, ai nói không phải đâu. Một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại Thượng Cửu Trọng đối diện, chậm rãi ngồi xuống. Giống nhau vừa mới Thượng Cửu Trọng cùng Diệp Mép ngồi đối diện nhau, chỉ là song phương đổi cái vị trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 50, phá cảnh. Thượng Cửu Trọng nhìn trước mắt đạo này thân ảnh quen thuộc, đầu tiên là sửng sở, lập tức lại cười nhạo một tiếng. Lư tông chủ tội gì khổ như thế chứ? Bỏ ra giá tiền rất lớn để vị kia Thiên Cơ lâu chủ tính ra vị trí của ta lại như thế nào? Ngươi cảm thấy cùng cảnh giới phía dưới, ngươi thật có cơ hội đánh thắng ta? Thượng tông chủ thiên tư chắc tuyệt, lô mỗ mà cảm. Cùng cảnh bên trong phóng nhãn Tam đại vương triều cũng chưa chắc có người là đối thủ của ngươi. Lư Tập Đồng dạng mặt mũi tràn đầy tự tin. Chẳng lẽ Lư tông chủ muốn nói mình thành tôn giả? Thượng Cửu Trọng có chút nhíu mày, lại xem thường. Phá vỡ mà vào tôn cảnh động tĩnh chi lớn, Tề Liên Sinh đã vì Hạo Nguyệt chúng tu sĩ biểu hiện ra qua. Căn bản giấu không được. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thượng Cửu Trọng trên mặt hài lòng tiêu tán không thấy. Hắn rõ ràng cảm nhận được chung quanh hỏa linh khí đang hoan hô, phản phất tại nền đón vua của bọn chúng. Mà hắn sở tu kiêm tu chi pháp, đồng dạng bao quát hỏa luyện tông trấn tông quan tường đồ. Ngươi vậy mà thật thành tôn? Thượng Cửu Trọng nghẹn nào. Hắn lòng tràn đầy khó hiểu vì sao Lưu Tập phá cảnh không có dẫn tới thiên địa dị tượng. Là quá yếu, vẫn là có ẩn tình khác. Hắn tự nhiên hy vọng là cái trước, nhưng tỷ lệ rất nhỏ, Lưu Tập cũng không phải ngu xuẩn. Nghĩ kỹ lại, gia hỏa này xuất hiện có chút quá đột nhiên, không phù hợp to lớn tùy tiện tính tình cùng quan tưởng pháp. Giải thích duy nhất chính là, Lưu Tập ở trên cảnh giới đã viễn siêu chính mình. Ta còn tưởng rằng thượng tông chủ sẽ trúng vào hai quyền mới có thể minh bạch đâu. Lưu Tập bây giờ đối thượng cựu trọng sát tâm không nặng. Hắn ngày đó trở lại sơn môn, từ đại trưởng lao trong miệng biết được từ hắn trốn đi cầu viện về sau, thượng cựu trọng cũng chỉ là ở trước sơn môn ngồi mấy ngày, thậm chí còn chỉ điểm mấy vị vô tri về núi hỏa luyện tông đệ tử. Còn lâu mới có được giang hồ truyền cái gì mà tông tông chủ dốc hết sức phá núi cửa, đâu cái máu chảy thành sông kinh khủng cảnh tượng. Hai bên kết hợp phía dưới, Lưu Tập vốn trong lòng đối thượng cựu trọng lửa giận vậy mà tiêu tán mấy phần. Bây giờ lại tìm đến cũng bất quá là vì vãn hồi mấy tháng trước chạy trốn mặt núi, nhưng không có nghĩ rằng có niềm vui ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng vị này Ma Tông Tông chủ đối với vị kia Hoa Tiên Cung trưởng lao ái mộ chỉ là nhất thời, không có nghĩ rằng cái này thượng cựu trọng xem như mắc lửa. Vậy mà ẩn nấp thân hình xuất hiện tại Ngũ Hoa Trấn vì đó đánh bảng. Lưu Tập nhìn Liễu Mộ Mộ kính hoa thưởng linh thạch bảng công hiến, một vị dùng tên giả chọn mộ Liễu tu sĩ cao xếp thứ nhất, thứ hai đến thứ 10 cộng lại đều không có hắn một người nhiều. Không thể không nói nữ tu loại sinh vật này thật sự là quá kinh khủng. Nhưng để Lưu Tập vui mừng là, nếu quả thật muốn 7 lần hoặc 8 lần rẽ tính toán ra, ngày sau thượng cựu trọng nếu là cùng Liễu Mộ Mộ chuyện tốt một thành, há không liền thành sư muội của mình phu. Hai người suy nghĩ ở giữa, cả tòa quán rượu không chút nào không bình tĩnh. Sàn nhà bắt đầu tiêu đốt, cường hãn linh khí ép tới bình bình lọ lọ không ngừng vỡ nát. Một vị tôn cảnh đại tu cùng một vị hạo nguyệt tôn cảnh phía dưới vô địch ma tông tông chủ, hai người đối chọi gay gắt để tòa tiểu lâu này hết thảy đều tại ma diện. Quả thật là tôn cảnh a. Thượng cựu trọng rốt cục vững tin, Lưu Tập đã tới cảnh giới kia. Bất quá cái này lại làm cho hắn càng thêm hưng phấn, bởi vì từ khi đưa thân nửa bước tôn cảnh đến nay, thượng cựu trọng đã sớm muốn tìm một vị tôn cảnh nhìn xem mình bây giờ cực hạn ở đâu. Hắn ngược lại là biết một ít lao ra hỏa nơi ở, nhưng cùng loại kia khí huyết suy bại lao ra hỏa giao thủ rất dễ dàng thành tử thủ, bởi vì sẽ suy giảm bọn hắn còn thừa không có mấy thọ nguyên. Mà còn lại nổi tiếng nhân vật, vị kia Hàn Vẫn Sơn là một cái. Nhưng hoàng cung cấm địa cho dù là tôn cảnh đại tu đều chưa hẳn dám đặt chân. Hoa Tiên cung chủ Tề Liên Sinh tự nhiên cũng thế, nhưng thượng cựu trọng ở vào rất nhiều phương diện nguyên nhân không muốn đánh nhiễu. Bây giờ Lưu Tập đưa tới cửa, có thể nói là cơ hội trời cho Á Hoành. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả tòa quán rượu tại chỗ nổ tung. Kia răng vàng lão đầu thật sự là có chút buồn liếng, kể chuyện xưa giảng cùng hoa, ta cảm thấy không thể so với vật gia kia cái gì miệng dài hoa sen chênh lệch. Trình Cao Viễn ngồi tại Thiên Cơ lâu trước bên bàn trà, lần này hắn là tự mang nước trà. Tư bị khác cũng liền so Tô tiểu tử trà khá lắm gấp một vài lần. Tiểu tử, hiểu không biết được đây là cái gì trà. Trình Cao Viễn một mặt đắc ý nhìn xem đối diện vừa mới toàn thân ướt đẫm tới nghỉ ngơi Tô Trường Sinh. Tô Trường Sinh nhíu nhíu mày. Hoa Tiên cung bách hoa tiểu, vượt ngang ba và dặm, dùng bầu trời thuyền vận đến kinh thành. Bây giờ có thể uống ngoại trừ quốc cứu gia cùng 6 ti chủ, Trình đại gia nơi này là phần độc nhất. Nếu không nói ngài là Trình gia đâu? Phóng nhãn kinh thành phần độc nhất Thần Châu đạo chi chủ. Trung quanh vây đứng đấy một đám người, đều là cái này Thần Châu đạo cửa hàng phía sau lao bản hoặc là lao bản cha mẹ. Trình Cao Viễn một mặt đắc ý Thiên Cơ lâu chỗ này phong thủy không tệ, trung quanh mấy nhà đều có tuấn tiếu cô nương tiểu thư thường xuyên ẩn hiện. Ở chỗ này uống chút trà chém gió, có lợi cho hắn kéo dài tuổi thọ. Tô tiên sinh, ngài trà. Khương Thanh Tiên đem nước trà bưng tới, có chút sững sờ nhìn xem Trình Cao Viễn trà. Ngài đây là 10 hoa nhũ đi, cho kinh thành đặc cung 28 loại hoa nhũ trà, hoa cất rượu. Người tiểu cô nương này, ngược lại là kiến thức không tệ. Trình Cao Viễn có chút mắt trợn tròn, không có nghĩ rằng ở chỗ này đụng tới một cái biết hàng. Đừng nói là ngươi là Ngũ Hoa Trấn đệ tử. Trình Cao Viễn trước kia đã cảm thấy cô nương này có chút quen mắt, bây giờ cảm thấy hẳn là Ngũ Hoa Trấn nữ tu, cố gắng còn tại kính hoa thưởng bên trong lộ ra mặt. Không phải. A Trình Cao Viễn nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ hãi bạn nhất là Ngũ Hoa Trấn đệ tử, sẽ không nhìn chúng tô tiểu tử. Dù sao tu sĩ cùng phàm nhân ở giữa, trên lệch quá xa. Bất quá kia răng vàng lao đầu nói là rất không tệ. Trình Cao Viễn lại cảm khái một câu, sau đó ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, ánh mắt nhắm lại, ngón trỏ theo sát. 30 vạn năm trước có chân tiên hàng thế, muốn thống ngự nhân gian. 30 vạn năm sau chư tiên im ắng, nhân gian vẫn như cũ. Tô Trường Sinh chén trà dừng lại. Trên mặt bàn có sương mù nhàn nhạt đằng chuyện, hiển hóa ra một nhóm chữ. Có chuyện xưa lão gia hỏa. Nói xong, Tô Trường Sinh nhịn không được thở dài. Hắn gần nhất nhịn không được, phá cảnh. Vốn nghĩ thu thập đủ hoàn chỉnh ngũ hành âm dương đồ lại phá cảnh, nhưng nhiều lần vây vùng kia thần bí không gian mang đến cho hắn trưởng thành thật sự là nhiều lắm, mặc dù Tôn nếm thử một mực tại kiệt lực áp chế, thậm chí ngay cả lúc ngủ đều tại cùng làm đấu tranh. Nhưng người dù sao vẫn là có thư giãn kia một cái chớp mắt. Bây giờ Tô Trường Sinh thành công đưa thân dưỡng khí cảnh, khí tức của hắn trở nên càng thêm kéo dài thâm hậu. Luôn cảm giác có tầng vô hình xương mù thời khắc quay chung quanh tại bên cạnh mình. Hắn điều tra tương quan tu hành tư liệu mới biết được nội tình. Dưỡng khí cảnh cũng không phải là chỉ đem linh khí giấu tại thể nội, sẽ còn nuôi dưỡng ở bên người. Đến một lần tu hành lúc có thể nhanh chóng tiếp tế, thứ hai những linh khí này có thể cung cấp một chút bảo hộ, dù là tu sĩ không thi triển uy năng, phàm nhân cũng hoàn toàn không đánh tan được tầng này linh khí phòng hộ. Thậm chí căn cơ đủ mạnh lúc, ngay cả tu sĩ tầm thường cũng chưa chắc có thể đủ xuyên. Cái này phát hiện cũng làm cho Tô Trường Sinh càng phát ra tiếc nuối, cảm thấy mình nếu như tập hợp đủ hoàn chỉnh ngũ hành âm dương đồ, không chừng có thể tới loại cảnh giới đó. Mà sát Bách Lâm thành, Thi Văn Đức một đoàn người tại đêm khuya vào thành. Đã đủ mập để thẩm lén lục chương 51, bán tiên mà không thể tin. Cổ Yên Vũ thống lĩnh những Long Doanh liền trú đóng ở Lâm Thành biên giới, làm Cổ Yên Vũ một tay kinh doanh lên được cho nửa cái tư quân. Nơi này đối với Thi Văn Đức bọn hắn mà nói quả thực là tốt nhất nơi ở nút. Tướng quân, thám tử trở về tình báo. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này thám tử đã chết, trước khi chết cho chúng ta lưu lại tin tức. Một vị tăng nhân mang theo thiền trượng thần sắc túc sát, cầm trong tay nhuốm máu thư tín đưa cho Thi Văn Đức. Thi Văn Đức mở ra tin đồng dạng thần sắc đại biến, sau 7 ngày, Hàn Vẫn Sơn muốn triệu kiến Lý Thành Sơn tiến cung. Đây là cố ý cho chúng ta tín hiệu. Cổ Yên Vũ trong nháy mắt kịp phản ứng. Khó mà nói, Lý Thành Sơn cái này giả tạp thoái, ta cũng không biết hắn sẽ làm ra cái gì hành động kinh người. Thi Văn Đức lập tức do dự. Có thể làm được 6 ti chủ vị tử, không có một cái sẽ là loại lương thiện. Thậm chí tu vi của bọn hắn cảnh giới đều là bí mật, người bên ngoài chỉ có thể từ bọn hắn quá khứ tuế nguyệt bên trong nào đó đoạn thời gian để suy đoán bọn hắn thực lực bây giờ. Người khác ở kinh thành, cơ hồ một tấc cũng không rời dinh thự. Mà lại chúng ta cũng rất khó biết được cái bẫy này là Lý Thành Sơn nhu đồ vẫn là quốc cứu gia Hàn Vẫn Sơn nhu đồ. Nhan Liêu cũng phát ra tiếng, hắn nói rất tự nhiên. Thật giống như đánh ngay từ đầu chính mình là tiên đế ủy nhiệm cùng Thi Văn Đức bọn người một đạo chiến hữu. Không có cách, hắn lúc này lại không xun xoe sợ là liền không có cơ hội. Không chừng đây là hắn cơ hội cuối cùng. Đúng vậy a, chỉ cần một Lý Thành Sơn liền đủ khó chơi. Nếu là Hàn Vẫn Sơn tự mình không biết sợ sẽ là một trận thập tử vô sinh tình thế chắc chắn phải chết. Thi Văn Đức do dự. Giết Lý Thành Sơn, bọn hắn rất có thể rơi vào cạm bẫy toàn quân bị diệt. Không giết, một khi đem danh sách kia giao cho Hàn Vẫn Sơn đại khai sát giới. Vậy hạ bố chi đoán chừng muốn bị hủy đi nhiều lắm là năm thành. Nếu là thật sự để kỳ thành công, chỉ sợ mình lưng đeo bình định lập lại trật tự trọng trách liền muốn ở đây thất bại trong gang tấc. Tiến cùng không tiến, cũng là một lần chết. Lý Thành Sơn phải chết. Thi Văn Đức quyết định. Tung ra hết thảy mọi người tay thám tử, phải tất yếu xác nhận Lý Thành Sơn sở tại địa có phải hay không tại phủ đệ, lại hoặc là nơi nào. Còn có liên quan tới hắn tất cả tin tức, vô luận là đi tiểu đêm quy luật vẫn là thích gì dạng nữ nhân, đều muốn cho ta đoạt tới tay. Hắn chợt một phát bắt được bên người Nhan Liêu. Nhan thành chủ như muốn mạng sống, tốt nhất nghĩ rõ ràng mình trong đầu còn có cái gì để cho ta không giết ngươi lý do. Một cái Yên Vũ Nhi tử tính mệnh chỉ sợ là không đủ. Thời khắc này Thi Văn Đức gần như điên cuồng, đỉnh đầu kia nhìn không thấy lại càng phát ra tới gần nguy cơ để hắn một khắc cũng không dám dừng lại. Lý Thành Sơn thích địa hạn thiên hàn lâu tú bà Quý tỷ, nghe nói hai người bí mật có một đoạn không muốn người biết quá khứ. Có lẽ chúng ta có thể từ vị này Quý tỷ trên thân tới tay, trực tiếp đem Lý Thành Sơn cầu dẫn ra. Nhan Liêu căn bản không có do dự. Loại vật này trong đầu hắn thật sự là nhiều lắm. Vì đưa thân kinh thành vòng tròn, hắn những năm này tại từng cái phương diện đều hạ túc công phu. Không phải lần này cũng không có khả năng thuận lợi như vậy Man Thiên Quá Hải có đi bạch bạch tự đi công tác nuốt riêng hoàng khó cơ hội. Cho dù thất bại, nhưng thua ở trước võ uy đại tướng quân Thi Văn Đức trên tay không có gì tốt mất mặt. Dù sao mình phụ thân năm đó tựa hồ cũng là thua ở vị này trên tay. Vậy cái này sự kiện liền phiền phức Nhan thành chủ đi làm. Thi Văn Đức nhìn xem Nhan Liêu lộ ra một mặt hiền lành. Ý của ngài là ta có thể ra ngoài đi kinh thành? Nhan Liêu có chút khó có thể tin, ánh mắt bên trong bắn ra kinh hỉ. Không, ngài có thể dùng linh bộ câu, dùng thông linh kính. A hiện tại Hạo Nguyệt linh vật phát triển nhanh như vậy, muốn cách không thao tác đối với Nhan thành chủ tới nói không phải việc khó gì đi. Ha ha, ta đây không phải sợ xuất hiện sai lầm sao? Ngươi ở chỗ này chính là định hải thần châm, ứng long doanh không thể không có ngươi. Thi Văn Đức một mặt mong đợi nhìn xem Nhan Liêu. Lâu tại xa trường thống quân chức võ uy đại tướng quân, có như vậy một cái chớp mắt thật đúng là để Nhan Liêu hoảng hốt. May mắn không làm được bệnh. Nhan Liêu nói xong, ánh mắt có chút ngốc trệ, cuối cùng lại hóa thành chấn kinh cùng cười khổ. Vị này thi tướng quân sở tu quan tượng pháp có môn đạo a phước phước phước. Một con linh bổ câu từ xa không bay tới, rơi vào Thi Văn Đức đầu vai. Chuẩn xác mà nói đây chỉ là một con bề ngoài cùng bình thường linh bổ câu đồng dạng linh vật. Là bệ hạ bồi dưỡng linh bổ câu chi vương, một ngày có thể phá không mà đi 10 vạn dặm, dù cho là đại đạo sư đỉnh phong tu sĩ cũng không thể bắt lấy nó. Là băng tuyết các bạch các chủ tin. Thi Văn Đức nhìn xem nội dung, nếu có đại nạn nhưng tìm Thần Châu đạo thiên cơ lâu tô lâu chủ. Thi Văn Đức nhìn về phía Nhan Liêu, lại phát hiện Nhan Liêu trong mắt tràn đầy mờ mịt. Ngươi không biết, Thần Châu đạo bên trên, tựa như là có đi, ta không có quá hướng chú ý tới, cũng không làm sao nổi danh, có phải hay không vị này bạch các chủ nói sai địa phương? Nhan Liêu đầy mắt khó hiểu. Hắn thường đi Thần Châu đạo, nói cho đúng kinh thành cùng kinh thành xung quanh phú hào hân quý đều thường đi, nhưng chỉ là thường đến đó trời trong gió nhẹ lâu cùng địa hạn thiên hà lâu. Thi Văn Đức khinh bị nhìn Nhan Liêu, bạch các chủ sao lại tại chuyện lớn như vậy bên trên xuất sai lầm? Cũng thế, Nhan Liêu chỉ có thể phụ họa. Dù sao như thật có mấy phần bản sự, sao lại đánh không nổi danh khí? Phải biết cái này Hạo Nguyệt Phàm là đang nhìn trộm thiên cơ bên trên có mấy phần bản lãnh, vô luận trên núi dưới núi đều sẽ hào hào cung cấp. Bất quá Thi Văn Đức ngoài miệng nói như vậy, nhưng đối thiên cơ lâu cái gì nghĩ đến không tin. Năm đó bệ hạ không phải cũng tìm những cái kia giam tiên ti bán tiên mà nhóm nhìn trộm hôn khác cơ à? Kết quả như thế nào? Bệ hạ làm nhiều như vậy chuẩn bị, kết quả vẫn là không có ngăn trở Hạo Nguyệt Hoàng quyền sa sút, thậm chí đem lại sự giao phó cho Lý Thành Sơn về sau, cháu trai này lại còn làm phản rồi. Dù sao từ khi bệ hạ băng hà về sau, Thi Văn Đức liền đối với mấy cái này ăn công lương thành thơi thành thơi lại nhảy ra hỏa không có nửa điểm hảo cảm. Một đám túi rượu cơm no rượi và cố lộng huyền hư lừa gạt người phế nhân thôi. Tô tiên sinh, xảy ra chuyện lớn. Thương Thanh Tiên sốt ruột bận bịu hoảng dẫn theo dò thức ăn chạy vào thiên cơ lâu. Tô Trường Sinh từ trong tu hành tỉnh lại, thấy mắt hốt hoảng thiếu nữ. Lư tông chủ cùng thượng tông chủ tại Ngũ Hoa trấn đánh nhau a? Thương Thanh Tiên há hốc mồm, đây vốn là nàng muốn nói lời. Quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được Tô tiên sinh con mắt, vậy làm sao bây giờ à, sư tôn nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Khương Thanh Tiên chủ trừ, nàng muốn cầm ngược lên túi đi đường. Về Hoa Tiên cung viện binh chỉ sư tôn, dù là giúp không được gì cũng tốt xấu cho sư tôn đưa đi một chút an ủi. Chỉ là nàng trên người bây giờ không có tiền, không ngồi nổi truyền tống trận. Nàng nhìn xem Tô trưởng sinh, muốn mượn chút linh thạch. Hai vị kia tông chủ coi như phá hủy Hạo Nguyên hoàng cung, cũng sẽ không động Hoa Tiên cung mảy may. Tô trưởng sinh không đội không chậm. Vì sao a? Khương Thanh Tiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không thể nói, không thể nói. Tô trưởng sinh mỉm cười. Ngoài cửa, mới khách tới cửa. Cái bụng tròn trịa Thi Văn Đức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi vào Tiên Cơ lâu. Văn bối hậu sinh Thi Văn Đức, từ băng tuyết các bạch các chủ dẫn tiến, cầu kiến Tô lâu chủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ,